Chương 166, chớ ăn ta. Chương 166, chớ ăn ta. Truyền thừa điện trong, bầu không khí một lần hết sức khó xử. Xích hồng sắc trứng vượng hoàng lơ lửng giữa không trung, tản ra nhu hòa mà uy nghiêm quang mang. Vỏ trứng mặt ngoài phượng hoàng đường vân như cùng sống đến loại chạy chậm chậm chuyển, mơ hồ có tiếng phượng hót từ đó truyền ra. Cái này vốn nên là thần thánh mà trang nghiêm một màn. Nếu như không có Lăng Thiên kia chầm chậm vào trứng trong miệng còn lưu chảy nước miếng biểu tình lời nói, Thẩm Âu Sở cùng Bạch Cảnh đồng thời bưng kín mặt. Đại ca, ngươi có thể hay không đừng nhìn đến cái gì đều muốn ăn? Đây chính là phượng hoàng niết bàn lưu lại bản nguyên, là thượng cổ phượng tộc hy vọng cuối cùng. Ngươi thế mà muốn đem nó ăn? Xoa bích, ngươi bình tĩnh một chút. Thẩm Âu Sở đội vàng ngăn tại trứng phượng hoàng trước, cố gắng dùng thân thể ngăn cách Lăng Thiên kia tràn ngập muốn ăn ánh mắt. Đây là phượng hoàng bản nguyên, không phải ăn. Trên đời này còn có không thể ăn thứ gì đó? Lăng Thiên hơi nghiêng đầu, ám kim sắc mắt rồng trong hiện lên một tia hoài nghi. Hắn xích lại gần chút ít, cái mũi kéo ra. Ừm. Nghe lên như cánh gà nướng. Thẩm Âu Sở, Bạch Cảnh, cánh gà nướng. Ngươi thế mà đem phượng hoàng bản nguyên so sánh cánh gà nướng. Đây chính là cựu tinh nguyên đế đỉnh phong tồn tại niết bàn vật lưu lại a. Ngay tại Thẩm Âu Sở cùng Bạch Cảnh không biết nên làm sao khuyên can lúc, đột nhiên, một cái non nớt thanh âm hốt hoảng từ trứng phượng hoàng trong truyền ra, "Đừng, chớ ăn ta, ta không thể ăn." Thanh âm này như là 7-8 tuổi tiểu nữ hài, thanh thuy êm hai, nhưng giờ phút này tràn đầy hoảng sợ. Thẩm Âu Sở cùng Bạch Cảnh đồng thời sửng sốt. "Trứng?" Nói chuyện, Lăng Thiên cũng sửng sốt một chút, lập tức con mắt sáng lên. Hắn còn lẻ lưỡi liếm môi một cái. Mặc dù vì trọng thương, đầu lưỡi động tác có chút chậm chạp, nhưng này phó ta thật sự rất muốn ăn biểu tình, nhường trứng phượng hoàng sợ tới mức run lẩy bẩy. "Không, không muốn ăn ta, ta thật sự không thể ăn." Trứng phượng hoàng âm thanh đều mang tới giọng nghẹn ngào. "Ta là phượng hoàng bản nguyên niết bàn trọng sinh tân sinh mệnh, ta còn chưa ấp đâu, ta còn là đứa bé. Ngươi, ngươi như thế năm nhất đầu lòng, sao có thể ăn hài từ đâu?" Lời này lại nhường Lăng Thiên nhất thời nghẹn lời. Tựa như là có chút đạo lý, nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu. "Hài tử làm sao vậy? Trứng gà không phải cũng là kê hài tử sao? Không như thường bị người ăn. Với lại cùng ngươi so ra, ta mới là đứa bé đâu. Ngươi cũng là mấy ngàn năm lão cổ đồng, ta mẹ nó còn chưa đầy một tuổi." Trứng phượng hoàng. Lời này, nó càng không có cách nào phản bác. "Ô, ngươi cái này rồng hư. Phá hỏng long." Trứng phượng hoàng tức giận tới mức run rẩy. Ta thế nhưng phượng hoàng đại nhân lưu lại hy vọng. Là phượng tộc tương lai tộc trưởng. Ngươi ăn ta, chính là cùng tất cả phượng tộc là địch. Chờ về sau tộc ta cường giả từ tinh giới trở về, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù." "Tinh giới?" Nhìn tới, thượng cổ Long Phượng hai tộc mặc dù tại bản thổ gần như diệt tộc, nhưng ở tinh giới còn sót lại thế lực. "Tinh giới?" Lăng Tiên dùng ý niệm tra hỏi đó là cái gì địa phương. Trứng Phượng Hoàng thấy Lăng Tiên dường như bị hấp dẫn chú ý, vội vàng giải thích nói, "Tinh giới chính là chư thiên vạn giới bên trong thế giới khác. Thời kỳ thượng cổ, ta Phượng tộc tại Nam Minh Lý Hỏa Sơn bị ma tộc công phá về sau, còn sót lại tộc nhân ngay tại mấy vị trưởng lao dẫn đầu xuống, đào hướng tinh giới Phượng tộc tổ địa. Nào còn có tộc ta chân chính truyền thừa cùng cường giả. Chỉ cần ngươi thả qua ta, chờ ta ấp trưởng thành, tương lai dẫn ngươi đi tinh giới, tộc ta trong bảo khố bảo bối tùy ngươi chọn." Vì mạng sống, Trứng Phượng Hoàng cũng là liều mạng, bắt đầu vẽ bánh nướng. Lăng Tiên trong mắt lóe lên một tia suy tư. Tinh giới Phượng tộc bảo khố, nghe tới hình như có rất nhiều ăn ngon, nhưng hắn rất nhanh lại lắc đầu. "Không được, nước xa không cứu được lửa gần. Ai mà biết được ngươi nói thật hay giả? Lỡ như ngươi là gạt ta đây này, ta còn là cảm thấy hiện tại ăn ngươi tương đối thực sự." Nói xong, hắn lại đi trước đụng đụng, miệng đều mở ra. "Ố ga." Trứng Phượng Hoàng sợ tới mức trực tiếp khóc lên. "Ta không có lừa ngươi, ta nói đều là thật. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem cái này." Vỏ trứng mặt ngoài đột nhiên bay ra một cái xích hồng sắc lông vũ. Lông vũ lớn chừng bàn tay, toàn thân xích hồng, như là hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tỏa ra nồng đậm phượng hoàng khí tức cùng không gian ba động. "Đây là bất tử linh vũ, là ta phượng tộc tín vật. Cầm này lông vũ, có thể cảm ứng tinh giới phượng tộc tổ địa vị trí, đồng thời thông qua đặc thù thông đạo tiến về. Ta hiện tại đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi đừng ăn ta." Trứng phượng hoàng âm thanh tràn đầy ủy khuất cùng cầu khẩn. Nó thế nhưng phượng hoàng niết bàn lưu lại bản nguyên a. Theo lý thuyết, hẳn là cao cao tại thượng, bị vạn tộc kính ngưỡng tồn tại. Kết quả vừa ra tới, đều gặp được một đầu muốn ăn nó ứng long. Này chênh lệch quá lớn. Lăng Thiên tiếp nhận bất tử linh vũ, đặt ở móng đuốt trong ước lượng. "Ừm, xúc cảm không sai, ấm áp như túi sưởi. Với lại, bên trong xác thực ẩn chứa một tia không gian tọa độ, chỉ hướng nào đó xa xôi mà cường đại thế giới. Nhìn tới này chứng không có nói dối. Còn có đây này." Lăng Thiên lại hỏi, "Qua một cái lông vũ cũng không đủ." Trứng phượng hoàng. "Ngươi này còn có kẻ mặc cả lên. Nhưng vì mạng sống, nó chỉ có thể tiếp tục lấy ra vô liếng. Ta còn biết rất nhiều hơn cổ bí mật. Thì như ma huyết lai lịch. Thì như phượng hoàng ý chí là thế nào bị ô nhiễm. Những tin tức này, đối với ngươi tương lai đối kháng ma tộc có rất lớn giúp đỡ." Lời này, ngược lại để Lăng Thiên hứng thú. Ma huyết lai lịch. Hắn xác thực mới biết. Trước đó nuốt ma hoàng bản nguyên ma huyết, mặc dù luyện hóa, nhưng đối với ma tộc hiểu rõ hay là quá ít. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ hơn điểm địch nhân tình báo, không có chỗ xấu. Nói một chút. Lăng Thiên thu hồi bất tử linh vũ, tạm thời đè xuống muốn ăn. Trứng phượng hoàng nhẹ nhàng thở ra, đội vàng bắt đầu giảng thuật. Sự việc, muốn theo 3 vạn năm trước nói đến. Trứng phượng hoàng âm thanh khôi phục bình tĩnh, mang theo một tia hồi ức cùng bị thương. Lúc đó, chư thiên xếp hạng chiến vừa mới kết thúc, liên minh thảm bại. Phượng Hoàng đại nhân bị ma đế trọng thương, trốn về Nam Minh Ly Hỏa Sơn, chuẩn bị niết bàn chữa thương. Nhưng mà, ma tộc đã sớm theo dõi phượng tộc. Chúng nó phái ra một chi do ba vị ma đế xuất lĩnh bộ đội tinh nhuệ, tập kích Nam Minh Ly Hỏa Sơn, mong muốn triệt để diệt đi phượng tộc. Trận chiến kia, đánh cho thiên băng địa liệt. Phượng Hoàng đại nhân mặc dù trọng thương, nhưng vẫn như cũ liều chết chống cự, chém giết hai vị ma đế, trọng thương một vị. Nhưng nàng cũng dầu hết đèn tắt. Trước khi chết, nàng dẫn bảo Nam Minh Ly Hỏa Sơn cùng vị kia trọng thương ma đế đồng quy vu tận. Đồng thời, nàng dùng lực lượng cuối cùng đem vượng tộc hạch tâm chuyển thừa cùng một bộ phận tộc nhân đưa đi tinh giới tổ địa. Mà chính nàng một sợi tàn hồn thì mang theo bộ phận bản nguyên đi tới chỗ này di tích chờ đợi người hữu duyên kế thừa đạo thống của nàng. Chứng vượng hoàng dừng một chút, âm thanh trở nên trầm thấp. Nguyên bản mọi thứ đều vô cùng thuận lợi. Phượng Hoàng tàn hồn tại chỗ này di tích ngủ say, thủ hộ chuyển thừa chờ đợi thích hợp người thừa kế. Cái này chờ chính là 3 năm. Mãi đến khi 1000 năm trước, một cái thần bí người áo đen đột nhiên xâm nhập di tích. Người áo đen, Lăng Thiên nhíu mày, Thẩm Âu Sở cùng Bạch Cảnh cũng dựng lên lỗ tai. Người áo đen kia thực lực cực mạnh, ít nhất là chuẩn đế đỉnh phong, thậm chí có thể là nguyên đế. Tay hắn cầm một kiện quỷ dị ma khí, trực tiếp phá khai rồi di tích bên ngoài phòng hộ, tìm được rồi ngủ say phượng đế ý chí. Sau đó, hắn hướng phía bên trong di tích thả ra nhất ma huyết. Chứng vượng hoàng âm thanh mang theo sợ hãi. Phượng đế ý chí mặc dù ra sức chống cự, nhưng rốt cuộc chỉ là lưu lại ý chí, lực lượng không đủ. Cuối cùng nàng bị ma huyết ô nhiễm, sa đoạn. Cũng là các ngươi nhìn thấy đầu kia ma hoàng. May mắn, ta kế thừa phượng hoàng đại nhân bộ phận ký ức cùng ý chí, đối với ma huyết có tự nhiên kháng tính, không có bị ô nhiễm. Chứng vượng hoàng nói đến đây, thanh âm bên trong mang tới một tia cảm kích. Sự xuất hiện của các ngươi, dẫn động di tích quy tắc, nhường ma hoàng không thể không trước giờ thức tỉnh. Mà thực lực của ngươi, lại vượt xa dự liệu của nó. Cuối cùng, ngươi đánh bại nó, phá hủy nó ma thân, tịnh hóa di tích, ta mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Chứng vượng hoàng giọng nói chân thành. Do đó, cảm ơn ngươi. Mặc dù ngươi vừa nãy muốn ăn ta, nhưng ngươi xác thực đã cứu ta. Lăng Thiên bị nói được có chút ngượng ngùng. Cái đó, kỳ thực ta cũng không có mong muốn ăn ngươi, phải không? Chứng vượng hoàng vẻ mặt không tin, nhìn khoe miệng của hắn còn đang ở lưu chảy nước miếng. Lăng Thiên lau miệng. Ngươi nhìn xem, biết được các ngươi phượng hoàng nhất tộc bi thảm quá khứ, miệng ta đều rơi lệ. Chứng vượng hoàng, miệng rơi lệ. Ngươi kia rõ ràng là thèm nước bọt được không? Bất quá, trải qua lần này trò chuyện, bầu không khí ngược lại là hòa hoãn không ít. Chỉ ít, chứng vượng hoàng không còn sợ như vậy. Nó coi như là đã nhìn ra, đầu này ứng long mặc dù tham ăn, nhưng bản tính không xấu. Với lại, thực lực mạnh đến quá mức, ngay cả ma hoàng cũng có thể làm rơi, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chứng vượng hoàng trong lòng tính toán. Đúng rồi, ngươi nói người áo đen kia hình dạng thế nào? Thẩm Ấu Sở đột nhiên hỏi. Có thể tay cầm ma đế bản nguyên chi huyết, cưỡng ép ô nhiễm phượng hoàng tàn hồn, người áo đen kia tuyệt đối không phải phổ thông nhân vật. Thấy không rõ lắm. Chứng vượng hoàng lắc đầu. Toàn thân hắn đều bao phủ tại áo bào đen trong, ngay cả mặt đều che khuất. Ta chỉ nhớ rõ, tay trái của hắn trên mu bàn tay có một cái màu đen lục mang tinh ấn ký. Kia ấn ký tỏa ra ma khí nồng nặc, hẳn là ma tộc ký hiệu. Màu đen lục mang tinh ấn ký. Thẩm Ấu Sở cùng Bạch Cảnh liếc nhau, đều nhớ kỹ cái này là thủ. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Chứng vượng hoàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiện tại có thể buông tha ta đi. Nó nhìn về phía Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lăng Thiên nhìn một chút chảo bên trong bất tử linh vũ, lại nhìn một chút chứng vượng hoàng. Nói thật, hắn vẫn có chút muốn ăn. Nhưng người ta đều phối hợp như vậy, lại ăn hình như có chút không tử tế. Với lại, này chứng xác thực thật đáng thương. Được thôi. Lăng Thiên cuối cùng gật đầu. Nể tình ngươi như thế thành thật phân thượng, lần này sẽ không ăn ngươi. Bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển. Ngươi giống như lấy chúng ta. Lỡ như ngươi về sau ấp ra đây, thực lực mạnh, tìm ta báo thủ làm sao bây giờ? Ta phải nhìn ngươi, phòng ngừa ngươi mọc lệnh. Chứng vượng hoàng. Ngươi lý do này, cũng quá gượng ép đi. Không phải liền là muốn đem ta mang theo bên người, và vô béo lại ăn sao? Nhưng nó không dám nói. Chỉ có thể tủi thân mà đáp ứng. Chương 167, vậy liền dạy ngươi một chiêu kia đi. Chương 167, vậy liền dạy ngươi một chiêu kia đi. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Thiên tại bên trong di tích dưỡng thương. Có Bạch Cảnh cái này chuẩn đế hộ pháp, lại thêm bên trong di tích lưu lại hỏa diễm năng lượng phụ trợ, hắn tốc độ khôi phục rất nhanh. 3 ngày sau, ngoại thương cơ bản khép lại. 7 ngày sau, nội thương khôi phục hơn phân nửa. 10 ngày sau, đã có thể sống nhảy loạn. Mặc dù thực lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra không ảnh hưởng hành động. Mà ở trong thời gian này, Thẩm Ấu Sở cùng Bạch Cảnh cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn đem di tích trong trong ngoài ngoài vơ vét một lần. Công pháp, thần thông, đan dược, vật liệu, chỉ cần là năng lực mang đi, hết thảy đóng gói. Thu hoạch lớn, vừa xa tưởng tượng. Chỉ là đế cấp vật liệu, đã tìm được 10 mấy món. Hoàng cấp vật liệu càng là hơn chất thành núi nhỏ. Công pháp thần thông càng là hơn vô số kể. Mặc dù đại bộ phận là phượng tộc chuyên thuộc, nhân tộc không tu luyện được, nhưng lấy về nhường nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu một chút rất tốt, cũng là tạo phúc đại quốc. Lần này, hạ gia nội tình, trực tiếp năng lực để thăng mấy cái cấp bậc. Thẩm Ấu Sở nhìn tràn đầy nhẫn chữ vật, trong lòng thỏa mãn. Có những tư nguyên này, hạ gia tương lai 100 năm đều không cần buồn. Thậm chí, có thể bồi dưỡng được nhiều hơn nữa cường giả, biến thành vân thành thậm chí đại quốc đỉnh tiêm gia tộc. Cần phải trở về. Mạnh Cảnh nhìn đã trống rỗng di tích, nói: "Di tích bản nguyên bị ma hoàng rút khô, lại bị Lăng Thiên nổ một lần, đã không chống được bao lâu. Nhiều nhất 3 ngày, nơi này liền sẽ sụp đổ. Chúng ta phải tại kia trước đó rời khỏi." Mọi người gật đầu. Trước khi đi, Lăng Tiên lại liếc mắt nhìn truyền thừa điện. Nơi này đã từng là Phượng tộc truyền thừa hy vọng nơi, hiện tại chỉ còn một vùng phế tích. Đi thôi. Hắn quay người, hướng phía di tích lối ra đi đến. Thẩm Âu Sở nâng lấy trứng Phượng Hoàng, Bạch Cảnh theo ở phía sau. Ba người một trứng, rời đi Phượng Hoàng di tích. Vân Thành Đông Nam, Chân Long di tích. Làm Lăng Thiên mấy người trở về lúc đến, Chân Long ý chí đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Đầu rồng vàng nóng hư ảnh từ trong chủ điện hiện hiện, giọng nói mang theo bất mãn. Bản tọa còn tưởng rằng các ngươi chết ở bên kia. Nhưng khi nó thấy rõ Lăng Thiên bộ dáng bây giờ lúc, bất mãn trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Tiểu tử ngươi, Ứng Long huyết mạch thức tỉnh rồi. Không đúng, không chỉ Ứng Long, còn có ngũ hành lực lượng, còn có Phượng Hoàng cổ hoàng. Chân Long ý chí trừng to mắt, râu rồng đều đang run rẩy. Nó mới bao lâu không gặp? Nửa tháng. Lăng Thiên đều từ ngũ trảo kim long tiến hóa đến Ứng Long, còn thức tỉnh rồi ngũ hành lực lượng, trên người còn mang theo Phượng Hoàng cổ hoàng khí tức. Này tốc độ phát triển cũng quá bất hợp lý đi. Tạm được. Lăng Thiên khiêm tốn một câu, nhưng khỏe miệng nụ cười bán hắn đắc ý đúng rồi, Phượng Hoàng di tích chuyện bên kia giải quyết. Hắn đem chuyện đã xảy ra nói qua một lần. Đương nhiên, ông tắt chính mình muốn ăn trứng Phượng Hoàng chi tiết, chỉ nói là ma hoàng bị xử lý, di tích tịnh hóa, còn mang về một cái Phượng Hoàng cổ hoàng bản nguyên còn sót lại. Ma hoàng, quả là thế. Chân Long ý chí nghe xong, thở dài. Bản tọa đã sớm cảm giác được, Phượng Hoàng di tích bên ấy xảy ra vấn đề. Kia lão Phượng Hoàng ý chí bị ma huyết ô nhiễm, lao bằng hữu, cuối cùng vẫn không thể sống qua tới. Nó nhìn về phía Thẩm Ấu Sở trong ngực trứng Phượng Hoàng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Trứng Phượng Hoàng dường như cảm nhận được Chân Long ý chí khí tức, run nhẹ nhẹ một chút. Trông thấy trứng Phượng Hoàng, Chân Long ý chí không nói thêm gì. Hắn Chân Long nhất tộc tộc trưởng Chân Long cổ hoàng cũng có tương tự trọng sinh thủ đoạn. Tiền bối hiểu rõ những người áo đen kia lai lịch sao? Thẩm Ấu Sở hỏi. Hiểu rõ một ít. Chân Long ý chí trầm giọng nói. Đó là một đám tự xưng là nhà của Thâm Nguyên sứ Lộ Băng. Bọn hắn thờ phụng ma tộc, cho rằng ma tộc mới là chư thiên vạn giới chính thống, chủng tộc khác đều nên bị tịnh hóa, bị nô dịch. Những người này tiềm phục tại mỗi cái chủng tộc nội bộ, âm thầm truyền bá ma huyết, gây ra hỗn loạn. Năm đó ta cũng nếm qua bọn hắn thua thiệt. Lăng Thiên trong lòng hơi động. Long tộc di tích cũng bị ma huyết ô nhiễm qua. Ừm, cùng Phượng tộc di tích bị xâm lấn thời gian giống nhau. Chân Long ý chí gật đầu. Bất quá, chúng ta Long tộc tình huống so Phượng tộc tốt một chút. Bản tọa chỗ này di tích bị đưa lên ma huyết không mạnh, làm lúc đem nó trấn áp về sau, liền một mực dùng di tích lực lượng chậm rãi ma diệt kia một giọt ma huyết. Chân Long ý chí nhìn về phía chủ điện chỗ sâu hóa long chỉ. Đây cũng là vì sao, bản tọa nhất định muốn các ngươi tìm đến Chân Long cốt, bổ sung hóa long chỉ nguyên nhân. Hóa long chỉ không chỉ có là long tộc tẩy luyện huyết mạch địa phương, cũng là tịnh hóa ma huyết mấu chốt. Chỉ cần có đầy đủ long khí chèo chống, nó có thể phòng ngừa ma khí quyết tán. Lăng Tiên giật mình. Thì ra là thế. Chẳng thể trách Chân Long ý chí đối với Chân Long cốt như thế chấp nhất, là vì trấn áp ma huyết. Vậy bây giờ đâu? Hắn hỏi, ma huyết tịnh hóa được thế nào? Không sai biệt lắm. Chân Long ý chí nói, trải qua 3000 năm tịnh hóa, kia bán ma long thể trong ma huyết đã bị tịnh hóa năm thành. Nhiều nhất lại có 100 năm, bản tọa có thể đem nó triệt để tịnh hóa. Chân Long ý chí trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ. 100 năm? Lăng Thiên sờ lên cái cằm. Nếu không, để cho ta thử một chút. Ngươi? Chân Long ý chí sử sốt. Ngươi năng lực tịnh hóa ma huyết, không phải tịnh hóa. Lăng Thiên nhếch miệng cười. Là ăn hết. Chân Long ý chí, nó đột nhiên nhớ ra, vừa nãy Lăng Thiên nhắc tới, hắn nuốt ma hoàng bản nguyên ma huyết, còn luyện hóa. Lẽ nào? Ngươi thật có thể tiêu hóa ma huyết? Chân Long ý chí âm thanh mang theo khó có thể tin. Nếu không đâu? Lăng Thiên hỏi lại. Chân Long ý chí trầm mặc. Nó chằm chằm vào Lăng Thiên nhìn thật lâu, cuối cùng gật đầu một cái. Tốt, vậy ngươi thử một chút. Bất quá, phải cẩn thận. Kia ma huyết mặc dù bị tịnh hóa sau uy lực giảm nhiều, nhưng dù sao cũng là nguyên đế cấp bậc thứ gì đó, không dùng kinh thường. Yên tâm. Lăng Thiên tự tin nói. Ma hoàng bản nguyên ma huyết ta đều ăn, còn sợ ngươi điểm ấy. Hắn đi theo Chân Long ý chí, đi vào chủ điện chỗ sâu. Hóa Long chỉ bên cạnh. Trong ao, kim sắc long khí bốc lên. Mà ở đây ao, mơ hồ có thể thấy được một cái bị kim sắc xiềng xích khóa lại hắc long. Hắc trong mang hồng, tỏa ra nhàn nhạt ma khí. Đó chính là trước đây bị Thâm Nguyên sứ đồ đầu nhập Chân Long di tích ma huyết. Bị trấn áp lâu như thế, nó sớm đã hấp thụ bên trong di tích long khí chuyển biến làm khác nhau hình thái. Chính là nó. Chân Long ý chí chỉ vào ma long. Người muốn ăn lời nói, đều đội vàng thừa dịp nó còn chưa phản ứng. Cái đồ chơi này hiện tại chỉ có long khí là vật dẫn, nhưng nếu ra tới thời gian dài, còn có thể thôn phệ long uy cùng với thiên địa linh khí là thân thể, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Lăng Thiên gật đầu. Hắn đi đến hóa long chỉ một bên, móng vuốt thăm dò vào trong ao. Kim sắc long khí tự động tách ra, lộ ra đáy ao bán ma long. Ma long dường như đã nhận ra cái gì, chậm rãi mở mắt ra. Đó là một đôi màu đỏ sẫm mắt rồng, tràn đầy hỗn loạn, điên cuồng, cùng thống khổ. Hống. Ma long phát ra một tiếng gầm nhẹ, dãy rủa lấy nghi đứng lên. Nhưng kim sắc xiềng xích đưa nó một mực khóa lại, không thể động đậy. Lăng Thiên không nói nhảm, hắn vuốt rồng bồ một cái, trực tiếp đâm vào ma long lồng ngực. Phốc phốc. Bắt lấy viên kia trái tim đang đập. Đó chính là ma huyết bản nguyên. Đi ra cho ta. Lăng Thiên dùng sức kéo một cái. Xoẹt. Ma long phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Lăng Thiên nhìn chảo trong kia không ngừng dãy rủa, cố gắng ô nhiễm hắn ma huyết, nhếch miệng cười. Sau đó, há mồm, nuốt xuống. Từ ngực, động tác thuần thục đến làm cho người đau lòng. Chân Long ý chí ở một bên nhìn, râu rồng đều đang run rẩy. Nó đã làm tốt tùy thời ra tay cứu viện chuẩn bị. Rốt cuộc, đây chính là ma đế bản nguyên ma huyết, dù là chỉ còn một nửa uy năng, cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà, vài giây đồng hồ sau, Lăng Thiên đánh một cái nấc. Nấc hương vị vẫn được, chỉ là có chút nhạt, không bằng ma hoàng đủ kình. Chân Long ý chí, nó cảm ứng một chút. Lăng Thiên thể nội, kia thi ma huyết khí tức biến mất. Cái này bị tiêu hóa. Chân Long ý chí trầm mặc trọn vẹn 10 giây. Sau đó, ngươi, con mẹ nó ngươi đến cùng là cái gì quái vật? Nó cuối cùng nhịn không được phát nổ nói tục. Đây chính là ma đế bản nguyên ma huyết ta. Liền xem như nó cái này Long đế tàn niệm mượn nhờ chân Long di tích, cũng tốn ngàn năm mới có thể tịnh hóa một nửa. Kết quả Lăng Thiên ngược lại tốt. Vài giây đồng hồ, tiêu hóa. Ngụy Tiên, không cần ngạc nhiên. Lăng Thiên lúc lắc móng vuốt, một bộ này có cái gì ngạc nhiên biểu tình. Nhưng khỏe miệng đủ cười, bán hắn đắc ý được rồi, ma huyết giải quyết, bán ma Long cũng giải thoát rồi. Lăng Thiên vô vô móng vuốt. Hiện tại, cái kia thảo luận thù lao đi. Hắn nhìn về phía chân Long ý chí, ám kim sắc mắt rồng trong hiện lên một tia xảo quyệt. Ta thế nhưng giúp ngươi giải quyết một cái đại phiền toái, cũng không thể làm không công a. Chân Long ý chí, nó liền biết, ngươi muốn cái gì? Chân Long ý chí bất đắc dĩ nói. Lăng Thiên suy nghĩ một lúc, nói, Long tộc truyền thừa còn có không, cho ta đến mấy phần cao cấp. Bất luận là thần long bãi vi hay là hư không long du thuật, đều cho Lăng Thiên cung cấp không nhỏ trợ lực. Chân Long bảo thuật thế nhưng khó được độ tốt, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Chân Long ý chí sắc mặt phức tạp, cuối cùng vẫn thở dài nói, được, vậy liền dạy ngươi một chiêu kia đi. Chương 168, Hóa Long cửu biến, ứng Long chân thân. Chương 168, Hóa Long cửu biến, ứng Long chân thân. Trong chủ điện, bầu không khí có chút vi diệu. Chân Long ý chí hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng điểm này đem tiểu tử này đánh ra đi xúc động. Ngươi muốn cái dạng gì truyền thừa? Lăng Thiên suy nghĩ một lúc, nói, uy lực lớn, có thể đánh, tốt nhất là một chiêu có thể đánh ngã địch nhân cái chủng loại kia. Chân Long ý chí, ngươi làm Long tộc truyền thừa là rau cải trắng a, còn một chiêu đánh ngã địch nhân, có ngược lại là có. Chân Long ý chí trầm ngâm nói, bất quá chiêu kia đối với huyết mạch cùng cảnh giới yêu cầu cực cao. Ngươi bây giờ mặc dù là ứng Long huyết mạch, nhưng cảnh giới chỉ có nguyên hoàng trung kỳ, chỉ sợ học không được. Với lại chiêu kia tiêu hao rất nhiều, thi triển một lần ít nhất phải nghỉ ngơi 3 tháng mới có thể khôi phục. Lăng Thiên nhãn tình sáng lên, yêu cầu cao, tiêu hao đại, vậy nói rõ uy lực khẳng định đại a. Cái chiêu gì? Nói nghe một chút. Hắn không kịp chờ đợi hỏi. Chân Long ý chí nhìn hắn một cái, chậm rãi phun ra 4 chữ, Hóa Long cửu biến. Hóa Long cửu biến. Lăng Thiên sửng sốt, nghe tới hình như không phải công kích chiêu thức. Hóa Long cửu biến không phải đơn thuần công kích thần thông. Chân Long ý chí giải thích nói, nó là Long tộc chí cao bí pháp, là huyết mạch tiến hóa chi lộ cuối cùng thể hiện. Cửu biến đối ứng 9 lần huyết mạch nhảy vọt, mỗi hoàn thành biến đổi, huyết mạch liền biết tiến hóa một lần, thực lực tăng vọt. Đệ nhất biến, Giao Long biến, từ phổ thông Long duệ tiến hóa làm Giao Long, có đẳng vân giá vũ chi năng. Đệ nhị biến, Chân Long biến, từ Giao Long tiến hóa làm Chân Long, khống chế phong vũ lôi điện. Đệ tam biến, Ngũ Trảo Kim Long biến, từ Chân Long tiến hóa làm Ngũ Trảo Kim Long, thống ngự lân giáp, uy nghiêm cuồn cuộn. Đệ tứ biến, Ứng Long biến, từ Ngũ Trảo Kim Long tiến hóa làm Ứng Long, sau lưng mọc lên hai cánh, trưởng quản thiên tượng. Đệ ngũ biến, Tổ Long biến, từ Ứng Long tiến hóa làm Tổ Long, ngược dòng tìm hiểu huyết mạch đầu nguồn, thức tỉnh thái cổ long lực. Đệ lục biến, Hỗn Độn Long biến, từ Tổ Long tiến hóa làm Hỗn Độn Long, diễn hóa hỗn độn, khai thiên tích địa. Đệ thất biến, Thời Không Long biến, từ Hỗn Độn Long tiến hóa làm Thời Không Long, chui qua lại tương lai, chấp trưởng thời gian không gian. Đệ bát biến, Vận Mệnh Long biến, từ Thời Không Long tiến hóa làm Vận Mệnh Long, nhìn trộm mệnh vận trường hạ, sửa chữa nhân quả. Đệ cửu biến, Thiên Đạo Long biến, trong mệnh vận long tiến hóa làm Thiên Đạo Long, hóa thân thiên đạo, cùng chư thiên đồng thọ. Chân Long ý chí môi nói biến đổi, Lăng Thiên con mắt đều sáng một phần. Đến đệ cửu biến lúc, ánh mắt của hắn đã sáng giống bóng đèn. Hóa thân thiên đạo, cùng chư thiên đồng thọ. Này mẹ hắn cũng quá ngu bất đi. Ta muốn học. Lăng Thiên không chút do dự. Bất quá, hắn cau mày nói, ta hiện tại đã là Ứng Long, trước đó từ biến, có phải hay không đều nhảy vào qua. Trên lý luận là như thế này. Chân Long ý chí gật đầu. Nhưng ngươi bây giờ Ứng Long huyết mạch, chỉ là sơ bộ thức tỉnh, còn chưa đủ hoàn chỉnh. Hóa Long cửu biến, mỗi một biến đều đối ứng một lần huyết mạch triệt để thăng hoa cùng thể biến. Ngươi bây giờ mặc dù có Ứng Long chi hình, nhưng khoảng cách chân chính Ứng Long còn kém xa lắm. Chân Long ý chí nhìn Lăng Thiên, chân thành nói, nếu như ngươi năng lực học hội Hóa Long cửu biến, từ đệ tứ biến bắt đầu tu luyện, đem hiện có Ứng Long huyết mạch triệt để thăng hoa, thực lực của ngươi chí ít năng lực tăng gấp 10. Gấp 10? Lăng Thiên hít sâu một hơi. Hắn hiện tại đã là Nguyên Hoàng trung kỳ, chân thực chiến lực có thể so với Nguyên Hoàng đỉnh phong, thậm chí tại đặc biệt môi trường hạ có thể xử lý Nguyên Hoàng đỉnh phong. Lại tăng gấp 10. Đây chẳng phải là năng lực nếm thử cứng rắn chuẩn đế? Học, nhất định phải học. Lăng Thiên chém đinh chặt sắt. Bất quá, Chân Long ý chí lời nói xoay chuyển. Hóa Long cửu biến là Long tộc chí cao bí pháp, truyền thừa cực kỳ nghiêm ngặt. Lăng Thiên nhíu mày, kia muốn như thế nào mới có thể truyền thụ? Chân Long ý chí suy nghĩ một lúc, nói, hai cái điều kiện. Thứ nhất, ngươi muốn thông qua Long tộc thí luyện, chứng minh ngươi có tư cách đạt được truyền thừa. Thứ hai, ngươi muốn lập xuống Long tộc huyết hệ, vĩnh viễn không được phản bội Long tộc, không được đem truyền thừa ngoại truyện. Chỉ cần làm được hai điểm này, bản tọa đều truyền thụ cho ngươi Hóa Long cửu biến. Long tộc thí luyện, Long tộc huyết hệ. Lăng Thiên trầm tư một lát, gật đầu. Có thể. Thí luyện là cái gì? Hiện tại liền bắt đầu đi. Hắn không thể chờ đợi. Chân Long ý chí trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Tiểu tử này, mặc dù tham ăn, không biết xấu hổ, nhưng thời khắc mấu chốt, ngược lại là có quyết đoán. Thí luyện rất đơn giản. Nó nói, Hóa Long cửu biến, mỗi một biến đều đối ứng một loại Long tộc bản nguyên lực lượng lĩnh ngộ. Đệ tứ biến ứng Long biến, đối ứng bản nguyên lực lượng là Thiên Tượng khống chế. Việc ngươi cần chính là ở chỗ này, dùng ứng Long thần thông, dẫn động Thiên Tượng biến hóa. Chỉ cần ngươi năng lực dẫn động phong, mưa, lôi, điện, vân, vụ, sương, tuyết, lộ chín loại thiên tượng, cho dù thông qua thí luyện. Chín loại thiên tượng. Lăng Thiên lông mày nhíu lại. Nay độ khó không nhỏ a, hắn hiện tại mặc dù năng lực khống chế thiên tượng, nhưng chủ yếu là dựa vào ứng Long huyết mạch bản năng, cùng với hô mưa gọi gió kỹ năng. Muốn đồng thời dẫn động chín loại thiên tượng, hơn nữa là tại đây bên trong di tích bộ, độ khó cực lớn. Rốt cuộc, bên trong di tích bộ là không gian độc lập, cùng ngoại giới ngăn cách. Mong muốn dẫn động thiên tượng, cần đánh vỡ không gian bí lũy, câu thông ngoại giới thiên địa. Như thế nào? Sợ. Chân Long ý chí giống như cười mà không phải cười. Sợ? Nói đùa cái gì? Lăng Thiên nhếch miệng cười. Không phải liền là chín loại thiên tượng sao? Xem ta. Hắn đi đến trong chủ địa đường, hít sâu một hơi. Sau đó, nhắm mắt lại. Ngoại giới, vân thành vùng trời. Nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên tối xuống. Gió nổi lên. Vân Dũng, mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, che đậy thái dương. Ừm. Trong thành, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt lộ ra hoài nghi. Trời muốn mưa. Mới vừa rồi còn tinh không vật lý, như thế nào đột nhiên thời tiết thay đổi? Thời tiết này trở nên cũng quá nhanh đi. Không có ai biết, đây hết thảy đầu mượn, tại Chân Long bên trong di tích. Bên trong di tích, Lăng Thiên nhắm mắt ngưng thần, toàn lực thúc đẩy ứng Long huyết mạch. Hô mưa gọi gió kỹ năng bị hắn thúc đẩy đến cực hạn. Đồng thời, ngũ hành hủy diệt lò luyện điên cuồng vận chuyển, cung cấp liên tục không ngừng năng lượng ủng hộ. Phong. Lăng Thiên khẽ quát một tiếng. Ông. Trong chủ điện, đột nhiên nổi lên một hồi cuồng phong. Cuồng phong gào thét, thổi đến thẩm ấu sợ cùng bạch cảnh áo bào bay phất phới. Vân. Lăng Thiên lại uống. Chủ điện mái vòm bắt đầu có vân vụ ngưng tụ, màu trắng sương mù như là sợi bông loại bồng bền. Lôi. Ầm ầm. Di tích ngoại, tiếng sấm cuồn cuộn. Mặc dù bên trong di tích bộ nghe không được, nhưng Chân Long ý chí năng lực cảm ứng được ngoại giới thiên địa biến hóa. Nó trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhanh như vậy đều dẫn động ba loại thiên tượng. Tiểu tử này, nhìn trời tượng lực không chế, so với nó tưởng tượng mạnh hơn a. Điện. Xoẹt. Trong chủ điện, thương đạo thật nhỏ điện xả tại trong mây mù xuyên toa, phát ra đôm đốt tiếng vang. Mưa. Rào rào. Di tích ngoại, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu rơi xuống. Rất nhanh, đều biến thành mưa rào tầm tã. Vân Thành bị bao phủ tại màn mưa trong. Vụ. Lăng Thiên tiếp tục. Trong chủ điện vân vụ càng biến đổi thêm nồng đậm. Đưa tay không thấy được năm ngón. Sương. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Chủ điện trên vách tường bắt đầu ngưng kết ra một tầng màu trắng sương hoa. Tuyết. Sương hoa trở thành bông tuyết. Mạn Thiên phi vũ. Lộ. Cuối cùng một loại thiên tượng. Chủ điện mặt đất bắt đầu ngưng kết ra bóng ánh giọt sương. Chín loại thiên tượng toàn bộ dẫn động. Xong rồi. Lăng Thiên mở to mắt, ám kim sắc mắt rồng trong hiện lên một tia mệt mỏi. Đồng thời dẫn động chín loại thiên tượng, đối hắn tiêu hao rất nhiều. Nhưng thành công. Chân Long ý chí nhìn trong chủ điện cảnh tượng, trầm mặc hồi lâu. Sau đó, nó chậm rãi gật đầu. Không tệ. Năng lực trong thời gian ngắn như vậy, đồng thời dẫn động chín loại thiên tượng, ngươi nhìn trời tượng lực khống chế đã đạt đến ứng Long tiêu chuẩn. Cửa thứ nhất qua. Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra. Kia cửa thứ hai đâu? Cửa thứ hai là Long tộc huyết thể. Chân Long ý chí nói, ngươi cần lấy Long tộc huyết mạch thể, vĩnh viễn không phản bội Long tộc, vĩnh viễn không ngoại chuyện Long tộc bí pháp. Như có vi phạm, huyết mạch phản vệ, thân tử đạo tiêu. Này lời thề rất nặng, nhưng Lăng Thiên không có do dự. Ta, Lăng Thiên, lấy ứng Long huyết mạch thể. Đời này, vĩnh viễn không phản bội Long tộc, vĩnh viễn không ngoại chuyện Long tộc bí pháp. Như có vi phạm, huyết mạch phản vệ, thân tử đạo tiêu. Vừa dứt lời trong nháy mắt, Lăng Thiên cảm giác huyết mạch của mình chỗ sâu, giống như nhiều cái quái gì thế. Đó là một loại vô hình ràng buộc, là ấn tại linh hồn cùng trong huyết mạch. Là cái này Long tộc huyết thể. Một khi vi phạm, lời thề liền biết có hiệu lực. Chân Long ý chí hài lòng gật đầu. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là Long tộc một thành viên. Mặc dù ngươi không phải thuần túy Long tộc, nhưng có ứng Long huyết mạch, lại lập xuống huyết thể, có tư cách đạt được truyền thừa. Nó nâng lên long trảo, điểm tại Lăng Thiên cái trán. Ông. Một vệt kim quang từ long trảo bên trong bay ra, chui vào Lăng Thiên trong óc. Chương 169, đi Hoàng Đô. Chương 169, đi Hoàng Đô. Sau một khắc, lượng lớn thông tin giống như nước thủy triều vào tới. Hóa Long cửu biến, từ đệ nhất biến đến đệ cửu biến, hoàn chỉnh pháp môn tu luyện, toàn bộ khắc sâu vào Lăng Thiên ký ức chỗ sâu. Mỗi một biến tu luyện điểm trọng yếu, chú ý hạng mục, mạo hiểm nhắc nhở đều rõ ràng. Thậm chí còn có lịch đại Long tộc cường giả tu luyện Hóa Long cửu biến tâm đắc trải nghiệm. Những thứ này đều là vô giới chi bảo. Đa tạ tiền bối. Lăng Thiên cảm kích nói. Chân Long ý chí lắc lắc móng đuôi. Không cần cảm ơn ta. Ngươi năng lực thông qua thí luyện là chính ngươi bản sự. Nó nhìn Lăng Thiên, trong mắt lóe lên một tia thâm ý, tương lai của ngươi nhất định sẽ không bình tĩnh. Ma tộc, Thâm Viên sứ đồ, thần tộc, những thế lực này sớm muộn sẽ tìm tới ngươi. Hóa Long cửu biến có thể để ngươi nhiều một phần sức tự vệ. Lăng Thiên gật đầu. Hắn hiểu được Chân Long ý chí ý nghĩa. Từ hắn nuốt vào ma huyết một khắc kia trở đi, đều nhất định sẽ đứng ở ma tộc mặt đối lập. Mà Thâm Viên sứ đồ là ma tộc chó săn, cũng chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Còn có thần tộc, Mặc dù bây giờ còn chưa tiếp xúc, nhưng căn cứ Phượng Hoàng Đảng ký ức, thần tộc cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tương lai, địch nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Hắn nhất định phải nhanh mạnh lên. "Tốt, truyền thừa cho ngươi, chính ngươi chậm rãi lĩnh ngộ đi." Chân Long ý chí nói. Hóa Long cửu biến, mỗi một biến đều cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian tới tu luyện. Nhất là đệ tứ biến ứng Long biến, cần hấp thụ lượng lớn thiên tượng lực lượng mới có thể hoàn thành thể biến. Ngươi có thể đi sấm chớp mưa bao khu, gió lốc mắt, đỉnh núi tuyết những ngày này tượng cực đoàn chỗ tu luyện, làm ít công to. Lăng Thiên nhớ kỹ. Đúng rồi. Chân Long ý chí lại nghĩ tới cái gì? Ngươi tất nhiên đã là Long tộc một thành viên, cái kia có chút ý chuyện, cũng nên nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Về Long tộc hiện trạng. Chân Long ý chí thở dài. Thượng cổ đánh một trận, Long tộc tổn thất nặng nề. Chân Long cổ hoàng chiến tử, Long giới phủ kín, còn sót lại tộc nhân phân tán tại chư thiên vạn giới các nơi, kéo dài hơi tàn. Nhưng Long tộc cũng không diệt vong. Tại tinh giới, còn có ta tộc chân chính tổ địa, Long Nguyên. Chỗ nào có tộc ta cuối cùng nội tình, cùng với ngủ say Long tộc cổ tổ. Cổ tổ? Lăng Thiên sửng sốt. Ừm. Chân Long ý chí gật đầu. Long tộc cổ tổ là vì tổ Long, đó là thật sự Long cổ hoàng càng thêm cổ lao tồn tại. Nó đản sinh tại lúc thiên địa sơ khai, là Long tộc đầu nguồn. Thượng cổ đánh một trận, cổ tổ nhóm cũng không tham chiến, mà là tại Long Nguyên chỗ sâu ngủ say. Về phần khi nào thức tỉnh, Chân Long ý chí lắc đầu. Bản tọa cũng không biết. Có thể làm Long tộc đứng trước chân chính diện tộc nguy cơ lúc, nó sẽ tỉnh tới. Có thể vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Lăng Thiên như có điều suy nghĩ. Tổ Long nghe tới rất như bức dáng vẻ, đứng sau lưng đầu này đuổi về sau chẳng phải là đi ngang. Đừng suy nghĩ. Chân Long ý chí dường như nhìn thấu tâm tư của hắn. Cổ tổ ngủ say mấy trăm vạn năm, chính là lần trước Long tộc gặp loại đó nguy cơ đều không có thức tỉnh. Thực lực ngươi bây giờ ngay cả tới gần Long Nguyên đều làm không được, chớ nói chi là tỉnh lại cổ tổ. Lăng Thiên bĩu môi. Nghĩ cũng không được. Tốt, nên nói đều nói rồi. Chân Long ý chí lúc lắc móng vuốt. Các ngươi cần phải đi. Bản tọa muốn tiếp tục ngủ say. Lăng Thiên gật đầu. Hắn nhìn về phía Thẩm Ấu Sở cùng Bạch Cảnh. Đi thôi. Ba người một trứng, rời đi Chân Long di tích. Vân Thành, Hạ Gia. Làm Lăng Thiên mấy người trở về lúc đến, Hạ Huyên đã sớm trở đến trông mòn con mắt. Ấu Sở. Lăng Thiên. Bạch Lão. Nhìn thấy ba người bình an trở về, Hạ Huyên kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Các ngươi có thể tính quay về. Nửa tháng này, ta mỗi ngày lo lắng, chỉ sợ các ngươi xảy ra chuyện. Thẩm Ấu Sở trong lòng ấm áp. Cha, chúng ta không sao. Nàng đem Phượng Hoàng đản đưa cho Hạ Huyên. Đây là chúng ta tại Phượng Hoàng di tích trong tìm thấy, là Phượng Hoàng Niết Bàn lưu lại bản nguyên. Ngài cất kỹ, chờ nó ấp ra đây, sẽ trở thành Hạ Gia thủ hộ thần thú. Hạ Huyên tiếp nhận Phượng Hoàng đản, thủ đều đang run rẩy. Phượng Hoàng bản nguyên, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết ta. Hạ Gia muốn quật khởi. Đúng rồi, cha, trong khoảng thời gian này trong nhà không có xảy ra chuyện gì chứ? Thẩm Ấu Sở hỏi. Không sao, tất cả mạnh khỏe. Hạ Huyên nói. Chính là Bắc Cảnh bên ấy triệu vệ quốc tướng quân phái người đến qua mấy lần, hỏi tình huống của các ngươi. Còn có hoàng đô bên ấy cũng truyền tới thông tin, nói nhân hoàng bệ hạ đối với Bắc Cảnh chiến sự vô cùng chú ý, có thể muốn tự mình triệu kiến các ngươi. Nhân hoàng triệu kiến? Thẩm Ấu Sở lông mày nhíu lại. Đây chính là một kiện đại sự. Nhân hoàng là đại quốc vương triều người thống trị cao nhất, chân chính nguyên đế cấp bậc tồn tại. Có thể được đến hắn triệu kiến, là vô số người tha thiết ước mơ vinh quang. Nhưng cũng là áp lực. Tiếp trước một ít ký ức hiện hiện trong óc, Thẩm Ấu Sở sắc mặt có chút phức tạp. Ta biết rồi. Thẩm Ấu Sở gật đầu. Chờ Lăng Thiên thương thế hoàn toàn khôi phục, chúng ta liền đi hoàng đô. Ừm. Hạ Huyên gật đầu, lại nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên thương thế nào? Gần như khỏi hẳn. Lăng Thiên dùng ý niệm trả lời. Lại tính dưỡng mấy ngày, có thể hoàn toàn khôi phục. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hạ Huyên nhẹ nhàng thở ra. Lăng Thiên hiện tại thế nhưng Hạ gia vương bài, cũng không thể xảy ra chuyện. Đúng rồi, cha, những vật này, ngài thu. Thẩm Ấu Sở đem từ Phượng Hoàng di tích bờ vét tới tài nguyên, phân ra một bộ phận giao cho Hạ Huyên. Những công pháp này, vật liệu, đan dược đối với gia tộc phát triển có rất lớn giúp đỡ. Người xem lấy phân phối, mau chóng để thăng gia tộc thực lực. Hạ Huyên nhìn chất như núi tài nguyên, trợn cả mắt lên. Nhiều như vậy, lần này Hạ gia thật sự muốn nhất phi trùng thiên. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Thiên tại Hạ gia an tâm dưỡng thương. Thẩm Ấu Sở thì vội vàng sửa sang lại thu hoạch, quy hoạch gia tộc phát triển. Bạch Cảnh cũng không có nhàn rỗi, hắn ở đây Vân Thành trung quanh bày ra vài tòa phòng ngự đại trận, để phòng vạn nhất. Phượng Hoàng Đản bị Hạ Huyên cũng tại trong đường, mỗi ngày dùng các loại hỏa hệ vật liệu dưỡng, ấp tiến độ rõ ràng tăng tốc. Tất cả đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Sau 5 ngày, Lăng Thiên thương thế cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Không chỉ khôi phục, thực lực còn có điều tinh tiến. Thôn vệ ma hoàng bản nguyên ma huyết cùng ma đế ma huyết, lại thêm hóa long cửu biến truyền thừa, hắn điểm tiến hóa đã đầy đủ lần tiếp theo tiến giai. Bất quá, hắn tạm thời để lại. Hiện tại đột phá, tiếng động quá lớn, sẽ khiến không cần thiết chú ý đợi đi đến hoàng đô, lại đột phá không muộn. Chuẩn bị xong chưa? Thẩm Ấu Sở đi vào Lăng Thiên căn phòng, hỏi. Chuẩn bị xong. Lăng Thiên gật đầu. Vậy liền lên đường đi. Hai người ra khỏi phòng. Bạch Cảnh đã tại trong viện chờ. Đi thôi, lão phu cùng các ngươi đi hoàng đô. Hắn nói. Có lão phu tại, trên đường an toàn chút ít. Thẩm Ấu Sở cảm kích nói. Đa tạ Bạch lão. Ba người không lại trì hoãn, rời khỏi Hạ gia, hướng phía hoàng đô phương hướng bay đi. Chương 170, vạn thú các mặt lộ. Chương 170, vạn thú các mặt lộ. Đại quốc vương triều, đông bộ nội địa. Vạn thú các tổng bộ, một tòa dấu ở dãy núi chỗ sâu màu đen cung điện. Trong điện bầu không khí đè nén như là trước báo táp tĩnh mịch. Ầm. Một tấm do ngàn năm thiết mộc chế tạo trầm trọng bàn, bị một trưởng vỗ được vỡ nát. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn trong, một người mặc tử kim trường bào, khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên chậm rãi thu tay lại. Hán, chính là vạn thú các đương đại các chủ, Công Tôn Thắng. Chuẩn đế sơ kỳ tu vi, chấp trưởng vạn thú các 300 năm, tại đại quốc âm thầm kinh doanh một tấm khổng lồ mà bí ẩn lợi ích mạng lưới. Hữu tướng Minh Thế Uyên, trong triều nhiều vị trọng thần, thậm chí trong hoàng tộc có chút thân vương, đều cùng hắn có vô số liên hệ. Dựa vào vạn thú các độc môn luyện chế vạn thọ đan, Công Tôn Thắng lung lạc vô số sợ chết cao tầng, đem vạn thú các xúc giác vươn hướng đại quốc mỗi một cái góc. 300 năm đến, vạn thú các dường như một đầu tiềm phục tại trong bóng tối nhạy độc, lặng yên không một tiếng động bệnh lấy thuộc về nó lưới. Mà bây giờ, tấm lưới này đang bị người từng cây cắt đứt. Âm Cửu Thực, Tống Nhân Đầu, Thân Nham, còn có vài ngày trước phái đi Bắc Cảnh tìm hiểu thông tin Tôn trưởng lão, cũng mất liên lạc. Dòng dã ba vị các lão, ba vị nguyên hoàng, lại thêm bằng tộc bên ấy tin tức truyền đến. Kim Phong, Vũ Sát, Liệt Phong, Kim Linh, bốn tôn yêu hoàng định phong toàn diện. Chúng ta vạn thú các cùng bằng tộc tại Bắc Cảnh bố cục, triệt để sập. Phía dưới, còn sót lại vài vị các lão cùng trưởng lão, tất cả đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Bọn hắn có thể cảm nhận được các chủ trên người cô kia dường như muốn ngưng tụ thành thực chất sát ý. Công Tôn Thắng chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài bầu trời âm trầm. Hạ Gia Vân Thành, Lăng Thiên, Thần Ấu Sở. Hắn lẩm bẩm đọc lấy hai cái danh tự này, mỗi một chữ đều giống như rít qua kẽ răng tới. Một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, một đầu không biết từ nơi nào xuất hiện chiến thú, một người 16 tuổi tiểu nha đầu, lại đem ba chúng ta trăm năm bố cục, quẹ đến long trời lở đất. Công Tôn Thắng xoay người, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người. Các ngươi nói, đây là vì cái gì? Một vị tóc trắng trưởng lão cứng ngắc lấy ra đầu mở miệng, "Các chủ, căn cứ chúng ta thu thập được tình báo, cái đó Lăng Thiên, xác thực rất không bình thường. Nó năng lực tại Nguyên Vương cảnh lúc đều nổ chết Kim Phong yêu hoàng, năng lực tại Nguyên Hoàng cảnh lúc nuốt thân nham vạn xà thí hoàng động, còn có thể lạc ương giản nổ chết hai tôn Nguyên Hoàng đỉnh phong. Tiểu này tốc độ phát triển đã vượt ra khỏi lẽ thường. Còn có cái đó Thẩm Ấu Sở, mặc dù chỉ là Nguyên Vương, nhưng nàng tu luyện công pháp cực kỳ ma quái, chiến lực vượt xa cùng giai. Lại thêm Bạch Cảnh cái đó mới lên cấp chuẩn đế." Tóc trắng trưởng lão cười khổ, "Không phải chúng ta quá yếu, là địch nhân quá mạnh mẽ." Công Tôn Thắng trầm mặc, hắn làm sao không biết những thứ này, nhưng hiểu rõ thì có ích lợi gì? Vạn thú các hiện tại gặp phải là sinh tử tồn vong nguy cơ. Minh Thế Uyên bên ấy nói thế nào? Công Tôn Thắng hỏi. Hữu tướng đại nhân, một vị trưởng lao khác trần trờ nói, hắn gần đây dường như cũng tại tận lực xa lánh chúng ta. Trước kia mỗi tháng đều sẽ phái người đến lấy vạn thọ đan, nhưng tháng này đã qua 10 ngày, còn chưa tiến động. Với lại, trong triều những kia nguyên bản cùng chúng ta giao hảo đại thần, gần đây cũng đều bắt đầu giả câm bợ điếc, đối với chúng ta xin giúp đỡ làm như không thấy. Công Tôn Thắng sắc mặt càng thêm âm trầm, tương đổ mọi người đẩy. Trước kia vạn thú các thế lớn, những người kia vì kéo dài tính mạng, không thể không phụ thuộc. Hiện tại vạn thú các liên tiếp gặp khó, tổn thất nặng nề, những người kia liền bắt đầu vạch rõ ranh giới. Thực sự là hiện thực làm cho người trái tim băng giá. Các chủ, chúng ta tiếp xuống, làm sao bây giờ? Một vị các lao tiểu tâm cẩn thận mà hỏi thăm. Bắc Cảnh bên ấy, bang tộc chỉ còn lại Huyền Trọng yêu hoàng một người tại Kim Linh dãy núi đau khổ trèo trống, đoán chừng cũng không chống được bao lâu. Một sáng Bắc Cảnh triệt để bình định, đại hạ triều đình có thể giành tay, toàn lực đối phó chúng ta. Đến lúc đó, hắn chưa nói xong, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Đến lúc đó, vạn thú các đem đứng trước tai họa ngập đầu. Công Tôn Thắng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Lại mở ra lúc, trong mắt đã là một mảnh quyết tuyệt, chuẩn bị rút lui. Hắn trầm giọng nói, đem tất cả quan trọng vật tư, điện tịch, nghiên cứu tư liệu, toàn bộ đóng gói. Thành viên trung tâm, từng nhóm rời khỏi đại quốc, tiến về chúng ta tại hải ngoại kinh doanh mấy cái bí ẩn cứ điểm. Về phần những kia thành viên vòng ngoài cùng phụ thuộc thế lực, Công Tôn Thắng trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Bỏ xe giữ tướng. Đây là hiện nay lựa chọn duy nhất. Lưu tại đại quốc, sớm muộn sẽ bị triều đình thanh toán. Không bằng thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, bảo tồn hạch tâm lực lượng, tương lai còn có Đông Sơn tái khởi có thể. Đúng. Vài vị các lão cùng trưởng lão đồng thời lên tiếng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đã sớm muốn chạy, chỉ là không dám nhắc tới. Hiện tại các chủ động đưa ra rút lui, chính hợp bọn hắn tâm ý động tác phải nhanh, nhưng cũng muốn ẩn nấp. Công Tôn Thắng dặn dò, đừng cho triều đình phát giác được ý đồ của chúng ta. Ngoài ra, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Trước khi đi, cho Hạ Gia Vân Thành tiễn một món lễ lớn. Cho dù muốn đi, cũng không thể để bọn hắn tốt hơn. Mọi người liếc nhau, đều hiểu các chủ ý nghĩa. Đây là muốn trả thù. Thuộc hạ đã hiểu. Đợi mọi người sau khi rời đi, Công Tôn Thắng một mình đứng ở vắng vẻ trong đại điện, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sát trời, trong mắt lóe lên một tia mệt mỏi. 300 năm tâm huyết, một buổi sáng hủy hết. Hắn hận. Hận Lăng Thiên, hận Thẩm Ấu Sở, hận Bạch Cảnh, hận tất cả phá hoại hắn kế hoạch người. Nhưng càng hận hơn, là chính mình bất lực. Chuẩn đế sơ kỳ, tại đại quốc đã coi như là cường giả đỉnh cao. Nhưng đối mặt cái đó năng lực nổ chết ma hoàng Lăng Thiên, đối mặt cái đó mới lên cấp chuẩn đế Bạch Cảnh, hắn hay là cảm thấy lực bất tòng tâm. Lẽ nào? Thật sự muốn từ bỏ đây hết thảy sao? Công Tôn Thắng tự lẩm bẩm. Hắn không cam tâm. Thật sự không cam tâm. Nhưng mà, ngay tại tâm hắn sinh thoái ý lúc, một cái khàn khàn, lạnh băng, giống như đến từ cựu lũ địa ngục âm thanh, đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Công Tôn các chủ, nhanh như vậy liền muốn chạy trốn. Công Tôn Thắng toàn thân chấn động. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. chỉ thấy đại điện chỗ bóng tối, chẳng biết lúc nào, nhiều nhất đạo toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh. Người áo đen đứng bình tĩnh ở đâu, giống như cùng âm ảnh hòa làm một thể. Nếu không phải hắn chủ động lên tiếng, Công Tôn Thắng thậm chí không phát hiện được hắn tồn tại. Người là ai? Công Tôn Thắng đồng tử đột nhiên co lại, nguyên lực trong cơ thể trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, chuẩn đế uy áp ầm vang một phát. Nhưng mà, đối mặt hắn uy áp, người áo đen chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay. Ông, một cỗ càng khủng bố hơn, càng thâm thúy hơn, càng thêm mênh mông uy áp, như là vô tận thâm nguyên loại tràn ngập ra. Trong nháy mắt, liền đem Công Tôn Thắng uy áp triệt để nghiền nát. Công Tôn Thắng sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau ba bước, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chuẩn đế, viên mãn. Hắn la thất thanh. Chuẩn đế viên mãn. Đó là áp đảo chuẩn đế đỉnh phong chi thượng tồn tại, khoảng cách chân chính nguyên đế chỉ có cách xa một bước. Tất cả đại quốc năng lực đạt tới cảnh giới này, không vượt qua một tay số lượng. Với lại, mỗi một cái đều là sống hơn ngàn năm lão quái vật, lâu dài bế quan, không hỏi thế sự. Hắc bào nhân này rốt cục là ai? Ngươi có thể gọi ta Mạc Uyên. Người áo đen chậm rãi đi ra ấm ảnh, lộ ra chân dung. Đó là một cái khuôn mặt phổ thông, nhưng ánh mắt sâu thẳm như tinh không nam tử trung niên. Tay trái của hắn trên mu bàn tay, thình lình in một cái màu đen lục mang tinh ấn ký. Thâm Uyên sứ đồ. Công Tôn Thắng chấn động trong lòng. Hắn nghe nói qua tổ chức này, một đám thờ phụng ma tộc, âm thầm truyền bá ma huyết tiên điên. Bọn hắn tiềm phục tại mỗi cái chủng tộc nội bộ, gây ra hỗn loạn, khơi mào chiến tranh. Là đại quốc quan phương mệnh lệnh rõ ràng truy nã cực đoan nguy hiểm tổ chức. Mạc Uyên, đại nhân. Công Tôn Thắng đè xuống sợ hãi trong lòng, cung kính hành lễ. Đối mặt chuẩn đế viên mãn, hắn không dám chậm trễ chút nào. Không biết đại nhân giá lâm, có gì chỉ giáo. Mạc Uyên đi đến đại điện chủ tọa tiền, không khách khí chút nào ngồi xuống, giống như hắn mới là chủ nhân nơi này. Chỉ giáo chưa nói tới. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh vẫn như cũ khàn khàn lạnh băng. Chỉ là đến xem, minh hữu của ta, rốt cục còn có thể chống bao lâu. Đồng minh. Công Tôn Thắng sử sốt. Vạn thú các khi nào cùng Thâm Viên sứ đổ thành đồng minh. Hắn vạn thú các chỉ là làm một ít xăm sinh, mà trước mắt vị này chính là hàng thật giá thật phần tử khủng bố. Đại nhân nói cười. Hắn cẩn thận nói. Vạn thú các cùng Thâm Viên sứ đổ, dường như cũng không lui tới. Trước kia không có, hiện tại có thể có. Mạc Uyên nhìn hắn một cái, ánh mắt sâu thẳm. Công Tôn các chủ, ngươi bây giờ tình cảnh làm sao, chính ngươi hiểu rõ. Vạn thú các tại Bắc cảnh bố cục sập, trong chiều kháo sân đổ, ngay cả chính ngươi cũng dự định được chạy. Dạng này ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Công Tôn Thắng sắc mặt trắng bệnh. Đối phương đối hắn tình huống hiểu rõ như lòng bàn tay, không còn nghi ngờ gì nữa, đã sớm để mắt tới hắn. Kia, đại nhân ý tứ là? Công Tôn Thắng hỏi dò. Rất đơn giản. Mạc Uyên trầm giai nói. Vạn thú các, từ giờ trở đi về dưới trướng của ta. Các ngươi tất cả mọi người, bao gồm ngươi, đều muốn nghe ta hiệu lệnh. Để báo đáp lại, ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Báo thù? Công Tôn Thắng trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Đúng. Mạc Uyên gật đầu. Giết Lăng Thiên, diệt Hạ Gia, Đồ Vân Thành, thậm chí phá vỡ đại quốc. Ngữ khí của hắn bình thản, phản phất đang nói một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Nhưng Công Tôn Thắng lại nghe được hái hùng kia bía. Phá vỡ đại quốc. Đây chính là có nguyên đế chấn giữ hoàng triều. Cho dù Mạc Uyên là chuẩn đế biên mãn, cũng không có khả năng làm được a. Thổi như bức cũng đừng mang ta lên. Đại nhân. Đại quốc nhân hoàng, thế nhưng nguyên đế. Công Tôn Thắng nhắc nhở. Nguyên đế. Mạc Uyên cười nhạo một tiếng. Nguyên đế lại như thế nào? Chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, nguyên đế cũng có thể giết. Hắn nói được hời hợt, nhưng Công Tôn Thắng lại nghe được lương phát lạnh. Người này điên rồi a. Đương nhiên, ở trước đó, chúng ta cần làm một điểm chuẩn bị. Mạc Uyên lời nói xoay chuyển. Ta cần ngươi giúp ta mang một vật bước vào hoàng đô. Cái quái gì thế? Cái này. Mạc Uyên đưa tay vung lên. Một bộ toàn thân đen nhánh, dài ước chừng 3 mét, bề rộng chừng 1 mét quan tài, đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện. Quan tài mặt ngoài không rõ ràng, tỏa ra nồng đậm chẳng lành khí tức. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, Công Tôn Thắng cũng cảm giác linh hồn đều đang run sợ. Đây là, ngươi không cần hiểu rõ nó là cái gì. Mạc Uyên ngắt lời hắn. Ngươi chỉ cần biết, đem nó mang vào hoàng đô, sắp đặt tại ta vị trí chỉ định. Sau đó, chờ ta tín hiệu. Công Tôn Thắng nhìn cố kia hắc quan, trong lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Thứ này, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Một khi đưa vào hoàng đô, có thể biết dẫn phát không cách nào tưởng tượng tai nạn. Nhưng mà, hắn nhìn một chút Mạc Uyên, lại nghĩ đến nghĩ mình bây giờ tình cảnh. Nếu như không đáp ứng, hắn hôm nay có thể đều đi không ra cái này đại điện. Chuẩn đế viên mãn, giết hắn như giết gà. Được. Công Tôn Thắng cắn răng, gật đầu đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng ta có một điều kiện. Nói, sau khi chuyện thành công, ta muốn Lăng Thiên cùng Thẩm Ấu Sở mệnh. Công Tôn Thắng trong mắt lóe lên một tia bán độc. Có thể. Mạc Uyên gật đầu. Mạng của bọn hắn, về ngươi. Hiện tại, đi làm chuẩn bị đi. 3 ngày sau, ta muốn nhìn thấy cố này hắc quan xuất hiện tại hoàng đô. Vừa dứt lời, Mạc Uyên thân ảnh chậm rãi dung nhập tâm ảnh, biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có cố kia hắc quan còn lặng lặng mà nằm ở trong đại điện, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Công Tôn Thắng nhìn hắc quan, sắc mặt biến ảo chập chờn. Thật lâu, hắn thở thật dài một cái. Người tới. Chương 171, tiến hóa, cường hóa thể tam giai. Chương 171, tiến hóa, cường hóa thể tam giai. Cùng lúc đó, đại quốc hoàng đô, ở ngoài ngàn dặm, Lăng Thiên, Thẩm Ấu Sở, Bạch Cảnh ba người đang tiến về hoàng đô trên đường. Bọn hắn đã bay một ngày một đêm, khoảng cách hoàng đô chỉ còn không đến nửa ngày lộ trình. Phía trước chính là Thiên Phong hẻm núi. Bạch Cảnh chỉ về đằng trước một mảnh liên miên chập trùng dãy núi, nói: "Qua hẻm núi, lại phi 2 canh giờ, có thể nhìn thấy hoàng đô." Lăng Thiên gật đầu, đang chuẩn bị ra tốc. Đột nhiên, hắn nhíu mày, ngừng lại. "Ừm, làm sao vậy?" Thẩm Âu sợ hỏi. "Dưới mặt đất có đồ vật." Lăng Thiên túi đầu xuống, ám kim sắc mắt rồng nhìn về phía dưới mặt đất. Hắn năng lượng cảm giác tăng lên tới siêu cấp về sau, phạm vi cực lớn, độ chính xác cực cao. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được phía dưới sâu trong lòng đất có một cỗ cực kỳ nồng đậm, cực kỳ năng lượng tinh thuần ba độ. Cái kia năng lượng rất đặc biệt. "Đi xuống xem một chút." Lăng Thiên nói xong, hướng thẳng đến mặt đất rơi đi. Thẩm Âu Sở cùng Bạch Cảnh liếc nhau, cũng đi theo. Ba người rơi vào một cái rộng lớn dòng sông bên cạnh. Nơi này là một mảnh đồi núi khu vực, thảm thực vật tươi tốt, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng Lăng Thiên có thể cảm giác được, cỗ năng lượng kia ba động chính là từ sâu trong lòng đất chuyển đến. Dưới đất, chỉ ít 3000 mét. Lăng Thiên cảm giác một chút, nói: "Năng lượng rất nồng nặng, với lại vô cùng hi hữu." "Là cái gì?" Thẩm Âu Sở hiếu kỳ nói. "Không biết." Lăng Thiên lắc đầu, nhưng khẳng định ăn thật ngon. Hắn liếm môi một cái, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. "Các ngươi chờ ta một lúc, ta đi xuống xem một chút." Nói xong, hắn trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, long chảo bắt đầu điên cuồng đào đất. Lấy hắn lực lượng bây giờ cùng long chảo trình độ sắc bén, đào đất liền cùng đào đậu hũ giống nhau đơn giản. Rất nhanh, mặt đất liền bị hắn đào ra một cái sâu đạt vài trăm mét hố to. "Ta tới." Lăng Thiên thả người nhảy lên, nhảy vào trong hố, tiếp tục hướng xuống đào. Thân thể hắn dường như một đài hình người đào đất cơ, những nơi đi qua, bùn đất nham thạch sôi nổi bị đào lên. Thẩm Âu Sở cùng Bạch Cảnh đứng ở bờ hố, nhìn trợn mắt hốt mồm. "Gia hỏa này, thực sự là..." Thẩm Âu Sở bất đắc dĩ lắc đầu. "Bất quá, có thể khiến cho hắn hưng phấn như vậy, phía dưới khẳng định có đồ tốt." Bạch Cảnh cũng gật đầu. "Có thể khiến cho một đầu ứng long đều động tâm đồ vật, tuyệt đối sẽ không đơn giản." Hai người đều đứng ở bờ hố chờ lấy. Ước chừng qua nửa canh giờ, đột nhiên, "oeng!" Tất cả mặt đất chấn động kịch liệt lên. Đúng lúc này, một cỗ nồng đậm đến cực hạn màu lam nhạt quang mang từ sâu trong lòng đất phun ra ngoài. Quang mang trong ẩn chứa tinh thuần mênh mông khoáng vật năng lượng. Đây là... Bạch Cảnh đồng tử co rụt lại. "Diệu tinh khoáng mạch." "Diệu tinh?" Thẩm Âu Sở sửng sốt. "Đó là cái gì?" "Một loại cực kỳ hi hữu, cực kỳ chân quý khoáng vật." Bạch Cảnh âm thanh mang theo kích động. "Diệu tinh là luyện chế chuẩn đế cấp pháp bảo hạch tâm vật liệu một trong. Lớn chừng quả đấm một khối diệu tinh, đều giá trị liên thành. Mà nơi này..." Hắn nhìn về phía sâu trong lòng đất kia phun ra ngoài màu lam nhạt quang mang. "Đây là một cái hoàn chỉnh diệu tinh khoáng mạch. Hắn số lượng dự trữ, chỉ ít năng lực luyện chế 10 cái chuẩn đế cấp pháp bảo." Thẩm Âu Sở hít sâu một hơi. 10 cái chuẩn đế cấp pháp bảo? Đó là cái gì khái niệm? Tất cả đại quốc vương triều, bên ngoài chuẩn đế cấp pháp bảo đều không vượt qua 10 cái. Mà bây giờ, nơi này có một cái năng lực luyện chế 10 cái đế cấp pháp bảo khoáng mạch. Này nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới tất cả đại quốc chấn động. Thậm chí, xung quanh các nước đều sẽ phái người đến cướp đoạt. "Phát tài." Thẩm Âu Sở lẩm bẩm nói. Nhưng mà, nàng ý nghĩ này vừa dâng lên, liền nghe tới lòng đất chỗ sâu chuyển đến Lăng Thiên hưng phấn gầm gừ. "Ha ha ha, đồ tốt, thực sự là đồ tốt." Sau đó, nàng liền nghe đến một hồi răng rắc ngai thành. Thẩm Âu Sở, Bạch Cảnh, hai người lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương im lặng. "Đại ca, đó là diệu tinh, là luyện chế đế cấp pháp bảo vật liệu, không phải đồ ăn bà ta. Người tại sao lại ăn được?" Nhanh im miệng. Sâu trong lòng đất, Lăng Thiên giờ phút này đang ở tại một cái to lớn tự nhiên trong hầm mỏ. Quanh mỏ bốn phía trên vách đá, khảm nạm lấy vô số màu lam nhạt tinh thể. Những thứ này tinh thể tiểu nhân có năm đấm lớn, lớn có thể so với ma bàn, tỏa ra nồng đậm tinh thuần năng lượng, chính là diệu tinh. Lăng Thiên giờ phút này chính ôm một khối to bằng cái thất diệu tinh, mở ra miệng rộng, răng rắc chính là một ngụm, như là cắn nát một khối to lớn xanh dương đường phèn. Tinh thuần khoáng vật năng lượng trong nháy mắt tại trong miệng bộc phát. Thôn vệ diệu tinh, phẩm chất cao, đạt được điểm tiến hóa 15000. Toàn bộ thuộc tính tăng lên trên diện rộng, đạt được khoáng vật khẳng tính. Đinh, kỹ năng bị động hóa rắn làn da, cao cấp, đạt được kinh nghiệm, bắt đầu hướng tinh thần tinh giáp phương hướng thuế biến. Thoải mái, quá sung sướng. Lăng Thiên con mắt tỏa sáng. Này diệu tinh năng lượng khổng lồ, với lại số lượng nhiều bao ăn no. Hắn không còn khách khí, bắt đầu điên cuồng thôn vệ. Móng đuốt cùng sử dụng, đem từng khối diệu tinh từ trên vách đá lột xuống, nhét vào trong miệng. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh thúy nhai thanh tại trong hầm mỏ quen quần. Hắn điểm tiến hóa, bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Thôn vệ diệu tinh, đạt được điểm tiến hóa 12000, 18000, 2000. Khoáng vật kháng tính kéo dài để thăng. Hóa rắn làn da kéo dài thuế biến. Lăng Thiên thân thể tại thôn vệ đại lượng rượu tinh về sau, bắt đầu xảy ra thay đổi. Nguyên bản ám kim sắc long lân mặt ngoài, bắt đầu hiện ra một tầng màu lam nhạt tinh thể tầng. Tinh thể tầng như là áo giáp loại bao trùm toàn thân, tỏa ra tinh thần loại sáng bóng. Hóa rắn làn da, cao cấp, tiến hóa làm tinh thần tinh giáp, siêu cấp. Tinh thần tinh giáp, siêu cấp, da của người mặt ngoài bao trùm một tầng do tinh thần chi lực cùng khoáng vật tinh hoa ngưng tụ tinh giáp. Lực phòng ngự vật lý để thăng 300, năng lượng kháng tính để thăng 200. Đối với khoáng vật loại công kích có tuyệt đối miễn dịch. Không chỉ như vậy, Lăng Thiên thể nội ngũ hành hủy diệt lò luyện cũng tại điên cuồng luyện hóa tràn vào rượu tinh năng lượng. Rượu tinh thuộc kim, đối ứng phổi. Thao thiết chi phế tại rượu tinh năng lượng tầm bổ dưới, bắt đầu phát sinh thủy biến. Lá phổi mặt ngoài hiện ra màu vàng kim nhạt kim loại sáng bóng, hô hấp trong lúc đó phun ra nuốt vào không còn là không khí, mà là canh kim chi khí. Thao thiết chi phế tiến hóa làm canh kim thao thiết phế. Canh kim thao thiết phế, phổi của ngươi dung hợp canh kim lực lượng, có thể nuốt nôn canh kim chi khí, cường hóa nhục thân, sắc bén lợi trảo. Đối với kim thuộc tính năng lượng có cực cao thân hòa, thôn vệ kim loại loại vật chất hiệu suất đề thăng 500. Thoải mái, song trọng tiến hóa. Lăng Tiên cảm giác lực lượng của mình, phòng ngự, năng lực khôi phục đều tăng lên rất nhiều. Với lại, điểm tiến hóa còn đang ở điên cuồng tăng thêm. Ăn, tiếp tục ăn. Lăng Tiên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn không còn thỏa mãn với gặm trên vách đá rượu tinh, mà là trực tiếp mở ra miệng lớn, nhắm ngay khoáng mạch chỗ sâu. Ông, kinh khủng hấp lực từ trong miệng hắn bộc phát, như là một cái hắc động, điên cuồng thôn phệ lấy khoáng mạch chỗ sâu rượu tinh năng lượng. Ầm ầm, toàn bộ khoáng mạch bắt đầu chấn động kịch liệt. Màu lam nhạt năng lượng như là dòng lũ loại, điên cuồng tràn vào Lăng Tiên thể nội. Thôn phệ rượu tinh khoáng mạch năng lượng, đạt được điểm tiến hóa 5000, 8000, 10000. Điểm tiến hóa điên cuồng tiêu thăng. Cuối cùng, đã thỏa mãn cường hóa thể tam giai tiến hóa điều kiện, có phải bắt đầu tiến hóa? Xong rồi, Lăng Thiên trong lòng mừng như điên, có thể mở ra lần thứ 3 tiến hóa, từ cường hóa thể nhị giai, tấn thăng tam giai, sinh mệnh tầng thứ đem lần nữa nhảy vọt, thực lực sẽ nên đón mới chất biến, xác nhận tiến hóa. Lăng Thiên không chút do dự, và anh, chỉ lệnh hạ đạt trong nháy mắt, Lăng Thiên thể nội góp nhặt tất cả năng lượng, trong nháy mắt dẫn bạo. Diệu tinh khoáng mạch năng lượng, trước đó thôn phệ ma huyết năng lượng, phượng hoàng chân hỏa năng lượng, tinh thần chi lực, tất cả năng lượng tại ngũ hành hủy diệt lò luyện hóa dưới, hóa thành một dòng lũ lớn, phóng tới Lăng Thiên thân thể mỗi một cái góc. Thân thể của hắn bắt đầu lần nữa bành trướng. 200m, 250m, 300m. Chương 172, thiên nhân hợp nhất. Chương 172, thiên nhân hợp nhất. Cuối cùng, Lăng Thiên thân hình dừng lại tại 350m, như là một tòa chân chính ngọn núi. Ám kim sắc long lân mặt ngoài, tinh thần tinh giáp vô cùng nặng nề ngưng thực, tỏa ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Bốn cái long giáp càng biến đổi to thêm trường, xương nhọn lóe ra màu đỏ sẫm hủy diệt lôi quang. Long dược triển khai, dương cánh vượt qua 400m, khe khẽ rung lên có thể nhấc lên cuồng phong. Rất rõ rệt biến hóa đến từ tứ chi của hắn cùng cái đuôi. Tứ chi càng thêm tráng kiện hữu lực, long chảo càng thêm sắc bén, đầu ngón tay quanh quẩn lấy canh kim chi khí, giống như năng lực xé rách tất cả. Ưng long phá thiên vĩ tiến hóa làm tinh thần phá diệt vĩ. Phần đuôi càng biến đổi to thêm trường, phần đuôi long lân mặt ngoài bao trùm lên một tầng tinh thần tinh giáp, cuối cùng cốt truy biến thành ám lam sắc, ẩn chứa kinh khủng tinh thần phá diệt lực lượng. Tinh thần phá diệt vĩ, cái đuôi của ngươi dung hợp tinh thần chi lực cùng phá diệt pháp tắc, một kích phía dưới có thể toái tinh thần. Đối với tòa nhà, công sự phòng ngự, cỡ lớn mục tiêu có quá mức phá hoại tăng thêm. Đồng thời, Lăng Thiên thể nội lục phủ ngũ tạng cũng tại ngũ hành tuần hoàn tầm bộ dưới, càng biến đổi thêm vững chắc, cường đại. Canh kim thao thiết phế phun ra nuốt vào canh kim chi khí, trả lại cái khác nội tạng. Ngũ hành hủy diệt lò luyện lò lửa vững hơn, luyện hóa năng lực càng mạnh. Lực lượng hỏa lò đại địa chi tỷ tinh lôi song thận đều tại diệu tinh năng lượng tầm bộ dưới, thu được khác nhau trình độ cường hóa. Mà nhất làm cho Lăng Thiên vui mừng chính là, hắn hóa long cửu biến đệ tử biến, ứng long biến, tại đại lượng thiên tượng lực lượng cùng tinh thần chi lực quán chú, lại nhập môn. Mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, khoảng cách tiểu thành còn rất xa, nhưng đã để hắn nhìn trời tượng lực khống chế tăng lên một cái cấp bậc. Hắn hiện tại không cần tụ lực, tiện tay có thể dẫn động 9 loại thiên tượng, thậm chí có thể nếm thử dẫn động cường đại hơn thiên tượng. Thì như sấm chớp mưa bão, gió lốc, mưa đá, động đất, là cái này cường hóa thể tam giai lực lượng sao? Lăng Tiên cảm thụ lấy trong cơ thể lao nhanh lực lượng, trong lòng hào tình vạn trượng. Mạnh, trước này chưa có mạnh. Hắn hiện tại có lòng tin, mở ra chân long lịch lần về sau, sợ là năng lực chính diện cứng rắn chuẩn đế sơ kỳ. Nhưng nhất làm cho Lăng Tiên cảm thấy ngoài ý muốn là, lần này tiến hóa trong, hắn thức tỉnh rồi một cái hoàn toàn mới năng lực đặc thù. Đó là một loại dung nhập thiên địa, hóa thân tự nhiên cảm giác. Giống như chỉ cần hắn vui lòng, là có thể nhường tự thân tồn tại cảm xuống đến thấp nhất, cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Đinh, kiểm tra đến ký chủ ứng long huyết mạch thức tỉnh, thiên tượng lực khống chế đạt tới điểm giới hạn, lĩnh ngộ kỹ năng mới, thiên nhân hợp nhất, ứng long chuyên thuộc. Thiên nhân hợp nhất, ứng long chuyên thuộc, ứng long trưởng quản thiên tượng, vốn là thiên địa một bộ phận. Khi người đứng im bất động lúc, có thể dần dần dung nhập cảnh vật chung quanh, tồn tại cảm xuống tới thấp nhất, cùng thiên địa cộng hưởng. Ở đây trạng thái dưới, ngươi nhìn trời tượng cảm giác cùng khống chế năng lực để thăng 300, đồng thời khó mà bị thông thường dò xét thủ đoạn phát hiện. Chủ động giải trừ hoặc di động lúc lại khôi phục bình thường tồn tại cảm. Thiên nhân hợp nhất. Lăng Thiên cảm thụ lấy cái này kỹ năng mới hiệu quả, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Đây quả thực là làm tập kích, ẩn nút chế tạo riêng kỹ năng. Mặc dù lấy hắn hiện tại hình thể quá lớn dưới tình huống bình thường mong muốn hoàn toàn ẩn tàng rất không có khả năng. Nhưng bây giờ thu được thiên nhân hợp nhất sau đó, liền có thể trên phạm vi lớn giảm xuống tồn tại cảm, để người vô thức không chú ý hắn tồn tại. Dường như một khối nham thạch to lớn, mặc dù dễ thấy, nhưng sẽ cho người cảm thấy nó vốn là phong cảnh một bộ phận. Với lại, kỹ năng này còn có một cái quá mức chỗ tốt, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, hắn nhìn trời tượng khống chế năng lực sẽ tăng lên gấp 3. Chuyện này ý nghĩa là, nếu như hắn ở đây chủng trạng thái dưới dẫn động thiên tượng, uy lực sẽ càng kinh khủng, phạm vi sẽ càng rộng. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Thiên nhếch miệng cười. Lần này tiến hóa, thu hoạch quá lớn. Không chỉ hình thể tăng vọt, thực lực tiêu thăng, còn thu được thiên nhân hợp nhất cái này thần kỹ. Về sau âm người, không đúng, là chiến thuật mai phục, đều dễ dàng hơn. Cái kia đi lên. Lăng Thiên nhìn thoáng qua đã bị hắn cắn nuốt thất thất bát bát rượu tinh quán mạch, nên miệng cười. Lần này ra đây, thu hoạch quá lớn. Tâm hắn niệm khẽ động, kích hoạt lên thiên nhân hợp nhất. Ông, một cỗ vô hình ba động từ trên người hắn khuyết tán ra tới. Thân thể của hắn cũng không có biến mất, nhưng tồn tại cảm lại bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Dường như một khối to lớn bối cảnh tấm, mặc dù chính ở chỗ này, lại rất khó dẫn tới chú ý, thậm chí ngay cả hắn tản ra uy áp cùng năng lượng ba động đều trở nên như có như không. Không tệ. Lăng Thiên hài lòng gật đầu. Đinh, kiểm tra đến ký chủ có đặc thù dòng thuộc tính cựu thuế chi cơ kim, lần này tiến hóa về sau có thể lựa chọn một hạng thân thể bộ vị tiến hành quá mức cường hóa thuế biến. Mời lựa chọn da, xương cốt, cơ thể, nội tạng, cần chỉ định cụ thể nội tạng, giác quan, năng lượng hạch tâm, răng nhọn, chi dưới. Tiến hóa sau khi hoàn thành, cựu thuế chi cơ tiếp tục phát lực. Chẳng qua Lăng Thiên không có gấp sử dụng quá mức thuế biến cơ hội, hai cánh chấn động, hướng xuống đất bay đi. Trên mặt đất, Thẩm Âu Sở cùng Bạch Cảnh đã chờ nhanh hai canh giờ. Lăng Thiên tại sao vẫn chưa ra? Thẩm Âu Sở có chút bận tâm. Phía dưới sẽ không ra chuyện gì a? Hẳn là sẽ không. Bạch Cảnh lắc đầu. Tiểu tử kia thực lực, người ta đều tin tưởng. Có thể khiến cho hắn thua thiệt đồ vật, trên đời này không nhiều. Vừa dứt lời, oanh, mặt đất đột nhiên oanh tạc. Nhất đạo nguy nga như núi, uy nghiêm như thần bóng người to lớn, từ lòng đất phóng lên tận trời. Chính là Lăng Thiên. Nhưng bây giờ Lăng Thiên, cùng xuống dưới lúc lại không đồng dạng. 350m to lớn thân thể, ám kim sắc long lân mặt ngoài bao trùm lấy tinh thần tinh giác, dưới ánh mặt trời chết xạ ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng. Bốn cái long giác đâm thẳng thương khung, long rực triển khai che khuất bầu trời. Nhưng mà, kỳ quái là, mặc dù Lăng Thiên đang ở trước mắt, nhưng Thẩm Âu Sở cùng Bạch Cảnh lại có một loại khó mà miêu tả cảm giác, giống như đầu này con thú khổng lồ vốn là thiên địa một bộ phận, dường như nhìn thấy một ngọn núi, một con sông, một đám mây, mặc dù to lớn, lại sẽ không để người cảm thấy đột ngột hoặc chèn ép. Thậm chí, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn có thể đều không phát hiện được Lăng Thiên tồn tại. Cái này, đây là, Bạch Cảnh trừng to mắt, âm thanh đều đang run rẩy. Hắn lại tiến hóa, với lại loại cảm giác này, chuẩn đế, không, khí tức còn kém xa lắm, thế nhưng, là chuẩn đế, Bạch Cảnh cảm giác cực kỳ nhạy bén. Hắn có thể cảm giác được, Lăng Thiên thời khắc này trạng thái rất đặc thù. Rõ ràng liền tại nơi đó, lại giống như cùng thiên địa hòa làm một thể. Nếu như không tận lực dùng thần niệm quét hình, hắn thậm chí sau đó ý thức xem nhẹ Lăng Thiên tồn tại. Đây là đã có bộ phận chuẩn đế đặc thù. Hắc hắc, vận khí không tệ. Lăng Thiên rơi trên mặt đất, nhếch miệng cười. Phía dưới có đầu khoáng mạch, ta tiện thể ăn một chút, sau đó đều tiến hóa. Tiện thể lĩnh ngộ một cái năng lực mới. Thẩm Âu Sở cũng bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy rung động. Nàng mặc dù tu vi không bằng Bạch Cảnh, nhưng trọng sinh giả linh hồn nhường nàng đối với khí tức cảm giác càng thêm nhạy bén. Nàng có thể cảm giác được, Lăng Thiên hiện tại trạng thái rất giống trong truyền thuyết thân hợp thiên địa. Đó là chỉ có đối với thiên địa pháp tắc lý giải đến cực sâu tầng thứ mới có thể đạt tới cảnh giới. Có thể Lăng Thiên mới bao nhiêu lớn? Tính toán đâu ra đấy còn chưa một tuổi. Cái này thiên nhân hợp nhất, người cái tên này thực sự là ngày càng biến thái. Thẩm Âu Sở bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chớ hà tiện, đã ngươi tiến hóa xong rồi, vậy chúng ta tiếp tục đi đường đi. Lại trì hoãn xuống dưới, trước khi trời tối liền đến không được hoàng đô. Lăng Thiên gật đầu, ba người lần nữa cất cánh, hướng phía hoàng đô phương hướng bay đi. Chương 173, này chúng ta có thể quá hiểu rõ chương 173, này chúng ta có thể quá hiểu rõ sau hai canh giờ. Đại quốc hoàng đô, đến. Đây là một tòa hùng vĩ đến cực hạn thành trì. Tường thành cao tới 100m, toàn thân do màu đen huyền vũ nham xây thành, mặt ngoài khắc rõ vô số phòng ngự trận văn. Thành nội, lầu các san sát, đường đi rộng lớn, dòng người như rễ. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc, mạnh hơn Vân Thành không chỉ gấp 10 lần. Nơi này là đại quốc vương triều chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, cũng là vô số tu luyện giả tha thiết ước mơ thánh địa. Cuối cùng đã tới. Thẩm Âu Sở nhìn trước mắt tòa này quen thuộc thành trì, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Kiếp trước, nàng từng ở chỗ này sinh sống 100 năm, ở chỗ này tu luyện, ở chỗ này chiến đấu, ở chỗ này đăng lâm đế vị. Bây giờ lại một lần, lại về hoàng đô, tâm trạng khó tránh khỏi có chút ba động. Đi thôi, vào thành. Bạch Cảnh nói. Ba người đáp xuống đất mặt, đi bộ vào thành. Hoàng đô có cấm bay trận pháp, trừ phi có đặc thù cho phép, bằng không không cho phép phi hành. Vào thành sau, Thẩm Âu Sở mang theo Lăng Thiên cùng Bạch Cảnh, thẳng đến hoàng đô phồn hoa nhất quảng trường. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó đi hỏi thăm một chút thông tin. Nàng nói, hoàng đô gần đây có thể biết có chút biến động, chúng ta phải trước thời hạn hiểu rõ. Bạch Cảnh gật đầu. Ba người đi vào một nhà tên là Túy Tiên lâu cao cấp quán rượu. Nơi này không chỉ cung cấp rừng chân, còn cung cấp mỹ thực, là hoàng đô nổi danh tiêu khiển nơi trốn. Ba vị khách quan, mời vào bên trong. Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Nhưng khi nhìn thấy Lăng Tiên kia 350m to lớn thân thể lúc, nụ cười trên mặt hắn cứng lại rồi. Vị đại nhân này, tiểu lâu chúng ta có thể dung không được ngài. Tiểu nhị lắp bắp nói. Lăng Tiên hiện tại hình thể sát thực quá lớn. Túy Tiên lâu mặc dù không nhỏ, nhưng muốn để Lăng Thiên vào trong, chỉ sợ phải đem lầu phá hủy mới được. Không sao, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Lăng Thiên dùng ý niệm nói. Hắn muốn đến vậy đối với thức ăn thông thường không có gì hứng thú. Này Túy Tiên lâu bên trong, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là Túy Tiên lâu. Vậy được rồi. Thẩm Âu Sở gật đầu. Nàng cùng Bạch Cảnh đi vào quán rượu, Lăng Thiên thì ghé vào quán rượu ngoại trên quảng trường, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa đi vào không bao lâu, liền nghe đến bên trong truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Tránh ra, tránh ra. Chu thiếu đặt bao hết, người không có phận sự, hết thể lăn ra ngoài. Mấy cái thanh âm phách lối vang lên. Đúng lúc này, liền thấy một đám quần áo lộng lẫy công tử ca, vây quanh một người mặc cẩm bào, khuôn mặt kiêu ngạo thanh niên, nên ngang đi vào. Cầm đầu cẩm bào thanh niên, nhìn lên tới hơn 20 tuổi, tu vi tại Nguyên Vương đỉnh phong, hai đầu lông mày mang theo một cỗ thượng vị giả ngạo mạn. Phía sau hắn đi theo hai cái chó săn, vừa nãy gọi hàng chính là bọn hắn. Trong tiểu lâu thực khách nhìn thấy đám người này, sắc mặt đều là biến đổi, sôi nổi cúi đầu, không dám nhiều lời. Không còn nghi ngờ gì nữa, đám người này lai lịch không nhỏ. Trưởng quỹ, một cái chó săn đi đến trước bày, vỗ bàn hô. Hôm nay túy tiên lâu, chúng ta chu thiếu bao hết. Tất cả khách nhân, toàn bộ thanh tràng. Chi phí, chu thiếu gấp đôi đền bù. Trưởng quỹ là một cái mập mạp trung nhân, nghe vậy vội vàng cười làm lành. Chu thiếu đại giá đến dự, tiểu điếm đồng tất sinh huy. Bất quá, hôm nay trong tiệm còn có vài vị khách nhân, người xem có thể hay không? Không thể. Chó săn trực tiếp ngắt lời hắn. Chu thiếu hôm nay muốn ở chỗ này là vị đại nhân kia tổ chức sinh nhật yến, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Đội vàng thanh tràng. Vàng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Trưởng quỹ sắc mặt một khổ. Hắn nhìn về phía trong đại sảnh còn đang ở dùng cơm mấy bàn khách nhân, trong đó đều bao gồm Thẩm Ấu Sở cùng Bạch Cảnh. Chư vị khách quan, thực sự thật có lỗi. Trưởng quỹ đi đến Thẩm Ấu Sở cùng Bạch Cảnh trước bàn, không người xin lỗi. Hôm nay tiểu điếm bị người đặt bao hết, có thể hay không mời hai vị? Rời bước chỗ hắn. Hôm nay hai vị tiêu phí, tiểu điếm toàn bộ miễn, khắc tiễn một phần lễ mọn, bày ra ấy nấy. Trưởng quỹ thái độ vô cùng thành khẩn, nhưng Thẩm Ấu Sở cùng Bạch Cảnh đều không có động. Thẩm Ấu Sở là lười động, Bạch Cảnh là cảm thấy có hứng. Hắn sống hơn ngàn năm, còn là lần đầu tiên gặp được có người dám đuổi hắn đi. Nếu như chúng ta không đi đâu? Bạch Cảnh chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi. Trưởng quỹ biến sắc, không đợi hắn nói chuyện, cái đó cho săn đã đi tới. Không đi. Hắn quan sát toàn thể Bạch Cảnh cùng Thẩm Ấu Sở một chút, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Lao đầu, tiểu cô nương, nhìn xem các ngươi lạ mặt, là nơi khác tới a? Hiểu rõ chúng ta Chu thiếu là ai chăng? Chu gia, hoàng đô một trong tứ đại gia tộc. Chu thiếu là Chu gia dòng chính tam công tử. Hắn hôm nay muốn chiêu đãi, thế nhưng vị kia từ tinh giới trở về đại nhân vật. Thức thời, cút nhanh lên. Bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Chó săn giọng nói phách lối, giống như đã ăn chắc hai người. Trung quanh thực khách cũng đều khe khẽ bàn luận lên. Chu gia tam công tử Chu Hạo, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nghe nói hắn gần đây bợ đỡ được một vị từ tinh giới trở về đại nhân vật, đang muốn vương nghị cách lấy lòng đâu. Tinh giới trở về đại nhân vật, chẳng trách phách lối như vậy. Lão đầu kia cùng tiểu cô nương phải xui xẻo, Chu Hạo cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đúng vậy a, đi nhanh lên đi, chớ chọc phiền phức. Nghe lấy chung quanh nghị luận, Thẩm Ấu Sở nhíu mày. Chu gia, nàng tiếp trước ngược lại là nghe nói qua. Hoàng đô một trong tứ đại gia tộc, thế lực không nhỏ, nhưng cũng đều như thế. Về phần tinh giới trở về đại nhân vật, trong mắt nàng hiện lên một tia suy tư. Tinh giới chính là Lam tinh ngoại thế giới khác. Năng lực từ chỗ kia trở về người, thực lực cũng sẽ không yếu. Chí ít cũng là nguyên hoàng, thậm chí có thể là chuẩn đế. Chẳng thể trách Chu Hạo phách lối như vậy. Nếu như chúng ta hay là không đi đâu? Thẩm Ấu Sở đặt chén trà xuống, bình tĩnh hỏi. Chó săn sững sờ, lập tức nổi giận. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đã các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn đưa tay phải bắt hướng Thẩm Ấu Sở. Nhưng mà, tay hắn vừa ngã vào một nửa, đều dừng lại. Không phải hắn muốn ngừng, bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại. Ừm. Chó săn biến sắc, mong muốn dây rủa, lại phát hiện chính mình liên động một tay chỉ đều làm không được. Hắn kinh hãi nhìn về phía Bạch Cảnh, chỉ thấy Bạch Cảnh vẫn như cũ chậm rãi uống trà, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Nhưng này cô giam cầm lực lượng của hắn, xác thực đến từ lao đầu này. Ngươi là người nào? Chó săn âm thanh run rẩy. Bạch Cảnh cuối cùng ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, ánh mắt bình thản, lại làm cho chó săn như rơi vào hầm băng. Ta là người như thế nào, không quan trọng. Bạch Cảnh nhàn nhạt mở miệng. Quan trọng là nhà ngươi chủ tử còn chưa tư cách để cho ta nhường chỗ ngồi. Đi, đem hắn kêu đến. Ta ngược lại muốn xem vị này Chu gia tam công tử lớn đến bao nhiêu năng lực. Chó săn cảm giác trên người giam cầm buông lỏng, đội vàng lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Hắn hiểu rõ, hôm nay đã trúng thế bản. Lão nhân này tuyệt đối không đơn giản. Ngươi, các ngươi chờ lấy. Chó săn quẳng xuống một câu lời hung ác, đội vàng chạy về Chu Hạo bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Chu Hạo nghe vậy, nhíu mày, nhìn về phía Bạch Cảnh cùng Thẩm Ấu Sở. Ánh mắt của hắn tại trên người Bạch Cảnh dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Lão nhân này, hắn nhìn không thấu. Nhưng thân làm Chu gia tam công tử, hắn không thể ở thời điểm này lùi bước. Bằng không, chuyến đi, hắn còn thế nào tại Hoàng Đô hỗn? Hai vị. Chu Hạo đi tới, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Hôm nay Chu Mỗ ở đây mở tiệc chiêu đãi quý khách, có thể hay không mời hai vị tạo thuận lợi? Sau, Chu Mỗ tất có thâm tạng. Thái độ của hắn so chó săn tốt hơn nhiều, nhưng ngạo khí tận trong xương tùy chậm, vẫn như cũ không che giấu được. Thâm tạng. Mạnh Cảnh giống như cười mà không phải cười. Ngươi có thể cho ta cái gì thâm tạng? Chu Hạo nhíu mày. Lão nhân này, cho thể diện mà không cần. Tiền bối, ta Chu gia tại Hoàng Đô cũng coi như có chút thế lực. Nếu là tiền bối vui lòng kết giao bằng hữu, ngày sau tại Hoàng Đô, Chu gia có thể chăm sóc một hai. Nếu là tiền bối nhất định không chịu. Chu Hạo lời nói xoay chuyển, giọng nói chuyển sang lạnh lẽo. Kia Chu Mỗ cũng chỉ có thể đắc tội. Hắn đã hạ quyết tâm. Nếu như lão nhân này lại không biết tiến thoái, hắn liền trực tiếp động thủ. Mặc dù nhìn không thấu tu vi của lão đầu này, nhưng hắn bên cạnh mang theo hai vị nguyên hoàng sơ kỳ hộ vệ, lại thêm chính hắn nguyên vương đỉnh phong thực lực, đối phó một cái lão đầu cùng một cái tiểu cô nương cũng không thành vấn đề. Với lại,
hôm nay hắn muốn chiêu đãi vị đại nhân vật kia cũng nhanh đến. Có vị kia tại, cho dù lão nhân này có chút bản sự, cũng là không nổi cái gì lãng.
Đắc tội.
Bạch Cảnh cười.
Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đắc tội ta.
Chu Hạo sầm mặt lại.
Hắn không còn nói nhảm, trực tiếp đưa tay
cầm xuống.
Vừa dứt lời,
phía sau hắn hai vị nguyên hoàng sơ kỳ hộ vệ đồng thời ra tay,
lưỡng đạo nguyên lực bằng bạc hóa thành hai con cự thủ chụp vào Bạch Cảnh cùng Thẩm Ấu Sở.
Nhưng mà ngay tại cự thủ sắp chạm đến hai người trong nháy mắt, Bạch Cảnh chỉ là nhẹ nhàng nâng trận mắt.
Ông,
một luồng áp lực vô hình ầm vang một phát,
kia hai con nguyên lực cự thủ như là bọt biển loại trong nháy mắt vỡ nát.
Hai vị nguyên hoàng sơ kỳ hộ vệ càng là hơn như là bị trọng truy đánh trúng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi bay rất ra ngoài,
đụng nát vài trương cái bàn mới miễn cưỡng dừng lại.
Toàn trường tĩnh mịch,
tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Bạch Cảnh.
Một ánh mắt trọng thương hai vị nguyên hoàng,
lão nhân này đến cùng là cái gì tu vi?
Chu Hạo cũng trợn tròn mắt,
hắn vốn cho rằng lão nhân này tối đa cũng chính là nguyên hoàng trung kỳ hoặc là hậu kỳ,
nhưng hiện tại xem ra
chuẩn đế,
chỉ có chuẩn đế mới có thể một ánh mắt trọng thương nguyên hoàng.
Tiền
bối.
Chu Hạo âm thanh run rẩy, chân đều tại như nhũn ra,
hắn lần này thật sự đã trúng thiết bản.
Chuẩn đế a,
tất cả đại quốc chuẩn đế cấp bậc tồn tại không vượt qua 20 vị,
mỗi một vị đều là hắn Chu gia không chọc nổi đại nhân vật.
Hiện tại hiểu rõ gọi tiền bối.
Bạch Cảnh giống như cười mà không phải cười,
vừa rồi không phải thật khoa trương sao?
Chu Hạo sắc mặt trắng bệnh, liền vội vàng không người nói xin lỗi.
Tiền bối thứ tội,
là văn bối có mắt không tròng và chạm tiền bối,
văn bối vui lòng bồi thường,
vui lòng xin lỗi,
chỉ cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ.
Hắn triệt để sợ,
đối mặt chuẩn đế hắn Chu gia tính là cái gì chứ?
Liền xem như chủ nhà họ Chu đến cũng phải tất cung tất kính.
Bồi thường,
xin lỗi.
Bạch Cảnh lắc đầu,
ta không cần những kia,
ta chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề.
Tiền bối thỉnh giảng.
Chu Hạo vội vàng nói,
ngươi mới vừa nói muốn ở chỗ này mở tiệc chiêu đái một vị từ tinh giới trở về đại nhân vật.
Bạch Cảnh nhìn hắn ánh mắt sâu thẳm,
vị đại nhân vật kia
là ai?
Chu Hạo sững sờ, lập tức do dự,
vị đại nhân kia thân phận là bí mật,
hắn không dám tùy tiện lộ ra.
Nhưng đối mặt Bạch Cảnh ánh mắt, hắn cuối cùng vẫn cắn răng nói,
là
Thiên Cơ Các phó các chủ Tư Đồ Minh đại nhân.
Thiên Cơ Các.
Bạch Cảnh cùng Thẩm Ấu Sở liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc.
Thiên Cơ Các là một cái cực kỳ thần bí tổ chức,
bọn hắn am hiểu thôi diễn tiên cơ, tiên đoán tương lai, buôn bán tình báo,
thế lực trải rộng chư thiên, chỉ làm chuyện khiêm tốn, rất ít tham dự tranh đấu.
Không ngờ rằng Thiên Cơ Các phó các chủ lại đi tới Đại Quốc Hoàng Đô,
với lại Chu Hạo còn muốn mở tiệc chiêu đãi hắn.
Hắn đến nơi này làm cái gì?
Bạch Cảnh tiếp tục hỏi.
Cái này
Chu Hạo có chút chần chờ,
chuyện này liên quan đến Chu gia một hạng trọng đại kế hoạch, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài.
Nhưng đối mặt Bạch Cảnh áp lực, hắn cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng nói ra,
Tư Đồ đại nhân lần này tới là vì giúp chúng ta Chu gia khai thác một cái phát hiện mới khoáng mạch.
Khoáng mạch?
Bạch Cảnh trong lòng hơi động.
Cái gì khoáng mạch?
Là một cái rượu tinh khoáng mạch.
Chu Hạo khỏe miệng hất lên, mang theo vài phần ngạo nghễ nói, chúng ta Chu gia trước mấy tháng ở ngoài thành 500 dặm phát hiện một cái rượu tinh khoáng mạch, nhưng trong này địa thế hiểm trở, khai thác độ khó cực lớn, do đó chúng ta mời Tư Đồ đại nhân dùng Thiên Cơ Các bí pháp giúp chúng ta tìm kiếm tốt nhất khai thác phương án.
Hắc hắc, cái kia rượu tinh khoáng mạch có thể là từ xưa đến nay khổng lồ nhất một cái, chỉ cần có thể khai thác ra đây, ta Chu gia chỉ sợ cũng muốn tên lưu sử sách.
Dứt lời, Chu Hạo đứng lên, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh.
Hai vị nếu là hiểu rõ này rượu tinh khoáng mạch hàm kim lượng, nên tức thời rời khỏi, chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Rượu tinh khoáng mạch.
Bạch Cảnh cùng Thẩm Ấu Sở lần nữa đối mặt.
Đó không phải là Lăng Tiên vừa nãy ăn hết cái kia sao?
Này hàm kim lượng hai người bọn họ có thể quá hiểu rõ.
Chương 174, trấn áp toàn trường. Chương 174, trấn áp toàn trường. Túy Tiên lâu trong,
bầu không khí một lần thập phần vi diệu.
Chu Hạo còn đứng ở chỗ nào, mang trên mặt loại đó nhà ta có mỏ ta châu bỏ ngạo mạn biểu tình,
mà Bạch Cảnh cùng Thẩm Ấu Sở thì là vẻ mặt cổ quái.
Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nén cười.
Rượu tinh khoáng mạch,
Lăng Tiên vừa nãy ăn cái kia,
này hàm kim lượng,
hai người bọn họ có thể quá hiểu rõ.
Không chỉ hiểu rõ, còn thân hơn mắt thấy Lăng Tiên đem kia khoáng mạch gặm được không còn một mảnh.
Hiện tại Chu Hạo thế mà cầm cái này đến khoe khoang,
còn nói cái gì tên lưu sử sách.
Nếu để cho hắn hiểu rõ, hắn Chu gia tâm tâm niệm niệm khoáng mạch đã bị ăn sạch, không biết sẽ là biểu tình gì.
Khu khu.
Bạch Cảnh ho khan hai tiếng, cố nín cười ý, rượu tinh khoáng mạch a,
sát thực chân quý.
Hắn chậm rãi nói,
bất quá Chu công tử, ngươi xác định cái kia khoáng mạch vẫn còn chứ?
Chu Hạo sửng sốt,
tiền bối lời này là có ý gì?
Ý của ta là.
Bạch Cảnh ý vị thâm trường nhìn hắn,
có đôi khi đồ vật còn chưa tới thủ cũng đừng vội vã khoe khoang,
lỡ như hết rồi đâu.
Chu Hạo sầm mặt lại,
tiền bối đây là đang chớ chú ta Chu gia.
Không dám.
Bạch Cảnh lắc đầu,
chỉ là nhắc nhở mà thôi.
Rốt cuộc trên đời này bất ngờ luôn luôn rất nhiều.
Chu Hạo hừ lạnh một tiếng,
hắn cảm thấy lao nhân này chính là đang ghen tị,
đố kỵ hắn Chu gia phát hiện lớn như vậy khoáng mạch,
không nhọc tiền bối hao tâm tổn trí.
Chu Hạo giọng nói chuyển sang lạnh lẽo,
ta Chu gia làm việc tự có chừng có mực,
cái kia khoáng mạch chúng ta sớm đã phái người chặt chẽ trông coi, tuyệt sẽ không có bất kỳ bất ngờ.
Ngược lại là tiền bối, nếu vẫn nhất định không chịu nhường chỗ ngồi.
Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia uy hiếp,
Chờ một lúc Tư Đồ đại nhân đến, chỉ sợ cũng khó coi. Tư Đồ đại nhân tính tình không tốt lắm, ghét nhất bị có người quét hắn hưng. Đến lúc đó, nếu là va chạm Tư Đồ đại nhân, chỉ sợ. Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Thiên Cơ các phó các chủ, địa vị tôn sùng, thực lực sâu không lường được. Chu Hạo đây là đang chuyển ra Kháo Sơn, uy hiếp Bạch Cảnh. Nhưng mà, Bạch Cảnh lại cười. Tư Đồ Minh, Thiên Cơ các phó các chủ. Hắn lắc đầu. Liền xem như Thiên Cơ các chủ đích thân đến, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Chu Hạo biến sắc. Lão nhân này, khẩu khí cũng quá cùng đi. Thiên Cơ các chủ, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói là chuẩn đế cấp bậc siêu cấp cường giả. Lão nhân này lại còn nói Thiên Cơ các chủ cũng không dám như thế cùng hắn nói chuyện. Chém gió cũng không làm bản nháp. Tiền bối, ta kính ngươi mấy phần, mới khách khí với ngươi. Chu Hạo âm thanh chuyển sang lạnh lẽo. Nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn cùng ta Chu gia là địch, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn vừa dứt lời, quán rượu ngoại đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Đúng lúc này, một cái trầm thấp thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài truyền đến. Chu Hạo, có chuyện gì vậy? Để ngươi bao cái chàng, tại sao lâu như thế còn chưa xong? Thanh âm không lớn, lại như là kinh lôi tại mỗi người bên tai nổ vang. Trong tiểu lâu thực khách đều là sắc mặt trắng bệnh, cảm giác trái tim bị hung hăng nắm một chút. Thật mạnh uy áp. Chu Hạo nghe được thanh âm này, lập tức đại hỉ. Tư Đồ đại nhân, ngài đã tới. Hắn liền vội vàng xoay người, nên đón tiếp lấy. Chỉ thấy quán rượu cửa, một người mặc áo bào xám, khuôn mặt gầy gò lão giả, chậm rãi đi đến. Lão giả nhìn lên tới hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, nhưng ánh mắt sắc bén như hừng, quanh thân tản ra sâu không lường được khí tức. Phía sau hắn, đi theo hai cái đồng dạng thân xuyên áo bào xám trung nhân, khí tức cũng đều đạt đến nguyên hoàng hậu kỳ. Lão giả này chính là Thiên Cơ các phó các chủ, Tư Đồ Minh. Nguyên hoàng đỉnh phong tu vi. Tư Đồ đại nhân. Chu Hạo không mình hành lễ, giọng nói cung kính. Vạn bối hành sự bất lực, đã quấy rầy đại nhân, còn xin thứ tội. Tư Đồ Minh khoát khoát tay, ánh mắt đảo qua trong tử lâu. Khi thấy Bạch Cảnh cùng Thẩm Ấu Sơ lúc, hắn khẽ cho mày. Hai người này là ai? Hồi đại nhân, là hai cái không biết sống chết người bên ngoài. Chu Hạo vội vàng nói. Vạn bối quên nhủ, để bọn hắn nhường chỗ ngồi, bọn hắn chẳng những không nghe, còn đả thương hộ vệ của ta. Còn xin đại nhân là vạn bối làm chủ. Tư Đồ Minh nhìn về phía Bạch Cảnh, làm cảm nhận được Bạch Cảnh trên người kia như có như không mênh mông khí tức lúc, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Lão nhân này cũng là nguyên hoàng, chẳng qua tại hắn cái này nguyên hoàng định phong trước mặt còn chưa đáng kể. Các hạ, Tư Đồ Minh mở miệng, giọng nói bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Hôm nay lão phu ở đây đến khách, còn xin các hạ tạo thuận lợi. Sau, lão phu tự có đền bù. Đồng dạng là để người nhường chỗ ngồi, nhưng từ Tư Đồ Minh trong miệng nói ra, liền mang theo một cô ở trên cao nhìn xuống hương vị, giống như hắn không phải đang thương lượng, mà là tại mệnh lệnh. Bạch Cảnh cười. Nếu như ta không nói gì, Tư Đồ Minh nhíu mày, các hạ là khăng khăng muốn cùng ta Thiên Cơ các là địch. Thiên Cơ các? Bạch Cảnh lắc đầu. Nếu như Thiên Cơ các tất cả đều do ngươi loại người này, kia đối địch với các ngươi cũng không có cái gì quá không được. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn Bạch Cảnh. Lão nhân này điên rồi đi, lại dám như thế cùng Thiên Cơ các phó các chủ nói chuyện. Tư Đồ Minh sầm mặt lại. Tốt, rất tốt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang. Tất nhiên các hạ như thế không biết điều, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay một viên xưa cũ đồng tiền hiện hiện. Đồng tiền mặt ngoài khắc lấy phức tạp bát quái đồ án, tỏa ra khí tức huyền ảo. Thiên Cơ các chí bảo, thiên mệnh đồng tiền, có thể thôi diễn thiên cơ, cũng có thể sát nhân. Lão phu ngược lại muốn xem các hạ có bản lĩnh gì, dám lớn lối như vậy. Tư Đồ Minh quát lạnh một tiếng, muốn động thủ. Nhưng mà đúng lúc này, quán rượu ngoại đột nhiên truyền tới một thanh âm lười biếng. Nha, thật náo nhiệt a. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy quán rượu cửa, Lăng Thiên kia 350m to lớn thân thể, chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra. Hắn chính gục ở chỗ này, nhiều hứng thú nhìn trong tiểu lâu đối lập. Vừa nãy hắn một mực nhắm mắt dưỡng thần, không để ý động tĩnh bên trong. Nhưng bây giờ, hình như có chút ý tứ. Ừm. Tư Đồ Minh nhìn thấy Lăng Thiên, nhíu mắt. Cái gì đồ chơi? Đầu này chiến thú khi nào xuất hiện? Ở đây những người còn lại cũng đều là giật mình. Bọn hắn vừa nãy đi tới, như thế nào không có phát hiện nó? Đầu này chiến thú, thật mạnh khí tức, nhất là cặp kia ám kim sắc mắt rồng, giống như năng lực xem thấu tất cả. Đây là người đó chiến thú. Tư Đồ Minh nhìn về phía Chu Hạo. Chu Hạo cũng ngây mẩn cả người. Hắn vừa nãy lúc đi vào, xác thực nhìn thấy bên ngoài nằm sấp một đầu to lớn chiến thú. Nhưng lúc đó không để ý hiện tại nhìn kỹ. Này chiến thú, hình như không đơn giản a. Hồi đại nhân, này chiến thú, hẳn là hai người kia. Chu Hạo không xác định nói. Tư Đồ Minh nhìn về phía Bạch Cảnh cùng Thẩm Ấu Sở. Như thế nào? Tư Đồ phó các chủ đối ta chiến thú cảm thấy hứng thú. Thẩm Ấu Sở cười nhạt nói. Tư Đồ Minh chằm chằm vào Lăng Thiên nhìn một lát, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Này chiến thú, hắn chưa bao giờ thấy qua. Giống như rồng mà không phải là rồng, dường như thú không phải thú. Với lại, khí tức trên thân vô cùng cổ quái. Rõ ràng chỉ có nguyên hoàng cảnh giới, lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Các hạ này chiến thú, ngược lại là kỳ lạ. Tư Đồ Minh chậm rãi nói. Không biết là cái gì chủng loại. Ngươi đoán. Thẩm Ấu Sở giống như cười mà không phải cười. Tư Đồ Minh sầm mặt lại. Con bé này là đang đùa bỡn hắn sao? Mặc kệ là cái gì chủng loại. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay, tiểu lâu này, lão phu bao định. Hai người các ngươi nếu là không cho, vậy liền so tài xem hư thực đi. Hắn đã mất đi kiên nhẫn, chỉ là một cái nguyên hoàng cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, thật sự cho rằng thiên cơ các phó các chủ là bùn nặn. So tài xem hư thực. Bạch Cảnh cười, tốt. Hắn chậm rãi đứng dậy, theo động tác của hắn, một cỗ mênh mông như biển uy áp ầm vang một phát. Vâng. Tất cả túy tiên lâu đều tại kịch liệt chấn động, bàn ghế len ken rung động, trên vách tường trang trí sôi nổi rơi xuống, tất cả thực khách đều bị cỗ uy áp này ép tới không thở nổi, sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có mấy cái tu vi thấp trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tư Đồ Minh biến sắc, này uy áp không đúng, không phải nguyên hoàng trung kỳ, ít nhất là nguyên hoàng đỉnh phong, không, này đã vượt ra khỏi nguyên hoàng phương diện, hắn là chuẩn đế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Cảnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, lão nhân này che giấu thực lực, ngài rốt cục là ai? Tư Đồ Minh âm thanh khô khốc, năng lực có như thế uy áp, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Bạch Cảnh không trả lời, hắn chỉ là nhìn Tư Đồ Minh, nhàn nhạt mở miệng, hiện tại còn muốn so tài xem hư thực sao? Tư Đồ Minh sắc mặt biến ảo chợt trợn, hắn có thể cảm giác được Bạch Cảnh thực lực tuyệt đối ở trên hắn, nếu quả thật động thủ, hắn chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Với lại nơi này là hoàng đô, nhân hoàng dưới chân, ở chỗ này động thủ ảnh hưởng quá lớn, cho dù hắn là thiên cơ các phó các chủ cũng phải cân nhắc một chút. Các hạ thực lực cao cường, lão phu bội phục. Tư Đồ Minh hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, chuyện hôm nay là lão phu lỗ mang rồi, tiểu lâu này tặng cho các hạ. Hắn lựa chọn lựa bộ, không phải sợ mà là lý trí, vì chút chuyện nhỏ này cùng một cái thực lực mạnh hơn chính mình chuẩn đế kết thủ không đáng giá. Chu Hạo nghe vậy sắc mặt đại biến, Tư Đồ đại nhân, cái này cơ miệng. Tư Đồ Minh trừng mắt liếc hắn một cái, Chu Hạo sợ tới mức không dám nói nữa, chúng ta đi. Tư Đồ Minh quay người liền muốn rời khỏi, nhưng mà đúng lúc này quán rượu ngoại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập. Đúng lúc này một cái âm thanh vang dội vang lên, chiến thú hiệp hội đội chấp pháp ở đây, người nào dám tại hoàng đô gây chuyện. Vừa dứt lời, một chi tân xuyên màu bạc chiến giáp cưới lấy long mã đội ngũ vọt tới quán rượu cửa, cầm đầu là một cái khuôn mặt cương nghị trung niên tướng quân, khí tức đạt đến nguyên hoàng hậu kỳ, phía sau hắn đi theo mười mấy tên đội chấp pháp viên, từng cái khí tức bưu hãn, là chiến thú hiệp hội đội chấp pháp. Hoàng đô trị an chính là bọn hắn tại giữ gìn, lần này có trò hay để nhìn. Các thực khách khe khẽ bàn luận. Trung niên tướng quân tung người xuống ngựa, đi vào quán rượu. Khi hắn nhìn thấy Tư Đồ Minh lúc, nhíu mày. Tư Đồ phó các chủ, Triệu tướng quân. Tư Đồ Minh gật đầu. Triệu tướng quân, chiến thú hiệp hội đội chấp pháp thống lĩnh Triệu Thiết Sơn. Nơi này chuyện gì xảy ra? Triệu Thiết Sơn trầm giọng hỏi. Hắn tiếp vào báo án, nói túy tiên lâu có người gây chuyện, còn vận dụng nguyên lực phá hoại kiến trúc, cho nên ngay lập tức dẫn người chạy đến. Không có gì, Tư Đồ Minh thản nhiên nói. Một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, hiện tại đã giải quyết. Giải quyết. Triệu Thiết Sơn nhìn lướt qua bừa bộn quán rượu, lại nhìn một chút Bạch Cảnh cùng Thẩm Ấu Sở, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía ngoài Lăng Tiên trên người. Khi hắn nhìn thấy Lăng Tiên lúc, đồng tử bỗng nhiên co vào. Này chiến thú, thật mạnh uy áp, với lại này hình thể. Này chiến thú là của ai? Triệu Thiết Sơn hỏi. Đừng mẹ nói nhiều lời, đến. Bạch Cảnh mở miệng. Triệu Thiết Sơn nhìn về phía Bạch Cảnh. Khi hắn cảm nhận được Bạch Cảnh trên người cô kia sâu không lường được khí tức lúc, biến sắc. Chuẩn đế. Với lại, này khí tức có chút quen thuộc. Tiền bối là? Triệu Thiết Sơn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bạch Cảnh nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, như thế nào? Mấy năm không thấy, ngay cả lão phu cũng không nhận ra. Triệu Thiết Sơn sửng sốt, hắn quan sát tỉ mỉ Bạch Cảnh. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì, con mắt đột nhiên trừng lớn. Ngài là? Bạch lão. Bạch Cảnh phó hội trưởng. Bạch Cảnh gật đầu, coi như không ngủ. Soạn. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Bạch Cảnh. Chiến thú hiệp hội phó hội trưởng, Bạch Cảnh, vị yêu bế quan nhiều năm nguyên hoàng cường giả tối đỉnh, hắn quay về, hơn nữa còn đột phá chuẩn đế. Bạch lão, thật là ngài. Triệu Thiết Sơn kích động đến âm thanh đều đang run rẩy. Hắn đội vàng quỳ một chân trên đất, không mình hành lễ. Thuộc hạ Triệu Thiết Sơn, tham kiến phó hội trưởng. Phía sau hắn đội chấp pháp viên cũng sôi nổi quỳ xuống đất hành lễ. Tham kiến phó hội trưởng. Âm thanh đều nhịp, tràn ngập kính ý Bạch Cảnh, tại chiến thú hiệp hội địa vị cực cao. Không chỉ có là phó hội trưởng, hay là nguyên lão cấp nhân vật. Năm đó chiến thú hiệp hội sáng lập lúc, hắn chính là người sáng lập một trong. Chỉ là sau đó vì một ít nguyên nhân, một mực sở nghiên cứu trong bế quan, dẫn đến ngoại giới đối với hắn biết rất ít. Không ngờ rằng bây giờ quay về, hơn nữa còn đột phá chuẩn đế. Tin tức này nếu truyền đi, tất cả hoàng đô đều sẽ chấn động. Đứng lên đi. Bạch Cảnh khoát khoát tay. Triệu Thiết Sơn đứng dậy, cung kính nói, Bạch lão, ngài trở về lúc nào? Sao không báo tin hiệp hội một tiếng? Vừa trở về. Bạch Cảnh nói, còn chưa kịp báo tin, là thuộc hạ thất trách. Triệu Thiết Sơn vội vàng nói, thuộc hạ cái này đi báo tin hội trưởng cùng các vị nguyên lão. Không cần. Bạch Cảnh lắc đầu, ta lần này quay về chỉ là làm chút việc tư. Đúng. Triệu Thiết Sơn gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Tư Đồ Minh, sầm mặt lại. Tư Đồ phó các chủ, mới vừa rồi là ngươi đang gây chuyện. Tư Đồ Minh sắc mặt khó coi, hắn không ngờ rằng lão nhân này lại là chiến thú hiệp hội phó hội trưởng, với lại còn đột phá chuẩn đế. Lần này phiền thoái. Chương 175, chẳng lẽ nói. Chương 175, chẳng lẽ nói. Chiến thú hiệp hội mặc dù không bằng thiên cơ các thế lớn, nhưng ở đại quốc hoàng đô tuyệt đối là địa đầu xà. Hội trưởng càng là hơn chuẩn đế hậu kỳ đại năng, liền xem như hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Triệu tướng quân hiểu lầm. Tư Đồ Minh gạt ra nụ cười, vừa nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tất nhiên Bạch Lao ở chỗ này, vậy Lao Phu sẽ không quấy rầy. Cáo tử. Nói xong, hắn quay người bước nhanh rời khỏi. Chu Hạo thấy thế, cũng liền bận điệu đi theo. Hai người xám xịt đi. Trong tiểu lâu, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn mặt cảnh. Chiến thú hiệp hội phó hội trưởng, chuẩn đế cường giả. Đây chính là chân chính đại nhân vật. Bạch Lao, người xem. Triệu Thiết Sơn nhìn về phía mặt cảnh, xin chỉ thị. Nơi này ta sẽ phái người xử lý, ngài có phải không cần sắp đặt chỗ ở?
Không cần.
Bạch Cảnh lắc đầu. Chúng ta chính là ở đây ở lại. Ngươi phái người đem nơi này dọn dẹp một chút, ngoài ra, chuyện ngày hôm nay không muốn ngoại chuyện.
Đúng.
Triệu Thiết Sơn nhận mệnh lệnh. Hắn ngay lập tức an bài nhân thủ, thanh lý quán rượu, trấn an thực khách. Đồng thời, phong tỏa tin tức, cấm chỉ bất luận kẻ nào đàm luận chuyện ngày hôm nay. Rất nhanh, quán rượu khôi phục bình thường. Trưởng quý tự mình đến, cho Bạch Cảnh cùng Thẩm Ấu Sở an bài tốt nhất căn phòng. Lăng Thiên thì được an bài tại quán rượu hậu viện trên đất trống. Chỗ nào cũng đủ lớn, có thể cho phép hạ hắn. Trong phòng, Bạch Cảnh, Thẩm Ấu Sở, Triệu Thiết Sơn ba người ngồi đối diện nhau. Bạch Lão, ngài lần này trở về là vì?
Triệu Thiết Sơn hỏi dò.
Hai chuyện. Bạch Cảnh nói. Thứ nhất, mang Lăng Thiên đi gặp Nhân Hoàng. Thứ hai, về hiệp hội tổng bộ cho Lăng Thiên kiểm tra một chút thân thể.
Kiểm tra thân thể.
Triệu Thiết Sơn sửng sốt. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ Lăng Thiên bóng người to lớn.
Này chiến thú, có vấn đề gì không?
Vấn đề thật không có.
Bạch Cảnh lắc đầu.
Chỉ là tiểu tử này tốc độ phát triển quá nhanh, ta thèm cực kỳ. Muốn dùng hiệp hội dụng cụ cho hắn làm toàn diện kiểm tra.
Triệu Thiết Sơn hoài nghi,
tốc độ phát triển quá nhanh,
có bao nhanh?
Thế mà có thể khiến cho Bạch lão coi trọng như thế.
Bạch lão, năng lực lộ ra một vài thứ sao?
Triệu Thiết Sơn cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Chờ hai ngày nữa, ngươi sẽ biết.
Triệu Thiết Sơn mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa.
Cùng lúc đó,
ngoài thành, Hắc Phong Sơn Mạch, chủ nhà họ Chu Chu Thiên Hùng chính mang theo một đám tộc nhân đi cùng Tư Đồ Minh xem xét khoáng mạch.
Tư Đồ đại nhân, ngươi xem, là cái này cái kia rượu tinh khoáng mạch.
Chu Thiên Hùng chỉ về đằng trước một cái to lớn quặng mỏ. Khắp khuôn mặt là phải ý quặng mỏ chỗ sâu, mơ hồ có thể thấy được xích hồng sắc rượu tinh khoáng thạch, tản ra nồng đậm năng lượng ba động.
Không tệ.
Tư Đồ Minh gật đầu. Đầu này khoáng mạch số lượng dự trữ, xác thực rất lớn. Nếu như năng lực toàn bộ khai thác ra đây, Chu gia tương lai trăm năm đều không cần buồn.
Chu Thiên Hùng cười ha ha.
Đây đều là năm Tư Đồ đại nhân phúc. Nếu không phải đại nhân dùng thiên cơ các bí pháp giúp chúng ta định vị, chúng ta cũng không có khả năng phát hiện đầu này khoáng mạch. Chờ khoáng mạch khai thác ra đây, Chu gia tất có thâm tạng.
Tư Đồ Minh khoát khoát tay.
Thâm tạng thì không cần. Chỉ cần Chu gia chủ ký phải đáp ứng chuyện của ta là được.
Đó là tự nhiên.
Chu Thiên Hùng đội vàng nói. Đại nhân yên tâm, và khoáng mạch khai thác ra đây, Chu gia nhất định toàn lực ủng hộ thiên cơ các tại đại quốc phát triển.
Tư Đồ Minh hài lòng gật đầu.
Hắn lần này tới đại quốc, chính là vì mở rộng thiên cơ các thế lực.
Chu gia, chính là hắn chọn chúng đối tác.
Tốt, tất nhiên khoáng mạch không sao hết, vậy chúng ta liền bắt đầu đi.
Tư Đồ Minh nói.
Ta cái này bố trí trận pháp, bắt đầu khai thác.
Làm phiên đại nhân.
Chu Thiên Hùng cung kính nói.
Tư Đồ Minh không còn nói nhảm.
Hắn lấy ra mấy cái trận kỳ, bắt đầu bày trận.
Nhưng mà,
ngay tại hắn chuẩn bị khởi động trận pháp lúc,
đột nhiên,
quặng mỏ chỗ sâu truyền đến một hồi dị hưởng.
Giang giác,
giang giác,
như là
cái quái gì thế vỡ vụn âm thanh.
Ừm.
Tư Đồ Minh nhíu mày,
hắn dừng lại động tác, nhìn về phía quặng mỏ chỗ sâu.
Chu Thiên Hùng cũng nghe đến âm thanh, biến sắc.
Có chuyện gì vậy?
Hắn nhìn về phía bên cạnh tộc nhân.
Trong động mỏ có người.
Hồi gia chủ, không có.
Một cái tộc nhân vội vàng nói.
Chúng ta một mực phái người canh, ngay cả con chuột còn không thể nào vào được.
Vậy cái này âm thanh?
Chu Thiên Hùng nói còn chưa dứt lời.
Quặng mỏ chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn.
Vâng.
Đúng lúc này,
tất cả quặng mỏ bắt đầu chấn động kịch liệt.
Không tốt.
Quặng mỏ muốn sụt.
Có người kêu lên.
Mau lui lại.
Chu Thiên Hùng sắc mặt đại biến, đội vàng dẫn người lui lại.
Tư Đồ Minh cũng cau mày, phi thân lui lại.
Nhưng mà,
theo dự liệu sụp đổ cũng không có phát sinh.
Chấn động chỉ kéo dài mấy giây, đều ngưng.
Nhưng quặng mỏ chỗ sâu lại truyền đến một hồi
trống rông tiếng vọng,
dường như là
bên trong là trống không.
Có chuyện gì vậy?
Chu Thiên Hùng nghi ngờ không thôi.
Hắn nhìn về phía Tư Đồ Minh.
Tư Đồ đại nhân, cái này.
Tư Đồ Minh sắc mặt nghiêm túc.
Hắn đưa tay vung lên,
một cơn gió lớn cuốn lên, thổi tan trong hầm mỏ bụi mù.
Sau đó,
tất cả mọi người nhìn thấy để bọn hắn cả đời khó quên một màn.
Quặng mỏ chỗ sâu,
nguyên bản hẳn là chất đầy rượu tinh khoáng thạch địa phương,
giống
triệt triệt để giống.
Đừng nói rượu tinh khoáng thạch, ngay cả một khối đá đều không có còn lại.
Chỉ còn lại một cái to lớn vô cùng chỗ trống.
Trống rỗng vách trong bóng loáng như gương, giống như bị cái quái gì thế
liếm qua đồng dạng.
Cái này làm sao có khả năng?
Chu Thiên Hùng nghẹn ngào gào lên.
Hắn như bị điên xông vào quặng mỏ.
Nhưng mà,
bất kể hắn làm sao tìm được, cũng không tìm tới một khối rượu tinh khoáng thạch.
Toàn bộ khoáng mạch dường như hư không tiêu thất đồng dạng.
Không,
không.
Chu Thiên Hùng ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như cho tàn.
Chu gia hy vọng, Chu gia tương lai,
hết rồi.
Mất giáo.
Tư Đồ Minh cũng sắc mặt tái xanh.
Hắn đi đến trống rỗng trước, cẩn thận xem xét. Rất nhanh, hắn phát hiện không thích hợp. Trống rỗng vết trong, lưu lại một tia long uy, còn có gặm cắn dấu vết. Lẽ nào? Tư Đồ Minh trong đầu hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ. Lẽ nào đầu này khoáng mạch bị cái quái gì thế ăn? Kiểm tra. Chu Thiên Hùng đột nhiên nhảy dựng lên, khàn giọng gầm thét. Trả cho ta. Rốt cục là ai làm? Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Chu gia tộc người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện. Kiểm tra. Như thế nào kiểm tra? Khoáng mạch trông coi được như thế nghiêm, ngay cả con ruồi cũng bay không tiến vào. Kết quả trong vòng một đêm, toàn bộ khoáng mạch liền không có. Đó căn bản không phải sức người có thể làm đến. Trừ phi là quỷ. Có phải hay không là yêu thú làm? Yêu thú? Chu Thiên Hùng sửng sốt. Yêu thú nào năng lực lặng yên không một tiếng động chui vào quặn mỏ, còn đem toàn bộ khoáng mạch đều ăn? Cái này, kia tộc nhân đáp không được. Xác thực, năng lực lặng yên không một tiếng động chui vào quặn mỏ yêu thú, thực lực khẳng định không yếu, nhưng có thể ăn mất toàn bộ khoáng mạch yêu thú, phải là cấp bậc gì? Chí ít cũng phải là nguyên hoàng đỉnh phong, thậm chí chuẩn đế. Nhưng loại này cấp bậc yêu thú, làm sao lại như vậy chạy đến nơi đây? Còn chuyên môn ăn khoáng mạch? Không đúng. Tư Đồ Minh đột nhiên mở miệng. Hắn chằm chằm vào trống rỗng trên nội bích dấu vết, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vết tích này là long trảo, với lại còn có hơi thở của long tộc. Với lại, từ dấu vết trình độ cũ mới đến xem, hẳn là mấy ngày gần đây nhất mới lưu lại. Mấy ngày gần đây nhất? Chu Thiên Hùng trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới hôm nay tại Túy Tiên lâu gặp phải đầu kia chiến thú. Đầu kia 350 mét cao, giống như rồng mà không phải là rồng cự thú. Chẳng lẽ nói, Chu Thiên Hùng sắc mặt trắng bệch. Chương 176, kiểm tra huyết mạch bản nguyên. Chương 176, kiểm tra huyết mạch bản nguyên Túy Tiên lâu. Hậu viện, Lăng Thiên Chính nằm rạp trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, hắn mở to mắt, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Chỗ nào? Là Hắc Phong Sơn mạch phương hướng. Ừm. Hắn cái mũi kéo ra. Hình như có người đang mắng ta. Hắn cảm ứng được một cỗ mãnh liệt toán nghiệm. Bất quá, hắn không thèm để ý chửi liền chửi thôi, dù sao khoáng mạch đã ăn. Có bản lĩnh tới tìm hắn a, hắn ước gì đâu. Vừa bạn, vừa nay tiến hóa xong, còn chưa có thử năng lực mới. Nếu có người đưa tới cửa luyện tập, vậy liền không thể tốt hơn. Hy vọng bọn họ thông minh một chút, đừng đến chịu chết. Lăng Thiên lẩm bẩm một câu, lại nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, Hoàng Đô, Chiến Thú Hiệp Hội tổng bộ. Một tòa cung điện hùng vĩ thức kiến trúc, chiếm cứ cả con đường. Nơi này là Chiến Thú Hiệp Hội tại Đại Quốc tổng bộ, cũng là tất cả vương triều chiến thú tương quan sự vụ tối cao cơ cấu quản lý. Giờ phút này, tổng bộ đại điện trong, Bạch Cảnh mang theo Lăng Thiên cùng Thẩm Ấu Sở, đang cùng Chiến Thú Hiệp Hội hội trưởng, một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa lao giả gặp mặt. Vị lao giả này chính là Chiến Thú Hiệp Hội hội trưởng Lý Trường Phong. Chuẩn đế hậu kỳ tu vi. Bạch lão đệ, ngươi có thể tính quay về. Lý Trường Phong nhìn Bạch Cảnh, trong mắt tràn đầy vui mừng. Những năm này ngươi một mực không tại, nhưng làm ta nghĩ làm hư. Hội trưởng, Bạch Cảnh con mình hành lễ. Mặc dù hắn hiện tại cũng là chuẩn đế, nhưng đối mặt Lý Trường Phong vẫn như cũ duy trì tôn kính. Không cần đa lễ. Lý Trường Phong khoát tay. Ngươi có thể đột phá chuẩn đế, là ta Chiến Thú Hiệp Hội đại hỷ sự. Về sau, hiệp hội liền dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này. Bạch Cảnh cười khổ. Người trẻ tuổi, hắn đều hơn 1000 tuổi. Bất quá, tại Lý Trường Phong vị này hơn 4000 tuổi lão tiền bối trước mặt, xác thực coi như trẻ tuổi. Đúng rồi, vị này chính là ngươi nói đầu kia chiến thú. Lý Trường Phong nhìn về phía Lăng Tiên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thật mạnh long uy, thật là lớn hình thể. Này chiến thú, tuyệt đối không đơn giản. Ta gọi Lăng Tiên. Lăng Tiên dùng ý niệm nói. Lăng Tiên. Lý Trường Phong gật đầu. Tên rất hay. Nghe nói ngươi xử lý chuẩn đế cấp ma hoàng. Vận khí tốt mà thôi. Lăng Tiên khiêm tốn nói. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Ngươi có thể làm đến điểm này, thuyết minh tiềm lực của ngươi vượt xa tưởng tượng. Lý Trường Phong nuốt râu bạc trắng, ánh mắt tại Lăng Thiên kia nguy nga như núi trên thân thể đảo qua, trong mắt mang theo tò mò cùng xem kỹ. Đúng rồi, Bạch lão đệ nói cấp cho ngươi kiểm tra thân thể, là chuyện gì xảy ra? Bạch Cảnh nghe vậy, thần sắc trịnh trọng mấy phần. Hội trưởng, việc này nói rất dài dòng. Hắn hít sâu một hơi, tổ chức một chút ngôn ngữ. Ngài hiểu rõ, Lăng Thiên cũng không phải là thiên sinh chính là như vậy hình thái. Ồ. Lý Trường Phong lông mày nhíu lại, hứng thú. Theo nhỏ Sở Nha đầu kia nói, Lăng Thiên ban đầu chỉ là một cái phổ thông tiểu bích hổ. Bạch Cảnh chậm rãi nói, không sai, chính là loại đó đâu đâu cũng thấy, không có gì sức chiến đấu, tuổi thọ cũng liền mấy năm tiểu bích hổ. Có thể ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nó đều một đường tiến hóa, từ bích hổ đến tích dịch, đến tự tích, cho tới bây giờ này ứng long chi tư. Lý Trường Phong trên mặt nhàn nhã biến mất. Hắn ngồi ngay ngắn, trong mắt tinh quang lấp lóe. Mấy tháng, từ bích hổ đến ứng long. Đúng vậy. Bạch Cảnh gật đầu. Càng bất khả tư nghị chính là, người xem nó hiện tại bộ dáng. Hắn chỉ hướng Lăng Thiên. Tuy có ứng long chi dự, long giác, long lân, long uy, nhưng chỉnh thể hình dáng, nhất là kia tráng kiện chi sau, đứng thẳng thân hình, còn có cái kia cái đuôi. Đó căn bản không phải long tộc điển hình tư thế, ngược lại càng giống nào đó, không biết tên thượng cổ cự thú. Lý Trường Phong nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ Lăng Thiên. Xác thực, bình thường ứng long hẳn là thon dài ưu nhã long thân, bốn chân chạm đất, sau lưng mọc lên hai cánh. Có thể Lăng Thiên đâu? 350 mét cao to lớn thân thể, đứng thẳng tư thế, tráng kiện như thiên trụ chân sau, còn có cái kia thay vì nói đuôi rồng không bằng nói là cự hình trọng truy cái đuôi. Bộ dáng này, thay vì nói long, không bằng nói là nào đó đứng thẳng hành tẩu cự thú phủ thêm long áo ngoài. Thú vị. Lý Trường Phong lẩm bẩm nói. Điều này có ý vị gì, Bạch lão đệ ngươi nên hiểu rõ. Bạch Cảnh trầm giọng nói, mang ý nghĩa huyết mạch của nó đầu nguồn, có thể căn bản không phải Long tộc. Cái gọi là ứng Long thức tỉnh, có thể chỉ là nó tự thân huyết mạch quá trình tiến hóa trong, thôn vệ Long tộc bản nguyên sau sinh ra bắt chước nguy trang. Nó chân chính bản nguyên, chỉ sợ là nào đó do ứng Long càng thêm cổ lão, càng khủng bố hơn tồn tại. Đại điện trong lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. So ứng Long càng thêm cổ lão kinh khủng tồn tại. Đó là cái gì? Tổ Long, Thủy Kỳ Lân, hay là có chút sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử thái cổ hung thú? Cho nên ngươi nghĩ nghiên cứu huyết mạch của nó đầu nguồn? Lý Trường Phong nhìn về phía Bạch Cảnh. Đúng. Bạch Cảnh gật đầu. Nếu như năng lực biết rõ ràng Lăng Thiên tiến hóa bí mật, có thể chúng ta có thể nếm thử sao chép cái này kỳ tích. Sao chép? Lý Trường Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Ngươi là nói bồi dưỡng ra càng nhiều như Lăng Thiên dạng này chiến thú? Dù là chỉ có 1/10, một tiềm lực cũng đủ để sửa đổi nhân tộc ta tình cảnh trước mắt. Bạch Cảnh giọng nói mang theo một tia kích động. Ngẫm lại xem, nếu như nhân tộc quân đội năng lực phân phối một nhóm có Lăng Thiên bộ phận năng lực chiến thú, dù chỉ là năng lực thôn vệ năng lượng, nhanh chóng tiến hóa, đối kháng bằng tộc, Lang tộc những dị tộc kia sẽ không còn là vấn đề. Lý Trường Phong trầm mặc, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Ngoài cửa sổ, hoàng đô cảnh tượng phồn hoa đập vào mi mắt. Nhưng này phần phồn hoa phía dưới, ẩn giấu đi bao nhiêu nguy cơ? Bắc cảnh bằng tộc nhìn chằm chằm, tây cảnh Lang tộc ngao ngoe muốn động, nam cảnh xà tộc âm thầm thầm thấu. Còn có những kia tiềm phục tại chỗ tối ma tộc Dương Nghiệt, Thâm Viên sứ đồ. Đại quốc nhìn như cường thịnh, kỳ thực loạn trong giặc ngoài. Nếu quả thật năng lực sao chép Lăng Thiên kỳ tích, kia đối nhân tộc mà nói, chính là long trời lở đất biến đổi. Nhưng Lý Trường Phong xoay người, nhìn về phía Bạch Cảnh. Tiểu này kỳ tích, chỉ sợ không dễ dàng như vậy sao chép. Ta biết. Bạch Cảnh cười khổ. Cho nên ta còn có một cái khác ý nghĩ. Cái gì? Lai giống. Bạch Cảnh phun ra hai chữ. Lý Trường Phong sửng sốt. Ý của ngươi là? Tất nhiên không cách nào bắt đầu từ số không bồi dưỡng, vậy liền thử một chút nhường Lăng Tiên cùng mặt khác cường đại chiến thú lai giống. Bạch Cảnh giải thích nói. Lấy nó hiện tại huyết mạch tầng thứ, nếu như năng lực lưu lại hậu đại, dù là chỉ kế thừa bộ phận năng lực, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp chiến thú. Với lại, chúng ta có thể lựa chọn những kia đồng dạng có đặc thù huyết mạch, tiềm lực to lớn giống cái chiến thú tiến hành phối đôi. Nói không chừng năng lực sản sinh ra càng thêm ưu tú biến chủng. Lý Trường Phong sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Ý nghĩ này có chút ý tứ. Mặc dù nghe có chút đơn giản thô bạo, nhưng đúng là cái có thể được phương hướng. Chiến thú lai giống vốn là chiến thú hiệp hội quan trọng nghiên cứu đầu đề một trong. Thông qua ưu tú chiến thú lai giống, bồi dưỡng ra càng mạnh hậu đại, đây là thưởng thức. Lấy Lăng Thiên hiện tại huyết mạch tầng thứ, nếu quả thật năng lực lưu lại hậu đại, đây tuyệt đối là nhân tộc may mắn. Bất quá, Lý Trường Phong nhìn về phía Lăng Thiên, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Việc này phải xem chính Lăng Thiên có bằng lòng hay không. Rốt cuộc, lai giống loại sự tình này không cưỡng cầu được. Bạch Cảnh gật đầu. Đương nhiên, ta sẽ trước cùng nó câu thông. Nếu như nó thật sự là không muốn, vậy coi như xong. Chúng ta còn có cái khác nghiên cứu phương hướng. Hai người đạt thành chung nhận thức. Vậy trước tiên kiểm tra thân thể đi. Lý Trường Phong nói. Dùng hiệp hội tân tiến nhất dụng cụ, xem xét Lăng Thiên huyết mạch rốt cuộc có cái gì chỗ đặc thù. Cũng tốt làm hậu tục nghiên cứu cung cấp dữ liệu ủng hộ. Ta cũng vậy ý tứ này. Bạch Cảnh gật đầu. Chiến thú hiệp hội tổng bộ, dưới đất 3 tầng. Nơi này là hiệp hội hạch tâm nghiên cứu khu vực, để phòng xâm nghiêm. Bình thường người căn bản không có quyền hạn bước vào. Ngay cả hiệp hội nội bộ phổ thông thành viên, cũng cần hội trưởng hoặc phó hội trưởng đặc cách mới có thể tiến nhập. Giờ phút này, Lăng Thiên, Bạch Cảnh, Thẩm Ấu Sở, tại Lý Trường Phong dẫn đầu xuống, đến nơi này. Nơi này chính là hiệp hội tân tiến nhất trung tâm kiểm tra đo lường. Lý Trường Phong chỉ về đằng trước một mảnh màu bạc trắng không gian nói. Không gian rất lớn, chừng hơn vạn mét vuông. Bốn phía vách tường do đặc thù nào đó kim loại chế tạo, bóng loáng như gương. Trên mặt đất trưng bày lấy các loại hình thù kỳ quái dụng cụ thiết bị, có chút thậm chí còn tại tự chủ vận chuyển, phát ra rất nhỏ bù bù thanh. Làm người khác chú ý nhất là vị trí trung ương, chỗ nào có một cái đường kính vượt qua 100 mét hình tròn nền tảng mặt ngoài khắp đầy phức tạp trận văn, tỏa ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Lăng Thiên, ngươi đứng ở trên bình đài kia. Lý Trường Phong nói. Lăng Thiên gật đầu, cất bước đi tới. Bàn chân của hắn dẫm tại trên bình đài, phát ra trầm muộn tiếng vang. Nền tảng mặt ngoài trận văn ngay lập tức sáng lên, bắt đầu quét hình thân thể hắn. Đồng thời, chung quanh các loại dụng cụ cũng bắt đầu vận chuyển. Từng đạo mắt trần có thể thấy chùm sáng từ bốn phương tám hướng phong tới, bao phủ lại Lăng Thiên. Dữ liệu bắt đầu phi tốc thu thập. Trước đài điều khiển, Lý Trường Phong, Bạch Cảnh, Thẩm Ấu Sở ba người đứng, nhìn trên màn ảnh không ngừng khiêu động dữ liệu. Mới đầu, dữ liệu coi như bình thường. Chủng tộc, không biết cự thú, bắt trước nguy trang, ứng long, năng lượng cấp bậc, nguyên hoàng hậu kỳ huyết mạch độ tinh khiết, không cách nào kiểm tra, vượt qua trên dụng cụ hạng, sinh mệnh tầng thứ. Nhưng khi kiểm tra xâm nhập đến huyết mạch bản nguyên phương diện lúc, dị biến đã xảy ra. Chương 177, để ngươi ăn đủ. Chương 177, để ngươi ăn đủ. Ông. Đài điều khiển bên trên tất cả màn hình, đồng thời bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Kiểm tra đến siêu quy cách năng lượng phản ứng. Kiểm tra đến không biết pháp tắc ba động. Kiểm tra đến cấm kỵ cấp huyết mạch đầu nguồn. Còi báo động chói tai vang vọng tất cả trung tâm kiểm tra đo lường. Lý Trường Phong sắc mặt đại biến. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn vội vàng làm việc đài điều khiển, cố gắng điều lấy chi tiết cặn kẽ. Nhưng mà, trên màn hình, trừ ra đầy màn hình cảnh cáo cùng loạn mã, cái gì cũng không nhìn thấy. tất cả dụng cụ đều bị kiểm tra đến vượt qua hạn mức cao nhất dữ liệu mà gần như tan vỡ. Nhanh, đóng kín tất cả kiểm tra chương trình. Lý Trường Phong gấp giọng hạ lệnh. Bạch Cảnh cũng ý thức được tình huống không đúng, đội vàng hiệp trợ làm việc. Thẩm Âu Sở thì khẩn trương nhìn trên bình đài Lăng Thiên. Chính Lăng Thiên cũng có chút không hiểu ra sao. Hắn cảm giác trong thân thể hình như có đồ vật gì bị xúc động. Không phải không thoải mái, chính là có chút ngứa. Dường như có người dùng lông vũ tại cào nội tạng của hắn. Cũng may, loại cảm giác này rất nhanh biến mất. Theo kiểm tra chương trình đóng kín, tiếng cảnh báo đình chỉ. Đài điều khiển bên trên màn hình cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhưng Lý Trường Phong sắc mặt, nhưng như cũng nghiêm trọng. Hắn nhìn trên màn ảnh còn sót lại mấy đầu còn có thể chọn đọc dữ liệu, thủ đều đang run rẩy. Huyết mạch đầu nguồn, cấm kỵ cấp tiến hóa tiềm lực, vô hạn, lý thuyết có thể tiến hóa đến nguyên thần cấp, cảnh cáo, cái kia sinh vật huyết mạch có duy nhất tính, không thể sao chép. Cảnh cáo, cái kia sinh vật huyết mạch có tính chất biệt lập, lai giống xác suất thành công thấp hơn 0.0001. Cảnh cáo, cái kia sinh vật huyết mạch có dữ liệu hư hao, vô hạn tiến hóa tiềm lực, nguyên thần cấp. Lý Trường Phong cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Hắn sống hơn 4000 năm, chấp trưởng chiến thú hiệp hội, thấy qua cường đại chiến thú vô số kể. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thần thú, hung thú hậu đại, hắn đều tiếp xúc qua. Nhưng như Lăng Thiên dạng này, gần như không tồn tại. Hội trưởng, dữ liệu thế nào? Bạch Cảnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Trường Phong hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người. Hắn nhìn Bạch Cảnh, lại nhìn một chút Thẩm Âu Sở, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lăng Thiên trên người. Bạch lão đệ, thanh âm của hắn mang theo một tia khô khốc. Ngươi mang tới tiểu gia hỏa này khó lường a. Nghĩa là gì? Bạch Cảnh hỏi tới. Lý Trường Phong cười khổ lắc đầu. Sao chép kỳ tích, lại giống bồi dưỡng. Đừng suy nghĩ, huyết mạch của nó là duy nhất, không thể sao chép, không thể bồi dưỡng, ngay cả lai giống xác suất thành công đều thấp đến có thể bỏ qua không tính. Bạch Cảnh ngây ngẩn cả người. Vì sao? Vì huyết mạch của nó đầu nguồn rất có thể là nào đó sớm đã tuyệt tích thái cổ hung thú. Lý Trường Phong trầm rãi nói, bất luận cái gì cố gắng sao chép, bồi dưỡng, lai giống hành vi đều sẽ vì huyết mạch xung đột mà dẫn đến thất bại, thậm chí có thể dẫn phát huyết mạch phản vệ, tạo thành tai nạn tính hậu quả. Bạch Cảnh trầm mặc, hắn không ngờ rằng kết quả sẽ là như vậy. Bất quá, Lý Trường Phong lời nói xoay chuyển. Mặc dù không cách nào sao chép, nhưng đây đối với chúng ta mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Nghĩa là gì? Ngươi nghĩ a? Lý Trường Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nếu như Lăng Thiên huyết mạch có thể tùy tiện sao chép, vậy nó còn có thể như thế đặc thù sao? Chính là bởi vì nó là duy nhất, cho nên mới có vẻ chân quý. Với lại, hắn nhìn về phía Lăng Thiên, trên mặt tươi cười. Chúng ta mặc dù không cách nào sao chép nó, nhưng chúng ta có thể toàn lực bồi dưỡng nó. Lấy nó hiện tại tiềm lực, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tương lai thành tựu nguyên thần, tuyệt không phải nói xuông. Một tôn nguyên thần cấp chiến thú, đối với nhân tộc ta ý vị như thế nào, ngươi nên hiểu rõ. Bạch Cảnh nhãn tình sáng lên. Đúng a? Sao chép không được, vậy liền toàn lực bồi dưỡng nguyên bản. Lấy Lăng Tiên thôn vệ năng lực cùng tốc độ tiến hóa, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tốc độ phát triển tuyệt đối khủng bố. Đến lúc đó, một tôn nguyên thần cấp chiến thú trấn thủ nhân tộc. Cái gì bằng tộc, lang tộc, xa tộc, hết thảy đều là cặn bã. Ngay cả thần ma hai tộc cũng phải cân nhắc một chút. Ta hiểu được. Bạch Cảnh trọng trọng gật đầu. Kia, tài nguyên phương diện, hiệp hội toàn lực ủng hộ. Lý Trường Phong không chút do dự. Từ hôm nay trở đi, Lăng Thiên chính là chiến thú hiệp hội đặc cấp bồi dưỡng đối tượng. Hiệp hội tất cả tài nguyên ưu tiên hướng nó nghiêng. Chỉ cần nó năng lực mạnh lên, muốn cái gì cho cái gì. Lời nói này được bá khí mười phần. Nhưng Lý Trường Phong có lực lượng nói lời này. Chiến thú hiệp hội là đại quốc thậm chí cả nhân tộc đứng đầu nhất chiến thú nghiên cứu cùng cơ cấu quản lý, nội tình sâu không lường được. Mấy ngàn năm tích lũy, nhường hiệp hội nắm giữ lấy lượng lớn tài nguyên. Đừng nói bồi dưỡng một cái Lăng Thiên, cho dù bồi dưỡng 10 cái cũng dư giả. Đa tạ hội trưởng cũng trọng. Thẩm Âu Sở nghe vậy, lập tức không người nói tặng, sợ đối phương sẽ đổi ý, nàng tự nhiên là hiểu rõ chiến thú hiệp hội tại đại khí thô. Nhưng đối phương tựa hồ là đối với Lăng Thiên khẩu vị hoàn toàn không biết gì cả. Không cần cảm ơn ta. Lý Trường Phong khoát tay. Lăng Thiên càng mạnh, ta chiến thú hiệp hội tự nhiên cũng càng mạnh. Đây là cả hai cùng có lợi. Hắn nhìn về phía Lăng Thiên. Tiểu gia hỏa, đã nghe chưa? Về sau ngươi chính là hiệp hội trọng điểm chiếu cố đối tượng. Có gì cần, cứ việc nói. Lăng Thiên nhếch miệng cười. Ta hiện tại liền có chút đói. Lý Trường Phong sững sờ, lập tức cười ha ha. Muốn ăn cái gì? Hiệp hội trong kho hàng, đồ tốt cũng không ít. Hỏa hệ, lôi hệ, kim hệ. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, hiệp hội cũng có. Lăng Thiên con mắt tỏa sáng. Đều muốn. Được. Đều cho ngươi. Lý Trường Phong vung tay lên. Bạch lão đệ, ngươi mang Lăng Thiên đi thương khố, để nó tùy tiện ăn. Coi như ta chưa ngủ. Bạch Cảnh dở khóc dở cười. Hội trưởng tuổi bút này cũng quá lớn. Chẳng qua dù sao hắn chỉ là cái làm nghiên cứu, có thể là trong hiệp hội gần đây phát tài, hiểu rõ một thành tồn kho. Đi thôi, Lăng Thiên. Bạch Cảnh nói. Hôm nay để ngươi ăn đủ. Chương 178, phá vỡ mà vào nguyên hoàng. Chương 178, phá vỡ mà vào nguyên hoàng chiến thú hiệp hội thương cố. Ở vào tổng bộ dưới đất 5 tầng. Nơi này là hiệp hội cất giữ các loại tài liệu chân quý, khoáng thạch, thiên tài địa bảo địa phương. Diện tích lớn, có thể so với một tòa cỡ nhỏ thành trì. Làm Lăng Thiên đi theo Bạch Cảnh lại tới đây lúc, chợt cả mắt lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, các loại màu sắc khoáng thạch chất như núi. Sinh hồng sắc hỏa hệ khoáng thạch, tản ra nóng rực khí tức. Màu bạc trắng lôi hệ khoáng thạch, mặt ngoài có điện xà đi khắp. Kim hoàng sắc kim hệ khoáng thạch, chiết xạ ra lạnh lẽo cứng rắn quang mang. còn có thủy hệ, mộc hệ, thổ hệ, phong hệ, băng hệ, dường như tất cả thuộc tính khoáng thạch nơi này cũng có. Với lại phẩm chất cực cao, thấp nhất đều là vương cấp, hoàng cấp, đế cấp cũng không ít. Đây đều là hiệp hội mấy ngàn năm tích lũy. Với lại, đây chỉ là bên trong một cái thương khố mà thôi. Giống như vậy thương khố, hiệp hội còn có 10 cái, dù sao hội trưởng đều lên tiếng, ngươi liền có thể tỉnh tạo ra xong việc. Lăng Thiên con ngươi tỏa ánh sáng, thật sự. Chớ ngẩn ra đó, bắt đầu ăn đi. Bạch Cảnh nói. Hội trưởng nói, hôm nay để ngươi ăn đủ. Lăng Thiên không còn khách khí. Hắn đi đến một đống lửa hệ khoáng thạch trước, mở ra miệng động. Giang giác. Miệng vừa hạ xuống, nửa tòa núi nhỏ liền không có. Thôn vệ xích diễm tinh, hoàng cấp, đạt được điểm tiến hóa 8000. Hỏa thuộc tính kháng tính đề thăng. Thôn vệ dung nham thiết, đế cấp, đạt được điểm tiến hóa 12000. Lực lượng 500. Thoải mái. Lăng Thiên con mắt tỏa sáng. Những khoáng thạch này năng lượng độ tinh khiết so với hắn ở bên ngoài ăn những kia cao hơn. Với lại đủ các loại thuộc tính cũng có. Đối hắn ngũ hành tuần hoàn rất có ích lợi. Hắn không do dự nữa, bắt đầu điên cuồng thôn vệ. Hỏa hệ khoáng thạch, thôn. Lôi hệ khoáng thạch, thôn. Kim hệ khoáng thạch, thôn. Thủy hệ, mộc hệ, thổ hệ. Chỉ cần là năng lực ăn, hết thảy không buông tha. Điểm tiến hóa bắt đầu điên cuồng dâng lên. Bạch Cảnh ở một bên nhìn, mí mắt nhảy lên. Hắn mặc dù biết Lăng Thiên năng lực ăn, nhưng không ngờ rằng có thể ăn như vậy. Lúc này mới mấy phút sau, đã ăn hết giá trị mấy trăm triệu linh thạch khoáng thạch. Cứ theo tốc độ này, cho dù hiệp hội nội tình tâm hậu, cũng chịu không được như thế tạo a bất quá, nghĩ đến Lăng Thiên kia tiềm lực khủng bố, Bạch Cảnh lại cảm thấy giá trị tài nguyên chính là lấy ra dùng. Dùng tại Lăng Thiên trên người, tuyệt đối không lỗ. Bên kia, Thẩm Ấu Sở cũng không có khách khí, tìm cái chứa đựng huyết nục thương khố cũng bắt đầu hút mạnh. Nàng bây giờ cách Nguyên Hoàng chênh lệch không nhiều, bình cảnh cái này khối có thể để cho Lăng Thiên dùng hủy diệt nguyên lực cưỡng ép phá vỡ, hiện nay còn kém một điểm tích lũy. Một canh giờ sau, Lăng Thiên rốt cục cũng ngừng lại. Hắn cảm giác chính mình ngũ hành hủy diệt lò luyện đã vận chuyển tới cực hạn, cần thời gian tiêu hóa. Trong chốc lát này, hắn đã ăn hết rồi 8 cái thương khố. Nếu như chuyển đổi thành linh thạch, giá trị ít nhất chục tỷ. Đã no đầy đủ. Bạch Cảnh hỏi. 7 phần no bụng. Lăng Thiên trả lời. Bạch Cảnh khoe miệng co giật. Ăn hết giá trị chục tỷ linh thạch khoáng thạch, mới 7 phần no bụng. Này nếu rộng mở ăn, chẳng phải là có thể đem tất cả hiệp hội ăn chết. Bất quá, hắn cũng không nói cái gì. Vậy liền đi về nghỉ ngơi đi. Chờ tiêu hóa xong, lại đến ăn. Lăng Thiên gật đầu. Hai người rời khỏi thương khố. Về đến chỗ ở Lăng Thiên ghé vào trong viện, bắt đầu tiêu hóa năng lượng trong cơ thể. Ngũ hành hủy diệt lò luyện toàn lực vận chuyển, đem nuốt xuống các loại khoáng thạch tinh hoa luyện hóa, hấp thụ. Ngũ hành tuần hoàn tại năng lượng tầm bộ dưới, càng biến đổi thêm vững chắc, cường đại. Thân thể hắn cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa. Long lân càng thêm dày hơn trọng, long giác càng thêm trắng kiện, long dực càng thêm có lực. Rõ ràng nhất là tinh thần phá diệt vĩ. Phần đuôi tinh thần tinh giác đang hấp thu đại lượng kim hệ cùng thổ hệ khoáng thạch tinh hoa về sau, càng biến đổi thêm cứng rắn, nặng nề. Hiện tại một cái đuôi rút ra ngoài, chỉ sợ ngay cả Bạch Cảnh cũng không dám dùng nhục thân đó nữa, mà đổi thành một bên. Thẩm Ấu Sở cũng tại nắm chặt thời gian tu luyện. Nàng khoanh chân ngồi ở trong phòng, quanh thân hắc khí quấn lượn quanh. Thôn Thiên Ma công vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh thiên địa linh khí. Khoảng cách Nguyên Hoàng chỉ kém một cú sút cuối cùng. Cần giúp đỡ sao? Là Lăng Tiên. Phát giác được Thẩm Ấu Sở đã đến điểm giới hạn sau, hắn liền chủ động đến đây. Đến đây đi, trực tiếp bỏ vào đến. Thẩm Ấu Sở gật đầu, hai mắt nhắm lại, triệt để thả lỏng. Sau một khắc, một cỗ mênh mông, bá đạo, tràn ngập khí tức hủy diệt lực lượng, thông qua linh hồn khế ước tràn vào trong cơ thể của nàng. Đó là Lăng Tiên hủy diệt nguyên lực. Cái đồ chơi này chất lượng cực cao, vượt xa nàng thôn tiên ma công nguyên lực. Hủy diệt nguyên lực tại trong cơ thể nàng xoay quanh một tuần, sau đó theo kinh mạch hướng chạy đan điền. Những nơi đi qua, kinh mạch kịch liệt đau nhức, phản phất muốn bị xé nứt. Nhưng Thẩm Ấu Sở cắn răng chịu đựng, không có chống cự. Cuối cùng, hủy diệt nguyên lực đến đan điền. Sau đó, hung hăng vọt tới đạo kia kiên cố bình cảnh. Bèn, Thẩm Ấu Sở cảm giác đan điền của mình như là bị một khỏa thiên thạch đập trúng. Kịch liệt đau nhức truyền đến, nhường nàng kém chút mất đi. Nhưng cùng lúc đó, đạo kia nhường nàng nhìn đều đau đầu bình cảnh tại hủy diệt nguyên lực trúng kích vào, xuất hiện vết rách. Hữu hiệu. Thẩm Ấu Sở trong lòng vui mừng. Nàng đội vàng thúc đẩy thôn tiên ma công phối hợp hủy diệt nguyên lực, tiếp tục xung kích. Một lần, hai lần, ba lần. Giang giác. Cuối cùng, bình cảnh triệt để phá thoái. Bèn, một khí thế bằng bạc từ trên thân Thẩm Ấu Sở ẩm vàng một phát. Nguyên Hoàng, nàng đột phá. Bên ngoài gian phòng, Bạch Cảnh cùng Lý Trường Phong cảm ứng được cỗ khí thế này, đồng thời mở to mắt. Đột phá. Lý Trường Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nha đầu kia mới bao nhiêu lớn? Cái này Nguyên Hoàng 18 tuổi. Bạch Cảnh nói. 18 tuổi Nguyên Hoàng. Lý Trường Phong tự lẩm bẩm. Nha đầu này cũng không đơn giản a. Bạch Cảnh gật đầu. Xác thực. Thẩm Ấu Sở biểu hiện đồng dạng kinh diễm. Mặc dù không bằng Lăng Tiên biến thái như vậy, nhưng lấy nàng tuổi tác cùng công pháp độ khó, năng lực tại cái này tuổi tác đột phá Nguyên Hoàng, tuyệt đối là thiên tài đứng đầu. Nhìn tới, lần này đi gặp mặt Nhân Hoàng, chúng ta chiến thú hiệp hội, năng lực thật tốt lộ một cái mặt. Lý Trường Phong cười nói. Một cái 18 tuổi Nguyên Hoàng, một đầu có nguyên thần tiềm lực ứng long chiến thú, còn có hắn cái này chuẩn đế hậu kỳ hội trưởng, cùng với mới lên cấp chuẩn đế Bạch Cảnh, đội hình như vậy đủ để cho bất luận kẻ nào lộ vẻ xúc động. Đúng rồi, Nhân Hoàng bên ấy thời gian quyết định tới rồi sao? Bạch Cảnh hỏi. Định. Lý Trường Phong gật đầu. Ngày mai buổi sáng, hoàng cung chính điện, Nhân Hoàng bệ hạ sẽ đích thân tiếp kiến các ngươi. Bạch Cảnh hít sâu một hơi. Ngày mai chính là quyết định nhân tộc tương lai đi về phía thời khắc trọng yếu. Mà cùng lúc đó, Lăng Thiên chính tỉ mỉ thưởng thức Thẩm Âu Sở sau khi đột phá phản hồi tới năng lượng. Chương 179, sẽ lớn lên khí, chúc ngươi vĩnh viễn bất tử. Chương 179, sẽ lớn lên khí, chúc ngươi vĩnh viễn bất tử. Thẩm Âu Sở mở to mắt, quanh thân hắc khí chậm rãi tàn đi, khí tức đã vững chắc tại đầu nguyên hoàng kỳ. Nàng hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ lấy trong cơ thể mênh mông lực lượng, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Cuối cùng đột phá. Mặc dù cảnh giới này ở kiếp trước chẳng qua là khởi điểm, nhưng đối với hiện tại nàng mà nói, đã là một lần quan trọng vượt qua. Xúc phân. Giọng Lăng Thiên tại trong óc nàng vang lên. Ngươi này phản hồi năng lượng cũng quá keo kìa ta. Đều điểm ấy. Thẩm Âu Sở sắc mặt tối đen. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta đột phá nguyên hoàng, phản hồi đưa cho ngươi năng lượng nói ít cũng có ta toàn bộ nguyên lực ba thành. Ngươi này thôn vệ quái vật vẫn còn chê ít. Ba thành. Lăng Thiên khinh thường hừ một tiếng. Ngươi điểm này nguyên lực, còn chưa đủ ta nhét cái răng. Xoa bít. Thẩm Âu Sở cắn răng nghiến lợi. Nàng hận không thể lao ra cho con rồng này đến một quyền. Nhưng lý trí nói cho nàng, đánh không lại. Với lại, gia hỏa này nói hình như vẫn đúng là không sai. Lấy Lăng Tiên hiện tại hình thể cùng năng lượng dự trữ, nàng điểm ấy phản hồi xác thực không tính là gì. Bất quá, Thẩm Âu Sở nheo mắt lại. Nàng trí nhớ của kiếp trước trong, ngự thú cùng ngự chủ ở giữa phản hồi cơ chế, bình thường là ngự thú đột phá lúc cho ngự chủ phản hồi. Như Lăng Tiên tiểu này không cho nàng bất luận cái gì phản hồi, ngược lại dựa vào nàng đột phá đến cọ năng lượng. Chưa từng nghe thấy. Người thích cho hay không? Lăng Tiên lười biếng nói. Hắn ghé vào trong viện, nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa Thẩm Âu Sở phản hồi đến năng lượng. Mặc dù lượng không lớn, nhưng chất lượng rất cao. Thôn Thiên Ma công tu luyện ra nguyên lực, bá đạo đơn thuần, so với bình thường nguyên hoàng nguyên lực tinh thuần gấp bội. Những năng lượng này tràn vào trong cơ thể hắn, bị ngũ hành hủy diệt lò luyện nhanh chóng luyện hóa hấp thụ. Sau đó, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, kiểm tra đến đặc thù ngoại sinh năng lượng, phát động đặc thù tiến hóa điều kiện, kỹ năng bị động thôn vệ, mắt phát sinh dị biến. Lăng Tiên sửng sốt, cái gì đồ chơi? Dị biến? Hắn vội vàng xem xét bảng hệ thống. Sau đó con mắt đều thẳng. Thôn vệ, mắt, thôn thiên phệ địa, thần thoại, hiệu quả, thôn vệ hiệu suất để thăng đến 1000. Có thể nuốt vệ năng lượng, vật chất, linh hồn, pháp tắc, thiên địa quy tắc mảnh vỡ. Thôn vệ phạm vi mở rộng đến xung quanh ngàn mét. Có thể chủ động hình thành thôn vệ lĩnh vực trong lĩnh vực tất cả vật chất sắp bị cưỡng chế dẫn dắt thôn vệ. Kèm theo đặc tính, thôn vệ vật có thể lựa chọn tính luyện hóa hoặc chứa đựng, hạn mức cao nhất phụ thuộc vào ký chủ năng lượng dung lượng. Cơ mờ. Lăng Thiên trừng to mắt. Đây cũng quá mạnh đi. Nguyên bản thôn vệ kỹ năng, mặc dù đã điểm đầy, nhưng chủ yếu vẫn là thông qua ăn đến thực hiện. Hiện tại thế nào? Trực tiếp năng lực hình thành lĩnh vực cưỡng chế thôn vệ. Với lại thôn vệ hiệu suất từ 500 tiêu thăng đến 1000. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn về sau ăn cái gì, năng lượng chuyển hóa ngay thẳng tiếp gấp bội. Xúc phân lưu như vậy. Lăng Thiên tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình trước đó lưu lại cửu thuế chi cơ còn chưa dùng. Món đồ kia có thể quá mức cường hóa một cái thân thể bộ vị. Hiện tại thôn vệ kỹ năng vừa vặn thăng cấp. Nếu không, Lăng Thiên tâm niệm khẽ động. Hệ thống, sử dụng cửu thuế chi cơ cường hóa mục tiêu, dạ dày. Xác nhận sử dụng. Bắt đầu cường hóa. Vâng. Lăng Thiên cảm giác chính mình dạ dày đột nhiên bốc cháy lên. Không phải đau nhức, là một loại khó mà hình dung chướng bụng cảm giác. Thật giống như có một đầu thượng cổ hung thú ở trong cơ thể hắn thức tỉnh, mở ra vực sâu không đáy loại miệng lớn. Hắn dạ dày đang điên cuồng phóng đại. Nguyên bản đã đủ lớn dạ dày, giờ phút này lần nữa bành trướng, dung lượng bạo tăng gấp 10, gấp trăm lần, nghìn lần. Cường hóa hoàn thành. Dạ dày tiến hóa làm thao thiết thôn tiên dạ dày, thần thoại. Hiệu quả, tiêu hóa tốc độ để thăng đến cực hạn. Có thể đồng thời dung nạp đồng thời luyện hóa lượng lớn vật chất. Dịch vị bổ sung thôn vệ pháp tắc, có thể luyện hóa tất cả không cao tại ký chủ hai cái đại cảnh giới vật chất. Năng lực đặc thù, hang không đáy, dạ dày dung lượng vô thượng hạn. Lăng Thiên ngây dại. Hắn cúi đầu nhìn một chút bụng của mình. Thứ bên ngoài nhìn bảo, không có thay đổi gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình giống như nhiều một cái liên thông hư không hoạt động. Cái này, không được đem chiến thú hiệp hội ăn phá sản. Lăng Thiên nhếch miệng cười. Thoải mái, quá sung sướng. Xoa biết hổ, ngươi đang cười ngây ngô cái gì? Thẩm Âu Sở đi ra, nhìn Lăng Thiên kia thân thể khổng lồ ghé vào trong viện, cái đuôi còn hất lên, lập tức sạm mặt lại. Cười ngươi phản hồi năng lượng vẫn rất hữu dụng. Lăng Thiên dương dương đắc ý hữu dụng. Thẩm Âu Sở nhíu mày. Có nhiều hữu dụng, để cho ta càng biến đổi năng lực ăn. Thẩm Âu Sở nâng chán. Nàng liền biết, con đồng này, trong đầu trừ ăn ra hay là ăn. Được rồi, ngươi nhanh đi ăn đi. Nàng khoát khoát tay. Đừng tại đây trốn mắt. Hắc hắc, ta đi đây a. Lăng Thiên đứng dậy, cánh chấn động, bay thẳng hướng thương cố khu vực. Chiến thú hiệp hội tổng bộ, dưới đất 5 tầng. Thương cố khu. Nơi này có 108 cự hình thương cố, mỗi một cái đều chất đầy các loại chân quý tài nguyên. Lăng Thiên rơi xuống đất, nhìn trước mắt lít nha lít nhít thương cố, con mắt đều tái rồi. Phát tài phát tài. Hắn không nói hai lời, xông vào cái thứ nhất thương cố. Há mồm chính là khẽ hấp. Vâng. Thôn thiên phệ địa phát động. Xung quanh trong phạm vi ngàn mét, tất cả khoáng thạch, vật liệu, thiên tài địa bảo, toàn bộ hóa thành lưu quang, điên cuồng tràn vào trong miệng của hắn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Những tia chất như núi khoáng thạch, liền giống bị vòi rồng cuốn lên, trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh. Thôn vệ hỏa hệ khoáng thạch 8000 tấn, đạt được điểm tiến hóa 120000. Thôn vệ lôi hệ khoáng thạch 6000 tấn, đạt được điểm tiến hóa 95000. Thôn vệ kim hệ khoáng thạch 1000 tấn, đạt được điểm tiến hóa 150000. Thôn phệ. Hệ thống nhắc nhở âm điên cuồng soát màn hình. Lăng Thiên cảm giác chính mình thao thiết thôn tiên dạ dày dường như một cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ, luyện hóa, chuyển hóa. Một cái thương khố, 3 phút. Hai cái thương khố, 6 phút. 10 cái thương khố, nửa giờ. Một canh giờ sau, Lăng Thiên ở một cái. Hắn nhìn lướt qua xung quanh. 108 thương khố. Chỉ còn một cái. Ừm. Không sai biệt lắm. Lăng Thiên thỏa mãn gật đầu. Hắn hiện tại cảm giác rất no. Không phải dạ dày no bụng, là ngũ hành hủy diệt lò luyện vận chuyển đã tiếp cận cực hạn, cần thời gian tiêu hóa. Đi về nghỉ trước một chút và tiêu hóa xong lại đến. Hắn quay người rời đi, lưu lại trống rông thương khố nhóm. Cùng lúc đó, hiệp hội tổng bộ, hội trưởng văn phòng, Lý Trường Phong đang phê duyệt văn kiện. Đột nhiên, hắn nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Ừm. Hắn cảm ứng được thương khố khu truyền đến kịch liệt năng lượng ba động. Mặc dù rất nhanh liền lắng lại, nhưng này cô ba động cường độ. Lăng Thiên đang ăn đồ vật. Lý Trường Phong cười cười, thả ra trong tay văn kiện. Tiểu gia hỏa này vẫn rất khách khí, ăn lâu như vậy mới truyền ra chút động tĩnh. Hắn đứng dậy, dự định đi xem, tiện thể lại cho Lăng Thiên thêm điểm cơm. Rốt cuộc, hắn vừa nãy thế nhưng vô bộ lực nói muốn cái gì cho cái gì. Tất nhiên Lăng Thiên năng lực ăn, vậy liền để nó ăn đủ. Hiệp hội điểm ấy nội tình, còn không đến mức bị một đầu chiến thú ăn chết. Lý Trường Phong tâm tình không tệ, cất bước đi về phía thương khố khu. Dưới đất 5 tầng, Lý Trường Phong vừa bước vào thương khố khu, đều ngây ngẩn cả người. Trống không. Hắn nhìn trước mắt trống rỗng đệ nhất thương khố, nhíu mày. Đây là đã ăn xong. Không đúng, hẳn là Lăng Tiên ăn xong cái này, đi cái kế tiếp. Lý Trường Phong gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Đệ nhị thương khố. Trống không. Đệ tam thương khố. Trống không. Đệ tứ, thứ năm, đệ lục. Toàn bộ là trống không. Lý Trường Phong sắc mặt bắt đầu có điểm không đúng. Hắn tăng tốc bước chân, một đường phi nước đại. 108 thương khố, hắn từng bước xem xét. Cuối cùng, hắn đứng ở thứ 107 cái trống rông cửa nhà kho, cả người đều cứng lại rồi. Cái này, này cái này. Lý Trường Phong môi run rẩy, chỉ vào trống rông thương khố nhóm, hồi lâu nói không ra lời. Hắn đột nhiên quay người, phóng tới duy nhất còn có đồ vật thứ 108 hào thương khố. Đẩy cửa ra, bên trong chất đầy các loại chân quý dược liệu cùng linh thực. Còn đang ở. Lý Trường Phong thở dài ra một hơi, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Hoàn hảo. Hoàn hảo còn có một cái thương khố không bị ăn sạch. Không đúng. Hắn đột nhiên phản ứng. 107 cái thương khố đều bị ăn sạch. Đây chính là hiệp hội mấy ngàn năm tích lũy. Lý Trường Phong cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Hắn bị tường, hít sâu mấy hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, hắn nghe được tiếng bước chân. Nhìn lại, Lăng Thiên chính chậm rãi đi tới. "Hội trưởng, sao ngươi lại tới đây?" Lăng Thiên lên tiếng chào. Lý Trường Phong theo dõi hắn, khoe miệng co giật. Hắn còn tưởng rằng Lăng Thiên nhiều nhất chống không một cái thương khố là cùng. Kết quả giá hỏa này trực tiếp đem thương khố ăn đút sấp. "Hội trưởng, ngươi không sao chứ?" Lăng Thiên nhìn Lý Trường Phong sắc mặt, có chút lo lắng. Ngươi sắc mặt hình như không tốt lắm. Ta không sao. Lý Trường Phong hít sâu một hơi, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi ăn no chưa? Tạm được, 7-8 phần no bụng. Lăng Thiên thành thật trả lời. 7-8 phần no bụng. Lý Trường Phong cảm giác lòng của mình lại bị thọc một đao. 7-8 phần no bụng. Ý kia là còn có thể lại ăn. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng duy nhất còn có đồ vật thứ 108 hào thương khố, trong lòng một hồi đau lòng. Không được. Không thể lại để cho gia hỏa này ăn. Lại ăn xuống dưới, hiệp hội thật muốn phá sản. Cái đó, Lăng Thiên a. Lý Trường Phong tổ chức một chút ngôn ngữ. Ngươi nhìn xem, ăn quá nhiều cũng không tốt, dễ tiêu hóa kém. Nếu không, đi về nghỉ trước nghỉ ngơi, tiêu hóa một chút lại nói. Lăng Thiên sửng sốt. Hắn nhìn Lý Trường Phong kia đau lòng biểu tình, trong nháy mắt đã hiểu, tình cảm là đau lòng. Được thôi, hắn gật đầu. Vậy ta đi về trước. Cảm ơn hội trưởng, chúc ngươi vĩnh viễn bất tử. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lý Trường Phong nhìn bóng lưng hắn rời đi, thở dài ra một hơi. Cuối cùng đã đi. Hắn quay người nhìn phía sau duy nhất còn lại thương khố, trong mắt lóe lên một tia may mắn. Hoàn hảo lưu lại một cái. Nếu không thật muốn khóc. Bên kia, Lăng Thiên về đến sân nhỏ, nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu tiêu hóa năng lượng trong cơ thể. Lượng lớn điểm tiến hóa tràn vào, nhường hắn các hạng thuộc tính điên cuồng tiêu thăng. Điểm tiến hóa 6850000, 480000 kiểm tra đến điểm tiến hóa đã thỏa mãn tiến hóa điều kiện. Có phải lập tức tiến hóa? Không. Lăng Thiên lắc đầu. Trước tôi lấy. Hắn hiện tại không thiếu thực lực. Với lại, lập tức liền muốn gặp mặt nhân hoàng. Loại thời khắc mấu chốt này, hay là lấy ổn làm đầu tương đối tốt. Và thấy người hoàn mỹ hoàng, cầm tới càng nhiều tài nguyên, lại một đợt tiến hóa đến cường hóa thể tứ giai. Đến lúc đó, Lăng Tiên trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Cường hóa thể tứ giai hắn, chiến lực sẽ đạt tới trình độ gì? Chuẩn đế trung kỳ, hay là chuẩn đế hậu kỳ, thậm chí nguyên đế. Chương 180, một cái quan tài. Chương 180, một cái quan tài. Tả tứ phủ, thư phòng. Minh Thế Uyên ngồi ngay ngắn trên ghế bành, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra trầm muộn tiếng vang. Trước mặt hắn lư hương trong, khói xanh lượn lờ, lại khu không tiêu tan hắn hai đầu lông mày vẻ lo lắng. Vạn Thu Các, viên này hắn âm thầm nâng đỡ mấy chục năm quân cờ, cứ như vậy phế đi. Bắc cảnh toàn tuyến sập bàn, các chết giả thương thảm trọng, ngay cả Công Tôn Thắng tên phế vật kia các chủ đều tung tích không rõ. Thông tin truyền về hoàng đô, triều đình chấn động. Những kia đã từng nhận qua Vạn Thú Các Vạn Thọ đan ân huệ, cùng hắn ám thông xã giao quan viên, bây giờ cả đám đều trở thành chim sợ cảnh cong, liên tục không ngừng cùng bạn thú các phủi sạch quan hệ, sợ bị dính líu vào. Mà hắn, Minh Thế Uyên, thân làm bách quan đứng đầu tả tướng, càng là hơn trước tiên đứng ra, nôn tử chính nghĩa mà lên án mạnh mẽ bạn thú các làm điều ngang ngược, tội đáng chết vạn lần, đồng thời tự thân lên thư nhân hoàng, đề xuất tra rõ tất cả cùng bạn thú các cấu kết người, nôn tử kịch liệt, thái độ chi kiên quyết, giống như hắn mới là cái đó đối với bạn thú các sâu nhất ác thống tuyệt người. Chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, nhường hắn thành công mà từ trận gió lốc này trong bước ra, thậm chí còn bất cương trực công chính thanh danh tốt, đem hữu tướng một phái chuẩn bị phát khởi công kích bóp chết tại trong trứng nước. Có thể chỉ có chính hắn hiểu rõ, hắn tổn thất cái gì. Vạn thú các là hắn dùng đến ngăn được hữu tướng, an mòn quân phương thế lực quan trọng công cụ. Những kia dựa vào vạn thọ đan kéo dài tính mạng lao ra hỏa, mặc dù thực lực không đủ, nhưng ở trong chiều rắc rối khó gỡ, là hắn trung thành nhất cầu. Hiện tại, những thứ này cầu chết thì chết, tránh tránh, hắn thật không dễ dàng tạo dựng lên ưu thế, trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì. Phế vật, đều là một đám phế vật. Minh Thế Uyên trong lòng thầm mắng. Hắn kinh doanh nhiều năm, thận trọng từng bước, mắt thấy là phải đem hữu tướng triệt để áp chế, lại bị một đầu đột nhiên xuất hiện long thú quái cùng. Lăng Thiên, chiến thú hiệp hội. Hắn mặc niệm lấy hai cái danh tự này, ánh mắt trở nên tĩnh mịch. Món nợ này, hắn sớm muộn có thể coi là, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại quan trọng nhất chính là ổn định trận cước, tìm kiếm lực lượng mới, đồng minh mới. Quyền lực, chỉ có quyền lực tuyệt đối mới có thể để cho hắn an tâm. Vì lực lượng mạnh hơn cùng cao hơn địa vị, hắn có thể không chọn tất cả thủ đoạn. Đúng lúc này, hắn trên bàn cái đó dùng để làm cái chặn giấy phổ thông ly trà cái bệ, đột nhiên có hơi nóng lên, lộ ra một vòng cực kỳ nhạt ánh sáng màu đỏ. Minh Thế Uyên động tác dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đây là bạn thú các cùng hắn một tuyến liên hệ tín vật, hắn đã sớm hạ lệnh bỏ phế. Công Tôn Thắng tên ngu xuẩn kia, thế mà còn dám liên hệ hắn, là ngại bị chết không đủ nhanh sao? Hiện tại tìm hắn, trừ ra đem hắn cùng nhau lôi xuống nước, còn có thể có làm được cái gì? Hắn rất muốn trực tiếp bóp nát cái này tín vật, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng một chút do dự trong lòng hắn hiện lên. Công Tôn Thắng không phải người ngu, tại loại này sơn cùng thủy tận lúc còn dám liên hệ hắn, tất nhiên là có chỗ ỷ bảo. Là trong tay nắm đuốt thóc của hắn, nghĩ cá chết lưới rách, hay là có cái gì hắn không cách nào cự tuyệt hấp dẫn? Suy nghĩ một lát, Minh Thế Uyên cuối cùng vẫn buông tay, đem nhất đạo nguyên lực rót vào ly trà cái bệ. Ông, không gian có hơi bặm mẻo, nhất đạo hư ảo bóng người trong thư phòng chậm rãi ngưng tụ. Chính là vạn thú các chủ, Công Tôn Thắng. Thời khắc này Công Tôn Thắng sớm đã hết rồi ngày xưa khí phách phấn chấn, sắc mặt trắng bệnh, khí tức bề bại, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn hình chiếu vô cùng không ổn định, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Minh tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Giọng Công Tôn Thắng khàn khàn, mang theo một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi quyết tuyệt. Công Tôn Thắng, ngươi muốn chết sao? Giọng Minh Thế Uyên không mang theo một tia tình cảm, ngươi có biết hay không, hiện tại tất cả đại quốc đều tại truy nã ngươi. Ngươi liên hệ ta, là nghi kéo ta cùng nhau chôn cùng. Chôn cùng? Ha ha. Công Tôn Thắng cười thảm một tiếng, Minh tướng, ngươi ta hợp tác nhiều năm, ta vì ngươi làm bao nhiêu công việc bận thịu mệt nhọc, trong lòng ngươi nắm chắc. Bây giờ ta vạn thú các gặp rủi ro, ngươi ngược lại tốt, cái thứ nhất đứng ra muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Nay trở mặt không quen biết bản sự, thật là làm cho Công Tôn Mỗ mở rộng tầm mắt ta. Thắng làm đua thua làm giặc, chỉ thế thôi. Minh Thế Uyên mặt không biểu tình, ngươi bại, nên có kẻ bại giác ngộ. Hiện tại tới tìm ta chó vẫy bơi mừng chủ, đã chậm. Ta không phải đến cầu xin thương xót. Công Tôn Thắng ánh mắt đột nhiên trở nên cuồng nhiệt, ta là tới cho ngươi tiễn một hồi cơ duyên to lớn. Một hồi có thể để ngươi ta báo thù rửa hận, thậm chí để ngươi đặt chân cảnh giới cao hơn cơ duyên. Minh Thế Uyên trong lòng hơi động, trên mặt nhưng như cũng ung dung thản nhiên, nói nghe một chút, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Công Tôn Thắng theo dõi hắn, giúp ta mở một cái bí ẩn nhất thông đạo, ta muốn tiễn một kiện đồ vật, lặng yên không một tiếng động bước vào hoàng đô lòng đất. Điều này, Minh Thế Uyên cười nhạo một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi chút chuyện nhỏ này bước lên bại lộ mạo hiểm? Đương nhiên không chỉ. Công Tôn Thắng hô hấp trở nên gấp rút, hình chiếu cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi một vật. Đồng dạng, ngươi tha thiết ước mơ đồ vật. Hắn mở ra bàn tay, một giọt đen như mực, tản ra không rõ cùng sa đọa khí tức dịch thể, tại lòng bàn tay của hắn chậm rãi lơ lửng. Đây là? Minh Thế Uyên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được, giọt kia trong chất lỏng ẩn chứa một cỗ nhường hắn đều hai hùng khiếp vía lực lượng kinh khủng. Đó là một loại áp đảo nguyên lực chi thượng, tràn đầy hủy diệt cùng ô nhiễm bản chất. Ma huyết. Công Tôn Thắng gần từng chữ nói, trong thanh âm tràn đầy vô tận hấp dẫn, một giọt chân chính ma huyết. Minh tướng, ngươi kẹt ở chuẩn đế đỉnh phong đã bao nhiêu năm? Có nó, ngươi liền có cơ hội chạm đến trong truyền thuyết kia cảnh giới. Người ta liên thủ phá vỡ đại quốc ở trong tầm tay. Minh Thế Uyên nhìn chằm chằm giọt kia ma huyết, hô hấp không tự chủ được dồn dập lên. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình nguyên lực tại sao động, tại khát vọng. Đó là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng tham lam. Hắn hiểu rõ, Công Tôn Thắng không có nói dối. Thứ này thật sự có thể nhường hắn đột phá gông cùm xiềng xích. Mạo hiểm, ích lợi, vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên. Cuối cùng, tham lam áp đảo lý trí. Ngươi muốn đưa cái quái gì thế tiến hoàng đô? Hắn trầm giọng hỏi. Công Tôn Thắng nhếch miệng cười, cười đến vô cùng dữ tợn, một cái quan tài. Chương 181, cái gì? Ngươi nói nhân hoàng là thái kê. Chương 181, cái gì? Ngươi nói nhân hoàng là thái kê. Một cái quan tài. Minh Thế Uyên trong mày, hắn không phải người ngu, có thể khiến cho Công Tôn Thắng dựng vào tất cả, thậm chí không tiếp dùng ma huyết là giao dịch thẻ đánh bạc đến vận chuyển thứ gì đó, tuyệt đối không thể coi thường. Một cái quan tài, năng lực có làm được cái gì? bên trong được là cái gì? Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên vô số loại có thể. Là nào đó cường đại thượng cổ pháp bảo, hay là nào đó bị phong ấn kinh khủng tồn tại? Trong quan tài là cái gì? Giọng Minh Thế bên lộ ra một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Hắn nhất định phải làm rõ ràng chuyện này nội tình, bằng không, hắn thà rằng bỏ cuộc giọt này ma huyết, cũng sẽ không đem chính mình cuốn vào một cái không biết vòng xoáy khổng lồ. Ha ha, Minh tướng, lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Công Tôn Thắng hình chiếu lóe lên một cái, tựa hồ có chút không ổn định, ngươi chỉ cần biết, cái này đồ vật, đủ để cho tất cả đại quốc hoàng đô long trời lở đất, đủ để cho cao cao tại thượng nhân hoàng. Nỗ lực giá cao thảm trọng. Trong giọng nói của hắn tràn đầy cừu hận thấu xương, không còn nghi ngờ gì nữa, Bắc Cảnh thảm bại đã để hắn triệt để đi cuồng. Nhưng hoàng đô long trời lở đất, để ngươi hoàng trả giá đắt. Minh Thế Uyên trái tim đột nhiên giật mình, khẩu khí thật lớn. Nhân hoàng Lý Yên Biên, đây chính là chân chính nguyên đế cường giả, sừng sững tại thế này chi đỉnh tồn tại. Cái quái gì thế năng lực uy hiếp được hắn? Công Tôn Thắng lời nói, chẳng những không có nhường hắn an tâm, ngược lại nhường hắn càng thêm cảnh giác. Chuyện này mạo hiểm, vượt xa tưởng tượng của hắn. Công Tôn Thắng, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Minh Thế Uyên hừ lạnh một tiếng, không đem sự việc nói rõ ràng, khoản giao dịch này, không bàn nữa. Ngươi dọa kia ma huyết tuy tốt, nhưng ta Minh Thế Uyên mệnh, càng đáng giá. Hắn biểu hiện ra muốn gián đoạn liên hệ tư thế, đây là đàm phán kỹ xảo. Hắn muốn bức Công Tôn Thắng thổ lộ càng nhiều tin tức hơn. Công Tôn Thắng dường như cũng xem thấu ý đồ của hắn, trầm mặc một lát, khàn khàn mà mở miệng, kể ngươi nghe cũng không sao. Ở trong đó là một bộ hoàn chỉnh ma đế thân thể. Cái gì? Dù là Minh Thế Uyên tâm cơ thâm trầm, nghe được câu này cũng không khỏi được hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến. Ma đế thân thể, hay là hoàn chỉnh? Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng điều này có ý vị gì. Phượng Hoàng di tích sự việc đã sớm truyền khắp cao tầng, một giọt bị pha loãng vô số lần ma huyết, có thể ô nhiễm đế cấp Phượng Hoàng ý chí, khiến cho sa đọa thành ma hoàng. Kia một bộ hoàn chỉnh ma thân, ẩn chứa trong đó ma nguyên cùng ô nhiễm lực lượng, chính là kinh khủng bực nào. Thứ này một sáng tại hoàng đô bộc phát, đừng nói long trời lở đất, tất cả hoàng đô chỉ sợ đều sẽ trở thành một tòa ma vực. Đứng núi chịu sào nhân hoàng, tất nhiên sẽ lọt vào mãnh liệt nhất xung kích. Ngươi điên rồi. Minh Thế Uyên gầm nhẹ nói, ngươi biết thứ này một sáng mất khống chế, sẽ tạo thành hậu quả gì sao? Tất cả đại quốc, thậm chí cả nhân tộc, đều có thể bởi vậy vạn kiếp bất phục. Hắn Minh Thế Uyên chỉ là muốn đoạt quyền, mà không phải muốn hủy diệt tất cả đại quốc. Ta đương nhiên hiểu rõ. Công Tôn Thắng điên cuồng mà cười ha ha, ta chính là muốn nhìn thấy ngày này. Đại quốc hủy, nhân tộc diệt, mới tốt cho ta vạn thú cắt chôn cùng. Lăng Thiên, Thẩm Âu Sở, Bạch Cảnh, Lý Trường Phong, tất cả mọi người phải chết. Nhìn giống như phong ma Công Tôn Thắng, Minh Thế Uyên lòng trầm xuống. Cái tên điên này đã hết có thuốc chữa. Thế nhưng, giọt kia ma huyết hấp dẫn, lại giống một bàn tay vô hình, chăm chú nắm lấy lòng hắn bận. Chuẩn đế đỉnh phong, hắn đã tại cảnh giới này dừng lại 300 năm. 300 năm khổ tu, hắn đụng chạm đến tầng kia bích trướng, nhưng thủy chung không cách nào đem nó đánh vỡ. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang chậm rãi trôi qua, nếu như lại không có thời cơ đột phá, hắn nhiều nhất còn có 200 năm tuổi thọ. 200 năm về sau, hắn đem cùng những kia bị hắn xem thường lao ra hỏa một dạng, hóa thành thổi phồng hoàng thổ. Hắn không cam tâm, hắn muốn quyền nghiêng triều chính, hắn muốn trên vạn người, hắn muốn trường sinh bất tử. Mà giọt này ma huyết chính là hắn hy vọng duy nhất. Ta như thế nào bảo đảm, sau khi chuyện thành công ngươi có thể đem ma huyết cho ta? Ngươi bây giờ chẳng qua là nhất đạo hình chiếu, ta ngay cả ngươi ở đâu cũng không biết. Minh Thế Uyên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu tự hỏi giao dịch chi tiết. Yên tâm, sau lưng ta người, xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn. Công Tôn Thắng trong giọng nói lộ ra một tia kính sợ, giọt này ma huyết chính là vị đại nhân kia ban cho. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vị đại nhân kia tự nhiên sẽ tự mình đưa nó đưa đến trên tay ngươi. Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì năng lực bình yên vô sự cùng ngươi trò chuyện? Người sau lưng, Thâm Viên sứ đồ. Minh Thế Uyên trong đầu hiện ra tên này. Cái này khiến hắn đối với tổ chức này thực lực có hoàn toàn mới biết nhau, đồng thời cũng làm cho hắn hạ quyết tâm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Minh Thế Uyên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hoàng đô dưới đất thầm nghĩ, để ta tới sắp đặt. Ta cần thời gian cụ thể cùng tiếp ứng cách thức. Minh tướng quả nhiên là người thông minh. Công Tôn Thắng hình chiếu lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, 3 ngày sau giờ tí, hoàng đô cửa thành phía tây ngoại 30 dặm loạn tăng cương, sẽ có người tiếp ứng. Ngươi chỉ cần ở trước đó, đã thông từ loạn táng cương đến hoàng thành địa cung mật đạo là đủ. Nhớ kỹ, việc này tuyệt không thể có bất kỳ sai lầm, bằng không, ngươi cùng ta đều đem chết không có chỗ chôn. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Minh Thế Uyên lạnh lùng nói. Công Tôn Thắng hình chiếu gật đầu một cái, sau đó hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán trong không khí. Trong thư phòng, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Minh Thế Uyên nhìn không có một hai phía trước, chậm rãi mở ra bàn tay. Hắn giống như đã có thể cảm giác được, giọt kia lạnh băng, tà dị, nhưng lại vô cùng sung mãn lực lượng ma huyết, ngay tại lòng bàn tay của hắn. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh băng độ cong. Nhân hoàng, vị trí của ngươi cũng nên thay người ngồi một chút. Bên kia, Lăng Thiên cùng Thẩm Âu Sở tại Bạch Cảnh dẫn đầu xuống, đã tới bên ngoài hoàng cung. Cùng bên ngoài thành thị phồn hoa khác nhau, hoàng cung cho người cảm giác đầu tiên là nghiêm túc, là uy nghiêm. Cao vút trong mây thành cung, ngăn cách trần thế huyên náo. Tương đạo cường đại mà mịt mờ khí tức, giống như mạng nhện trải rộng tại hoàng cung mỗi một cái góc, giám thị lấy tất cả. Lăng Thiên có thể cảm giác được, chí ít có mười mấy cỗ không kém gì hơi thở của Bạch Cảnh, tiềm phục tại chỗ tối. Đây vẫn chỉ là bên ngoài. Hảo gia hỏa, nay hoàng cung so chiến thú hiệp hội tổng bộ còn khoa trương. Lăng Thiên trong lòng đối với Thẩm Âu Sở thầm nói, cái này cần có bao nhiêu cao thủ a? Đại quốc mấy ngàn năm nội tình, tự nhiên không thể coi thường. Thẩm Âu Sở giọng nói rất bình tĩnh, tựa hồ đối với đây hết thảy nhìn lắm thành quen. Ba người vòng qua tầng tầng cửa ải, cuối cùng đi tới một tòa hùng vĩ tráng lệ trước cung điện. Từ thân điện, Bạch Cảnh dừng bước lại, nét mặt trở nên vô cùng cung kính. Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa điện chi thượng, giống bay phượng múa mà viết ba chữ to. Một luồng áp lực vô hình từ ba chữ kia trong phát ra, phản phất có một vị vô thượng quân vương đang quan sát bọn hắn. Đi vào đi, nhân hoàng bệ hạ, liền tại bên trong chờ các ngươi. Một tên thân xuyên kim giáp thị vệ thống lĩnh tiến lên, đối với Bạch Cảnh thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên cùng Thẩm Âu Sở. Lăng Thiên bước chân, đang chuẩn bị bước vào cửa điện. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp, như là thiên hà chạy ngược, trong nháy mắt giáng lâm ở trên người hắn. Cỗ uy áp này, so Bạch Cảnh chuẩn đế uy áp cường đại đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Tại cỗ uy áp này phía dưới, Lăng Thiên cảm giác chính mình kêu 350 mét cao thân hình khổng lồ, nhỏ bé được như là bụi bặm. Trong cơ thể hắn nguyên lực trong nháy mắt ngưng kết, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, giống như một giây sau liền bị ép thành một mịn. Nguyên đế, là cái này nguyên đế cường giả uy áp. Lăng Thiên trong lòng ngạc nhiên, hắn liều mạng vận chuyển ngũ hành hủy diệt lò luyện điều động lực lượng toàn thân chống cự. Tinh thần tinh giáp chi thượng, quang mang sáng tối chập chờn, phát ra từng đợt vỡ vụn âm thanh. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, tại Lăng Thiên trong đầu vang lên. Cố kia kinh khủng uy áp, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Thiên thở hổn hển, lòng còn sợ hãi. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn thật sự cảm giác được tử vong uy hiếp. Súc Phân, ngươi đời trước mạnh như vậy, đến cùng là thế nào chết? Lăng Thiên nhịn không được trong lòng hỏi Thẩm Âu Sở. Này nhân hoàng thực lực, quả thực sâu không lường được. Thẩm Âu Sở kiếp trước còn mạnh hơn hắn, thế mà lại vẫn lạc. Ai ngờ, Thẩm Âu Sở lại nhếch miệng, giọng nói mang vẻ một tia khinh thường. Đừng cầm Lý Hiên Viên cái này thái kê cùng ta so. Chương 182, vừa gặp người hoàng, vì sao không quỷ? Chương 182, vừa gặp người hoàng, vì sao không quỷ? Thái kê. Lăng Thiên ngây mẩn cả người. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thẩm Âu Sở, trong ánh mắt toàn bộ là dấu chấm hỏi. Vừa nãy cố kia bị áp, mặc dù chỉ có một mấy mắt, nhưng hắn trình độ kinh khủng, Lăng Thiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là một loại nghiền ép tính lực lượng, giống như tất cả thiên địa đều đặt ở trên người hắn. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như đối phương vui lòng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể nhường hắn tan thành mây khói. Loại tồn tại này, tại Thẩm Âu Sở trong miệng, thế mà chỉ là cái thái kê. Không phải đâu, đại tỷ, ngươi nghiêm túc. Lăng Thiên trong lòng trầm biếng, gia hỏa này mạnh đến mức cùng cái quái vật, ngươi quản cái này gọi thái kê. Mạnh yếu là tương đối. Giọng Thẩm Âu Sở tại Lăng Thiên trong đầu vang lên, mang theo một tia hồi ức, Lý Hiên Viên tu vi sắc thực không yếu, nguyên đế sơ kỳ, căn cơ vững chắc. Tại đại quốc vương triều trên vùng đất này, coi là cường giả đỉnh cao. Vậy tại sao? Lăng Thiên hay là khó hiểu? Bởi vì hắn là cái gìn giữ cái đã có chi quân, không phải mở rộng đất đai biên giới hùng chủ. Ngươi nhìn hắn đăng cơ những năm này, đại quốc cương thổ chẳng những không có nửa tấc phóng đại, ngược lại vì Bắc Cảnh, Tây Cảnh dị tộc tập kích quấy rối, co rút lại không ít. Hắn quá mức nhân từ, quá mức ôn hòa, đối nội lôi kéo, đối ngoại thỏa hiệp. Loại tính cách này, tại hòa bình niên đại, có thể trở thành nhất đại minh quân. Nhưng ở bây giờ cái này dị tộc vây quanh, nguy cơ tứ phía thời đại, hắn nhân từ chính là đối nhân tộc lớn nhất tàn nhẫn. Lăng Thiên nghe lấy, như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới chiến thú hiệp hội hội trưởng Lý Trường Phong, vậy cũng đúng cái người hiền lành. Nhìn tới đại quốc cao tầng, loại tính cách này người cũng không ít. Hắn gìn giữ cái đã có, nói với ngươi hắn là thái kê có quan hệ gì? Lăng Thiên hay là không có hiểu rõ suy luận, bởi vì hắn sẽ chết. Thẩm Âu Sở ngưng trọng nói, một năm sau, Bắc Cảnh Bằng tộc, Tây Cảnh Lang tộc, Nam Cảnh Xà tộc sẽ phát động tam tộc hội chiến, quy mô chưa từng có. Biên cương phòng tuyến toàn diện cáo phá, phong hỏa ngay cả 3 tháng, đại quốc nguy cơ sớm tối. Đến lúc đó, Lý Hiên Viên sẽ không thể không ngự giá thân trình, tự mình ra tay trấn áp. Sau đó thì sao? Lăng Thiên hỏi tới. Sau đó, hắn sẽ trên chiến trường, lọt vào ba vị dị tộc nguyên đế liên thủ phục kích. Thẩm Âu Sở giọng nói không có chút nào gợn sóng, phản phất đang kể ra một kiện không liên quan đến mình lịch sử. Hắn mặc dù ra sức chém giết một vị, nhưng mình người cũng bị thương nặng, bản nguyên bị hao tổn, từ đây không gượng dậy nổi, chỉ có thể ở hoàng cung chỗ sâu kéo dài hơi tàn. Từ đó về sau, đại quốc vương triều liền tiến nhập dài đến 10 năm thời đại hắc ám. Lăng Thiên trầm mặc. Hắn hiểu được Thẩm Âu Sở vì sao nói Lý Hiên Viên là thái kê. Làm nhân hoàng chỉ dựa vào tu vi không thể được. Vậy còn ngươi? Lăng Thiên hiếu kỳ hỏi, nói người khác thái, ngươi rất như sao? Ta. Thẩm Âu Sở nhếch miệng lên một vòng kiêu ngạo độ cong, ta tại thời đại hắc ám mở ra thứ 10 năm, nghịch thế quật khởi, đang lâm đế vị, hào chân long nữ đế. Ta dẫn đầu nhân tộc tàn quân, dùng 30 năm, đem tất cả dị tộc đuổi ra khỏi đại quốc thổ địa, đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả. Lại dùng 50 năm, triệt để thống nhất viên tinh cầu này. Lăng Thiên nghe được lòng dâng trào. 10 năm thành đế, 80 năm thống nhất thế giới. Đây là cỡ nào ầm ầm sóng dậy một đời. Vậy ngươi sau đó? Sau đó, tinh giới trưởng thành báo nguy, đại quân dị tộc vây công, thậm chí có nguyên thần cấp tồn tại ra tay. Thẩm Âu Sở giọng nói trở nên trầm thấp, ta làm lúc chỉ là nguyên đế cựu tinh, khoảng cách nguyên thần cảnh chỉ thiếu chút nữa. Vì thủ hộ nhân tộc hy vọng cuối cùng, ta lựa chọn cưỡng ép đặt tiền, xung kích thần cảnh. Kết quả, thất bại. Sau đó, ta đều trọng sinh. Thẩm Âu Sở bình tĩnh kể xong cuộc đời của mình. Lăng Thiên lại nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, đây mới là nàng hoàn chỉnh đi qua. Nguyên lai, nàng từng gánh vác lấy cả nhân tộc vận mệnh. Hắn đột nhiên có chút lý giải, vì sao Thẩm Âu Sở tính cách cường thế như vậy, cố chấp như thế tại lực lượng. Vì nàng trải qua tuyệt vọng, đã từng đứng lên qua đỉnh phòng, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, không có lực lượng, tất cả đều là nói xuông. Do đó, Lý Hiên Viên người này, không thể nói hắn không được, nhưng hắn xác thực không thích hợp làm nay hoàng đế. Thẩm Âu Sở làm ra tổng kết, hắn quá mức lý tưởng hóa, luôn muốn lấy đức phục người. Đúng không, những dị tộc kia xài lang, giảng đạo lý là vô dụng, chỉ có đem bọn hắn đánh sợ, đánh cho tàn phế, bọn hắn mới biết chính thức kính sợ ngươi. Hai người trong đầu trao đổi rất nhiều, ngoại giới chẳng qua là qua mấy hơi thời gian. Bạch Cảnh đã dẫn đầu đi vào đại điện, đối với kia cao cao tại thượng long ỷ, cung kính quỳ một chân trên đất. "Thần, Bạch Cảnh, tham kiến bệ hạ." Lăng Tiên cùng Thẩm Âu Sở cùng theo đó đi vào. Bên trong đại điện, trống trải mà uy nghiêm. Chín cái to lớn bản long kim trụ chống đỡ lấy mái vòm, mặt đất phủ lên bóng loáng như gương hắc diệp thạch, phản chiếu ra thân ảnh của bọn hắn. Một thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở đại điện trên cùng trên long ỷ, hắn thân xuyên một bộ một mạc màu đen long bào, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, nhìn lên tới chẳng qua hơn 30 tuổi. Ánh mắt của hắn rất bình thản, không có chút nào đế vương bén nhọn, ngược lại như một vị bác học nho sĩ, để người như một xuân phong. Nếu như không phải vừa nãy tự mình cảm thụ qua cỗ kia kinh khủng uy áp, Lăng Tiên tuyệt đối không cách nào đem trước mắt cái này ôn hòa nam nhân cùng nhân tộc chí tôn, nhân hoàng Hạ Hiên Viên liên hệ với nhau. Hắn chính là Lý Hiên Viên. Lăng Tiên đánh giá đối phương. Xác thực, từ bên ngoài nhìn vào, một điểm tính công kích đều không có. Dựa theo lễ chế, gặp mặt nhân hoàng, bất kể thân phận cao thấp, đều cần được quỳ lạy đại lễ. Nhưng mà, Thẩm Âu Sở chỉ là đứng bình tĩnh, hai tay ôm ngực, nét mặt lạnh lùng, không có chút nào muốn hành lễ ý nghĩa. Nàng tiếp trước cũng là nhân hoàng, cùng Lý Hiên Viên bình khởi bình tọa, thậm chí công tích ở xa trên hắn. Nhưng nàng cho Lý Hiên Viên quỳ xuống, tuyệt đối không thể. Lăng Tiên thấy Thẩm Âu Sở bất động, hắn tự nhiên cũng lười động. Thế là, hắn nhanh 400 mét thân thể cứ như vậy thẳng tắp mà xử trong điện, đầu rồng to lớn dường như muốn đụng phải mái vòm, tràn đầy cảm giác áp bách. Một màn này, nhường đại điện hai bên đứng hầu nội quan cùng thị vệ cũng thay đổi sắc mặt. Lớn mật, một tiếng thanh thúy quát lớn vang lên. Long ỷ chi bên cạnh, một tên thân xuyên hoa lệ cung trang, tuổi chừng 16-17 tuổi thiếu nữ đứng ra. Nàng dung mạo xinh đẹp, hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ bẩm sinh tiêu căng chi khí. Nhìn thấy phụ hoàng, vì sao không quỳ? Nàng chỉ vào Thẩm Âu Sở cùng Lăng Tiên, mắt hạnh trợn lên. Đây là đại quốc tiểu công chúa, Lý Nhạc Dao, nhân hoàng sủng ái nhất nữ nhi. Khác một bên, một tên thân xuyên áo mã bảo, khí chất trầm ổn thanh niên cũng nhíu mày. Hắn là thái tử Lý Thừa Càn. Mặc dù không có giống công chúa như thế trực tiếp quan lớn, nhưng ánh mắt bên trong bất mãn đã rất rõ ràng. Theo bọn hắn nghĩ, bất kể ngươi lớn đến bao nhiêu công lao, mạnh bao nhiêu thực lực, tại nhân hoàng trước mặt đều phải gìn giữ cơ bản nhất tôn kính. Đây là quy củ, cũng là thể thống. Thẩm Âu Sở cùng Lăng Tiên hành vi, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hoàng gia uy nghiêm. Tất cả đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bạch Cảnh quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Hắn hiểu rõ Thẩm Âu Sở tính cách cao ngạo, cũng biết Lăng Thiên tiêu căng khó thuần, nhưng không ngờ rằng bọn hắn lại dám tại trên tử thần điện như thế làm cản. Lần này phiền toái, hắn đã làm tốt tiếp nhận lôi đình chi nội chuẩn bị. Nhưng mà trên long ỷ Lý Hiên Viên cũng không có tức giận, hắn chỉ là có chút hăng hái nhìn Thẩm Âu Sở, lại nhìn một chút kia dường như muốn đội lên xà nhà to lớn long thủ, ôn hòa cười. Không sao cả. Hắn mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo một loại an ủi nhân tâm lực lượng. Người có công nên có nảy ngông nên. Đều đứng lên đi, Bạch Khanh. Chương 183, nhân tộc thủ hộ giả. Chương 183, nhân tộc thủ hộ giả. Nhân hoàng lại không hề tức giận. Không chỉ không hề tức giận, ngược lại còn tán dương bọn hắn có ngông nên. Đại điện hai bên nội quan cùng bọn thị vệ đều ngây ngẩn cả người, nhìn nhau sửng sở, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ngay cả phát ra tiếng quát lớn tiểu công chúa Lý Nhạc Dao, cũng quyết dậy rồi miệng, vẻ mặt mất hứng. Thái tử Lý Thừa Càn mày nhíu lại được càng sâu, không còn nghi ngờ gì nữa đối với phụ hoàng như thế buông thả thái độ không được lắm lý giải. Bạch Cảnh càng là hơn như được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò dậy, cung kính lui sang một bên, trong lòng khối kia treo lấy tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Là hắn biết, bệ hạ lòng dạ như hải nạp bách xuyên. Thẩm Âu Sở đối với cái này không chút nào cảm thấy bất ngờ. Là cái này Lý Hiên Viên, một cái nhân từ quân vương. Trong nội tâm nàng thậm chí đang nghĩ, đừng nói chỉ là không hành lễ, cho dù hiện tại chính mình xông đi lên đối với trên mặt hắn nhổ nước miếng, vị này nhân hoàng khoảng cũng sẽ chỉ yên lặng lau sạch sẽ, sau đó đem bên kia mặt đưa qua đến, ôn hòa hỏi ngươi, có phải hay không còn chưa no đủ? Tiểu này quân vương, tại cần nghỉ ngơi lấy lại sức thời kỳ hòa bình, tuyệt đối là thiên cổ khó gặp thánh quân. Hắn chiêu hiền đại sĩ, biết nghe lời căn dán, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, năng lực mức độ lớn nhất mà đoàn kết tất cả mọi người. Nhưng bây giờ đại quốc loạn trong giặc ngoài, bấp bên nhất không cần chính là một cái hảo hảo tiên sinh. Hiện tại đại quốc cần chính là một vị bạo quân, một vị sát phạt quả đoán, thiết huyết vô tình, năng lực dẫn đầu nhân tộc tại máu và lửa trong giết ra một con đường sống chiến tranh tiên điên. Lý Hiên Viên nhân tử sẽ chỉ làm địch nhân cảm thấy mềm yếu có thể bắt nạt, nhường nội bộ sâu mọt có chỗ rửa không sợ. Ngươi chính là Thẩm Âu Sở a? Lý Hiên Viên ánh mắt rơi vào Thẩm Âu Sở trên người, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Bắc cảnh sự tình, chấm đã nghe nói. Lấy nguyên vương chi cảnh, bố cục chôn giết yêu hoàng, cứu vãn Bắc cảnh tình thế nguy hiểm. Rất tốt, phi thường tốt. Nhân tộc ta có ngươi dạng này thiên tiêu, lo gì đại nghiệp không thành? Hắn tán dương từ đáy lòng, không mang theo một tia hư giả. Về phần ngươi, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Lăng Tiên, kia ôn hòa ánh mắt, giống như năng lực xem thấu Lăng Tiên thân thể cao lớn, nhìn thẳng hắn bản nguyên, do bích hổ tiến hóa mà thành những long. Thực sự là vạn cổ hiếm thấy. Ngươi đang lạc cương giản tụ lực một kích, hủy diệt hai tôn yêu hoàng đỉnh phong, không thể bỏ qua công lao. Chấm, đại biểu đại quốc, đại biểu cả nhân tộc, cảm tạ các ngươi. Nói xong, hắn lại từ trên long ỷ đứng lên, đối với Thẩm Âu Sở cùng Lăng Tiên, khẽ không người. một màn này làm cho tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc. Nhân hoàng, cửu ngũ chi tôn lại hướng thần tử cùng hắn chiến thú hành lễ, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Phu hoàng, tiểu công chúa Lý Nhạc giao lên tiếng kinh hô. Thái tử Lý Thừa Càn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Bạch Cảnh càng là hơn sợ tới mức kém chút lại quỳ xuống. Có gì không thể? Lý Hiên Viên khoát qua tay, ra hiệu bọn hắn không cần ngạc nhiên, bọn hắn vì nhân tộc lập xuống bất thế chi công, bị chấm thi lễ, chuyện đương nhiên. Hắn lại lần nữa ngồi trở lại long ỷ, nhìn về phía Thẩm Ấu Sở, ôn hòa hỏi, "Thẩm Ấu Sở, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Bất luận là công pháp, tài nguyên hay là địa vị, chỉ cần chấm cấp nổi, tuyệt đối không keo kiệt." Thẩm Ấu Sở khẽ lắc đầu. Nàng mong muốn, Lý Hiên Viên cấp không nổi. Nàng mong muốn là tất cả đại quốc tối cao quyền lực, là có thể làm cho nàng tùy tâm sở dục điều động tất cả tài nguyên, đi ứng đối tương lai chàng hạo kiếp kia quyền lực. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc. Vậy hạ, ta cùng với Lăng Thiên chuyến này, cũng không phải là vì cầu ban thưởng. Thẩm Ấu Sở không tiêu ngạo không tự ti mà mở miệng, Bắc Cảnh mặc dù thắng, nhưng dị tộc vòng ta chi tâm bất tử. Lần này bằng tộc nguyên khí đại thương, tất nhiên sẽ dẫn tới trả thù điên cuồng hơn. Ta khẩn cầu bệ hạ, tăng cường Bắc Cảnh phong biến, đồng thời cảnh giác Tây Cảnh Lang tộc cùng Nam Cảnh xà tộc dị động. Ta lo lắng, bọn hắn sẽ nhân cơ hội này, liên thủ nổi lên. Nàng đây là đang trong bóng tối nhắc nhở Lý Yên Biên, tương lai tam tộc hội chiến. Nàng hy vọng chính mình trọng sinh, có thể khiến cho vị hoàng đế này trước giờ làm ra ứng đối, tránh bi kịch của kiếp trước. Nhưng mà, Lý Yên Biên nghe xong, chỉ là cười cười. Sự lo lắng của ngươi, trẫm đã hiểu. Bất quá, ngươi quá lo lắng. Hắn tự tin nói, hoàng tộc mới bại, không có cái 10 năm 8 năm, khôi phục không được nguyên khí. Về phần lang tộc cùng xà tộc, bọn hắn cùng bằng tộc riêng có ma sát, chưa chắc sẽ thông đồng làm vậy. Trẫm đã điều động sứ giả, trước khi chia tay hướng lang tộc cùng xà tộc vương đỉnh, hứa lấy lợi lớn, chia rẽ bọn hắn. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chân thật. Thẩm Ấu Sở trong lòng chỉ có hai chữ này. Dùng lợi ích đi thu mua xài lang. Quả thực là bảo hộ lộ ra. Dị tộc mục tiêu từ trước đến giờ đều chỉ có một cái, đó chính là triệt để hủy diệt nhân tộc, chiếm cứ mảnh này đất ngai màu mỡ. Bất luận cái gì tạm thời thỏa hiệp, cũng chỉ là vì lần tiếp theo mãnh liệt hơn tiến công làm chuẩn bị. Lý Hiên Viên căn bản không có thấy rõ vấn đề bản chất. Bệ hạ, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Đối với dị tộc, tuyệt đối không thể ôm lấy bất luận cái gì hoang tưởng. Thẩm Ấu Sở nhấn mạnh, cố gắng nhường hắn tỉnh táo. Tốt, việc này chấp tự có quyết đoán. Lý Hiên Viên không còn nghi ngờ gì nữa, không nghĩ trong vấn đề này làm nhiều dây dưa. Hắn cảm thấy Thẩm Ấu Sở mặc dù thiên phú vô song, nhưng rốt cuộc trẻ tuổi, nhìn vấn đề vẫn còn có chút cực đoan. Hắn lời nói xoay chuyển, lần nữa về đến ban thưởng chủ đề bên trên. Ngươi mặc dù không cầu ban thưởng, nhưng quốc có quốc pháp, có công nhất định thưởng thức. Như vậy đi. Hắn do dự một lát, cao giọng tuyên bố, sắp phong Thẩm Ấu Sở là trấn Bắc của chúa, thực cấp tam thiên hộ, hưởng hoàng thất dòng họ đãi ngộ, có thể tự do xuất nhập hoàng thất tàng thư các ba tầng trở xuống. Sắp phong hắn chiến thú Lăng Thiên là hộ quốc thần long, ban thưởng hoàng kim long tổ một tòa, mỗi ngày cung ứng nguyên hoàng cấp tài nguyên 100 phần. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Quân chúa, đây chính là chỉ có hoàng thất huyết mạch, hoặc là đại quốc lập xuống đầy trời công lao nữ tử mới có thể thu được phong hào. Thẩm Ấu Sở chẳng qua 18 tuổi, dựa vào chiến thú lăn lộn cái công lao, sau đó liền trực tiếp phong quân chúa. Còn có kia hộ quốc thần long phong hào, cùng với mỗi ngày 100 phần nguyên hoàng cấp tài nguyên cung ứng, thủ bút này cũng quá lớn đi. Phu hoàng, không thể. Thái tử Lý Thừa Càn cuối cùng nhịn không được đứng ra. Thẩm Ấu Sở rốt cuộc tuổi tác non nớt, trực tiếp phong làm của chúa, sợ khó mà phục chúng. Với lại, mỗi ngày 100 phần nguyên hoàng cấp tài nguyên, một năm tiếp theo chính là hơn 3.6 vạn phần, quốc khố cũng khó có thể trèo chống a. Hoàng huynh nói rất đúng. Tiểu công chúa Lý Nhạc Giao cũng phụ hòa nói, cho nàng điểm vàng bạc châu báu không được sao, phong cái gì quận chúa a, nàng cũng xứng. Lý Hiên Viên lông mày nhỏ không thể thấy mà nhíu một chút, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Chấm ý đã quyết, không cần nhiều lời. Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một loại chân thật đáng tin hứng thú. Hắn nhìn về phía Thẩm Ấu Sở, trong đôi mắt mang theo mong đợi. Thẩm Ấu Sở, chấm hy vọng ngươi năng lực không phụ nãy phong hào, tiếp tục vì nhân tộc đem sức lực phục vụ. Đại quốc tương lai cần các ngươi dạng này người trẻ tuổi. Thẩm Ấu Sở im lặng. Nàng hiểu rõ, Lý Hiên Viên đây là đang dùng địa vị cùng tài nguyên, đưa nàng cùng Lăng Thiên Triệt để cột vào đại quốc trên chiến xa. Trấn Bắc quân chúa, cái này phong hào, nhìn như vinh quang, kỳ thực cũng là nhất đạo xiềng xích. Từ nay về sau, nhất cử nhất động của nàng đều đem đại biểu cho đại quốc hoàng thất. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý nàng cần cái thân phận này. Cần hoàng thất trong tàng thư các những kia thượng cổ điện tịch, đến tìm kiếm càng nhiều về thượng cổ bí mật cùng đối phó thần ma manh mối. Thần nữ, tạ bệ hạ long ân. Thẩm Ấu Sở khẽ gật đầu, coi như là tiếp nhận rồi sắp phong. Lý Hiên Viên thỏa mãn gật đầu một cái. Vui giao. Hắn nhìn về phía mình nữ nhi, sau đó, ngươi tự mình đem ban thưởng đưa đến phủ quận chúa bên trên, không được sai sót. Ta. Lý Nhạc Giao chỉ vào chính mình cái mũi, vẻ mặt không tình nguyện. Đi thôi. Lý Hiên Viên giọng nói không được xế bảo. Hắn đây là muốn cho nữ nhi của mình cùng Thẩm Ấu Sở tiếp xúc nhiều, giải quyết mâu thuẫn. Dũng tâm lương khổ, nhưng ở Thẩm Ấu Sở nhìn tới, lại có vẻ có chút dư thừa cùng một người. Một hồi ngắn gọn gặp mặt, kết thúc ở đây. Thẩm Ấu Sở cùng Lăng Thiên ở bên trong quan dẫn dắt dưới, rời đi từ thần điện. Nhìn bọn hắn bóng lưng rời đi, Thái tử Lý Thừa Càn ánh mắt trở nên âm trầm. Phu hoàng, ngài đối bọn họ có phải quá mức dung túng? Lý Hiên Viên nhìn con của mình, than nhẹ một tiếng. Thừa Càn, ngươi nhìn xem sự việc, hay là chỉ nhìn mặt ngoài? Ngươi nhìn xem kia Thẩm Ấu Sở, ánh mắt bình tĩnh như biển, tâm tính vượt xa đồng lứa. Lại nhìn con rồng kia thú, giá tính khó thuần, lại cùng nàng tâm ý tương thông. Này hai, chính là Long Phượng chi tư, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hiện tại đối tốt với bọn họ một điểm, tương lai bọn hắn chính là ta đại quốc kiên cố nhất bình chứng. Có thể, không nhưng nhị gì hết. Lý Hiên Viên ngắt lời hắn, người làm vua phải có lượng dung người. Chỉ cần bọn hắn có thể làm người tộc sử dụng, đừng nói chỉ là không hành lễ, cho dù bọn hắn muốn chấm cái này long ỷ, chớ cũng được, suy xét. Thái tử Lý Thừa càng nghe vậy, chấn động trong lòng, cúi đầu, không nói nữa. Mà đổi thành một bên, mới vừa đi ra cửa cung Lam Thiên, lại bị một đám bốn cổ phần sắc dòng lũ nuốt hết. T. Thật nhiều. Thật nóng. Sảng khoái. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ thôn vệ đại lượng nhân tộc khí vận. Đạt được xưng hảo, nhân tộc thủ hộ giả. Nhiệm vụ thuyết minh, thủ hộ nhân tộc, chống cự ngoại địch, nhân tộc càng mạnh, ký chủ đạt được khí vận gia trì càng nhiều, tốc độ tiến hóa càng nhanh. Trước mắt khí vận tăng thêm, thôn vệ điểm tiến hóa quá mức 10. Lăng Thiên nhãn tình sáng lên. Còn có này chuyện tốt. Chương 184, Mạnh Huyễn, đe dọa hùng hài tử. Chương 184, Mạnh Huyễn, đe dọa hùng hài tử nhân tộc thủ hộ giả. Lăng Thiên trong lòng trong bụng nở hoa. Lần này hoàng cung không uổng công a. Không chỉ ăn uống miễn phí có rơi vào, còn trắng nhặt được một cái xưng hảo. Mặc dù 10.000 không nhiều, nhưng góp gió thành bão, có chút ít còn hơn không nha. Với lại nhiệm vụ thuyết minh thảo luận, nhân tộc càng mạnh, khí vận gia chỉ càng nhiều. Nay chẳng phải mang ý nghĩa, chỉ cần hắn giúp đỡ đại quốc vương triều đem những dị tộc kia đều cho làm nằm xuống, tốc độ tu luyện của hắn còn có thể tiếp tục dâng đi lên. Này mua bán rất có lời. Thẩm Ấu Sở cao mày, trong đầu còn đang ở tính toán kế hoạch tiếp theo. Lý Hiên Viên thái độ, ấn chứng nàng trí nhớ của kiếp trước. Mong muốn trông cậy vào vị này nhân từ hoàng đế chủ động xuất kích, là không thể nào. Tất cả, còn phải dựa vào nàng chính mình cùng Lăng Thiên. Cú may quận chúa thân phận cùng hoàng thất tàng thư các quyền hạn cho nàng cực lớn tiện lợi. Nàng cần mau chóng bước vào tàng thư các, tra tìm về thâm viên sứ đồ cùng ma tộc ghi chép. Kiếp trước nàng mặc dù đăng lâm đế vị, nhưng phần lớn thời gian đều tại chinh chiến, đối với mấy cái này thượng cổ bí ẩn hiệu cũng không hoàn toàn. Nàng luôn cảm thấy, thần ma hai tộc hao tổn tâm cơ bóp chết nhân tộc liên minh, tuyệt đối không vẹn vẹn là vì tranh đoạt chư thiên xếp hạng đơn giản như vậy. Này phía sau, nhất định còn ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Hai người một rồng ở bên trong quan dẫn dắt dưới, đi tới một tòa ở vào hoàng thành đông khu to lớn phủ đệ. Nơi này chính là mới ban cho trấn Bắc phủ của chúa. Phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu cát, giả sơn nước chảy, cái gì cần có đều có, so hạ gia tại Vân Thành tòa nhà khí phái không chỉ gấp 10 lần. Cửa còn đứng lấy hai hàng mới điều tới hộ vệ, từng cái khí tức trầm ổn, không còn nghi ngờ gì nữa đều là tinh nhuệ. Con chúa, nơi này sau này sẽ là ngài phủ đệ. Bệ hạ còn đặc biệt vì ngài phân phối 100 tên thị nữ cùng 100 tên hộ vệ, tùy thời chờ đợi ngài phân công. Dẫn dắt nội quan cười rạng rỡ, thái độ cung kính tới cực điểm. Thẩm Ấu Sở chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, trực tiếp đi thẳng vào trong. Lăng Thiên lại có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Cái kia thân thể khổng lồ tại phủ đệ to lớn trong đình viện ngược lại cũng không lộ vẻ chật chội. Vẫn được, so chiến thú hiệp hội cái tiểu viện tử kia rộng rãi nhiều. Hắn thỏa mãn nằm xuống, sau đó từ một cái đặc chất trong túi chứa vật lấy ra hai cây hợp kim cổ sắt bắt đầu nhai. Đúng lúc này, ngoài phủ đệ truyền đến một hồi ồn ào. Chỉ thấy tiểu công chúa Lý Nhạc Dao, tại một đám cung nữ cùng thị vệ chen chúc dưới, mênh mông quần quật đi vào. Phía sau nàng còn đi theo mười mấy chiếc to lớn xe ngựa, phía trên tràn đầy các loại cái dương, không còn nghi ngờ gì nữa chính là cho Thẩm Ấu Sở ban thưởng. Thẩm Ấu Sở, ra đây tiếp giá. Lý Nhạc Dao người còn chưa tới, Tiêu Tiêu căng âm thanh trước hết truyền vào. Nàng vừa vào cửa, liền thấy ghé vào trong viện, như là một tòa núi nhỏ lăng tiên, giật mình, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh. Nhưng rất nhanh, nàng đều ưỡn ngực, cố gắng chấn định. Thẩm Ấu Sở từ phòng khách chính bên trong đi ra, nét mặt lãnh đạm nhìn nàng. Có việc. Ngươi. Lý Nhạc Dao bị nàng bộ này không mặn không nhạt thái độ tức giận đến quá sức. Bản công chúa tự mình cho ngươi tiễn ban thường đến, ngươi chính là như thế cái thái độ. Ngay cả lễ đều không được một cái sao? Công chúa điện hạ là đến tiễn ban thường, hay là đến ra bay? Thẩm Ấu Sở hỏi lại. Ngươi, ngươi làm càn. Lý Nhạc Dao tức bực dậm chân, ngươi chẳng qua là cái địa phương nhỏ tới dã nha đầu, nếu không phải phụ hoàng bất công, ngươi ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng. Vẫn đúng là đem mình làm công chúa. Sau lưng nàng cung nữ cùng bọn thị vệ từng cái cúi đầu, không dám lên tiếng. Bọn hắn cũng nhìn ra được, vị này mới lên cấp công chúa, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nói xong sao? Thẩm Ấu Sở mặt không biểu tình, nói xong, đồ vật buông xuống, ngươi có thể đi rồi. Nàng lười nhác cùng tiểu này bị làm hư tiểu nha đầu chấp nhận. Ngươi dám đuổi ta đi? Lý Nhạc Dao quả thực không thể tin vào tai của mình. Người tới, và miệng cho ta. Nhưng nàng hiểu rõ, cái gì là hoàng gia uy nghiêm. Sau lưng nàng hai tên thị vệ thống lĩnh liếc nhau, mặt lộ vẻ khó xử. Một bên là nhân hoàng sủng ái nhất tiểu công chúa, một bên là nhân hoàng mới sắc phong trấn Bắc của chúa. Cái này khiến bọn hắn làm sao bây giờ? Liên tại bọn hắn do dự lúc, nhất đạo tràn ngập cảm giác gáp bách khí tức bao phủ cả viện. Lăng Thiên chậm rãi ngẩng đầu, ám kim sắc tụ đồng, lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Nhạc Dao. Một cỗ nguồn gốc từ thái cổ hung thú khủng bố uy áp, trong nháy mắt khóa chặt nàng. Quả nhiên, hung hài tử cái gì ghét nhất bị. Lăng Thiên thử lấy nha, chậm rãi nói, lại nói nhảm một câu, liền đem đầu của ngươi bóp nát nha. Ừ ngực. Lý Nhạc Dao chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái, hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Nàng cảm giác chính mình như là bị một đầu thượng cổ hung thú theo dõi, ánh mắt kia, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Sau lưng nàng những thị vệ kia cùng cung nữ, càng là hơn sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ta. Lý Nhạc Dao bị dọa đến thoại đều nói không hoàn chỉnh, răng khanh khách rung động. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế thuần túy sát ý Lăng Thiên, Được rồi. Thẩm Âu Sở nhàn nhạt mở miệng. Lăng Thiên lúc này mới thu hồi uy áp, lại lần nữa nằm xuống dưới, giống như vừa nãy cái gì đều không có phát sinh. Trong viện bầu không khí lúc này mới dịu đi một chút. Lý Nhạc Giao từng ngụm mà thở hổn hển, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nàng cũng không dám lại nói nhiều một câu nói nhảm, đối với sau lưng thị vệ phất phất tay, giọng khe thế nói, đem đồ vật buông xuống. Chúng ta đi. Chạy ngay đi. Một đám người luống cuống tay chân đem mười mấy xe ban thưởng dỡ xuống, sau đó cũng như chạy trốn rời đi phủ quận chúa. Nhìn bọn hắn chật vật bóng lưng rời đi, Hạ Nhỏ Sở lắc đầu. Thật nhàm chán. Nàng quay người đi vào thương khố, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Nhân hoàng ban thưởng xác thực phong phú. Trừ ra đại lượng vàng bạc châu báu, tơ lụa bên ngoài, nhất làm cho Thẩm Âu Sở để ý, là dòng giá 10 thùng chân quý dược liệu cùng linh thực, trong đó không thiếu ngàn năm phần. Những vật này, đối nàng tu luyện Thôn Thiên Ma công rất có ích lợi, mà cho Lăng Thiên ban thưởng, càng là hơn qua trường. Một cái không gian thật lớn trong giới chỉ, chất đầy các loại thuộc tính thiên cấp khoáng thạch cùng thiên tài địa bảo, số lượng nhiều, đầy đủ Lăng Thiên mở rộng ăn được một tháng. Hắc hắc, hoàng đế này lão nhi còn rất hào phóng. Lăng Thiên cảm ứng được trong không gian giới chỉ thứ gì đó, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Đừng cao hứng quá sớm. Thẩm Âu Sở nhắc nhở, hắn cho càng nhiều, đều mang ý nghĩa hắn đối với chúng ta kỳ vọng càng cao. Về sau có nhiều người xuất lực lúc, vậy thì thật là tốt, ta đang lo ăn chưa đủ đâu. Lăng Thiên không thèm để ý chút nào. Hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn bắt đầu chính mình thao thiết thị yến. Ngay tại Thẩm Âu Sở kiểm kê vật tư, Lăng Thiên chuẩn bị ăn cơm lúc. Hoàng đô, Tả tướng phủ. Minh Thế bên trong thư phòng, đến rồi một vị khách không mời mà đến. Một tên người áo đen, giống như quỷ mị xuất hiện trong phòng, trên người không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, giống như hắn vốn đều cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể. Trên mặt của hắn mang một tấm mặt nạ đồng xanh, chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào con mắt. Minh tướng, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Người áo đen âm thanh khàn khàn khúc khốc, như là hai khối giấy giáp tại ma sát. Minh Thế Uyên nhìn hắn, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt hắc bảo nhân này, thực lực sâu không lường được, chỉ sợ không kém mạch cảnh. Ba ngày sau giờ tí, loạn táng cương sẽ có người tiếp ứng. Minh Thế Uyên trầm giọng nói, thông hướng hoàng thành địa cùng mật đạo, ta đã sắp đặt thỏa đáng. Của ta người, sẽ ở chỗ nào chờ các ngươi? Rất tốt. Người áo đen gật đầu một cái, đây là đưa cho ngươi tiền đặt cọc. Hắn cong ngón đúng ra, một giọt đen như mực dịch thể, phá không mà ra, lơ lửng ở ngoài sáng thế bên diện trước. Chính là giọt kia ma huyết. Minh Thế Uyên hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Hắn buông tay, cẩn thận dùng một cái bình ngọc đem ma huyết thu hồi. Cách bình ngọc, hắn cũng có thể cảm giác được cố kia tà dị mà dồi dào lực lượng. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Người áo đen lưu lại những lời này, thân ảnh liền chậm rãi làm nhạt, biến mất tại trong hắc ám. Minh Thế Uyên chăm chú nắm chặt bình ngọc, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng tham lam qua mang. Lực lượng, hắn cuối cùng đạt được thông hướng cảnh giới cao hơn chìa khóa. Chương 185, Ma Lâm chương 185, Ma Lâm trấn Bắc phủ quận chúa Lăng Thiên nhưng không biết hoàng đô dưới đất quần quận sóng ngầm, hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở trước mắt đống kia tích như núi tài nguyên bên trên. Ăn cơm. Hắn mở ra miệng lớn, giống như cá voi hút nước, đối với viên kia tràn đầy ban thượng không gian giới chỉ đột nhiên khẽ hấp. Oeng. Trong không gian giới chỉ cấm chế trong nháy mắt bị hắn lực lượng bá đạo xung phá, chất như núi khoáng thạch cùng thiên tài địa bảo hóa thành nhất đạo ngũ quang thập sắc dòng lũ, bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Thao thiết thôn thiên dạ dày bắt đầu điên cuồng vận chuyển, dịch vị trong ẩn chứa thôn vệ phát tắc, đem những thứ này nguyên hoàng cấp tài nguyên nhanh chóng phân giải, luyện hóa. Vũ hành hủy diệt lò luyện rung động âm ầm, đem chuyển hóa sau tinh thuần năng lượng chuyển vận đến toàn thân các nơi. Hệ thống nhắc nhở âm, như là thác nước tại Lăng Tiên trong đầu soát màn hình. Thôn vệ xích viêm tinh 5000 khối, đạt được điểm tiến hóa 8000. Thôn vệ huyền băng thiết 4000 khối, đạt được điểm tiến hóa 75000. Thôn vệ lôi kích 13000 đoạn, đạt được điểm tiến hóa 9000. Thôn vệ, lượng lớn điểm tiến hóa không ngừng tràn vào, nhường hắn điểm tiến hóa tổng số phi tốc tiêu thăng. Vẹn vẹn nửa canh giờ, nhân hoàng ban thưởng nhóm này tinh phẩm tài nguyên liền bị hắn cắn nuốt không còn một mảnh. Lăng Tiên kiểm tra một hồi chính mình bảng hệ thống. Điểm tiến hóa 9250000, 480000 tiến hóa cần thiết 480 vạn điểm tiến hóa, đã vượt ra khỏi gần gấp đôi. Thoải mái. Lăng Thiên đánh một cái thỏa mãn ở một cái. Hắn có thể cảm giác được, thân thể chính mình đang phát sinh biến hóa rất nhỏ, mỗi một cái tế bào đều đang hoàn hô nhạy cẫng. Kiểm tra đến điểm tiến hóa đã thỏa mãn tiến hóa điều kiện. Có phải lập tức tiến hóa? Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Không, chờ một chút. Lăng Thiên lần nữa lựa chọn từ chối. Hắn luôn cảm thấy, còn kém một chút cái gì. Cường hóa thể tam giai đến tứ giai, là một lần to lớn vượt qua, hắn muốn đem cơ sở đánh cho càng kiên cố một ít. Ngay tại hắn cự tuyệt trong nháy mắt, nhất đạo hoàn toàn mới hệ thống nhắc nhở âm nhường tinh thần hắn chấn động. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ tích lũy điểm tiến hóa đã vượt qua cơ sở nhu cầu gấp 2. Ẩn tàng công năng định hướng tiến hóa đã kích hoạt. Định hướng tiến hóa, ký chủ có thể tiêu hao quá mức điểm tiến hóa, đối với thân thể mỗi một đặc biệt bộ vị tiến hành vượt mức quy định cường hóa, là lần tiếp theo chỉnh thể tiến hóa đặt vững càng mạnh tăng cơ. Có phải xem xét tường tình? Ồ, Lăng Thiên hai mắt tỏa sáng, thế mà còn có loại chuyện tốt này. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đang lo cơ sở chưa đủ vững chắc, nay định hướng tiến hóa quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Xem xét tường tình. Định hướng tiến hóa có thể lựa chọn thân thể mặc cho nhất bộ vị tiến hành cường hóa hiệu quả căn cứ bộ vị đặc tính cùng ký chủ huyết mạch thiên phú mà định ra. Lần này cường hóa cần tiêu hao điểm tiến hóa, 3 triệu điểm, 300 vạn điểm tiến hóa. Mặc dù thì đau, nhưng vì mạnh hơn căn cơ, hoàn toàn đáng giá. Như vậy, nên cường hóa ở đâu? Lăng Thiên lâm vào suy tư. Dạ dày đã tiến hóa trở thành thao thiết thôn thiên dạ dày tiêu hóa năng lực kéo căng. Trái tim. lực lượng hỏa lò cũng đã đủ mạnh. Đại não, hắn cũng không phải pháp sư, cường hóa tỷ lệ giá không cao. Cho dù cường hóa, chỉ sợ cũng sẽ chỉ xuất hiện một loại kết quả. Đó chính là, của ta siêu cấp trí tuệ quyết định dùng ta siêu cấp lực lượng giải quyết vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng đưa ánh mắt khóa chặt tại chính mình long giác bên trên. Hắn hiện tại có 4 cái long giác, là long hoàng chiến giác chủ yếu dùng cho đầu công kích cùng năng lượng tập trung. Nhưng hắn luôn cảm thấy, này 4 cái giác còn có thể có càng lớn khai phát tiềm lực. Nhất là hắn thức tỉnh rồi ứng long huyết mạch, thu được khống chế thiên tượng năng lực. Nếu như có thể đem long giác cùng thiên tượng khống chế kết hợp lại, có thể hay không sinh ra kỳ hiệu. Càng nghĩ, Lăng Thiên cảm thấy càng có đạo lý. Hệ thống, nếu như ta sử dụng định hướng tiến hóa cường hóa long giác, sẽ có hiệu quả gì? Hắn thử nghiệm trong lòng hỏi. Thôi diễn trong. Căn cứ ký chủ trước mắt ứng long huyết mạch và thiên nhân hợp nhất kỹ năng, cường hóa long giác, có 78 xác suất tiến hóa làm dẫn thiên chi giác có thể trên diện rộng tăng cường đối với thiên địa pháp tắc cảm ứng cùng khống chế năng lực, giảm xuống thi triển thiên tượng thần thông tiêu hao, đồng thời có nhất định tỷ lệ dẫn động tầng thứ cao hơn lực lượng pháp tắc, như tịch diệt thần lôi không gian phong bạo các loại. Dẫn thiên chi giác, tịch diệt thần lôi, không gian phong bạo. Lăng Thiên nhìn mắt con người đều thẳng. Này hiệu quả, cũng quá đỉnh đi. Đều nó. Lăng Thiên không do dự nữa. Hệ thống, sử dụng định hướng tiến hóa tiêu hao 300 vạn điểm tiến hóa, cường hóa mục tiêu, Long Hoàng chiến giác. Xác nhận sử dụng. Điểm tiến hóa 300000. Bắt đầu cường hóa. Vâng. Một cỗ kỳ dị mà mênh mông năng lượng trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, rót vào 4 cái long giác trong. Hắn cảm giác đỉnh đầu của mình giống như bị xé mở một cái vô hình lỗ hổng, cùng trong cõi u minh thiên địa pháp tắc thành lập nên một loại trước nay chưa có chặt chẽ liên hệ. Phong, thủy, thổ, lôi, các loại nguyên tố pháp tắc như là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, tại ý hắn đọc điều khiển, vui sướng bắt ra. Hắn 4 cái long giác bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản ám kim sắc long giác, mặt ngoài hiện ra vô số huyền ảo đường vân, phản phất là thiên địa đại đạo bản nguyên nhất khắc họa. Xương nhọn càng biến đổi thêm sắc bén, mơ hồ có lôi quang cùng tinh huy ở trong đó lưu chuyển. Cường hóa hoàn thành. Long hoàng chiến giác tiến hóa làm dẫn thiên chi giác, thần thoại. Hiệu quả, thiên tượng khống chế lực để thăng 500. Thi triển thiên tượng thần thông tiêu hao giảm xuống 80. Có thể đem tinh thần lực là kích nổ, khiêu động lực lượng pháp tắc, hình thành pháp tắc cộng hưởng cực lớn tăng cường thần thông uy lực. Năng lực đặc thù, tứ tượng dẫn thiên, 4 cái long giác chia ra đối ứng, thủy, hỏa, phong 4 loại cơ sở pháp tắc, có thể đồng thời dẫn động 4 loại thiên tượng, hình thành tứ tượng tịch diệt trận. Lăng Thiên cảm thụ lấy long giác bên trên truyền đến hoàn toàn mới lực lượng, trong lòng mừng như điên. Này sóng cường hóa, kiếm lời. Hắn nhếch miệng cười, không kịp chờ đợi mong muốn thử một chút năng lực mới. Hắn ghé vào trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía bạn dặm không mây trời quang. Đến điểm phong trợ trợ hứng. Tâm niệm khẽ động, dẫn tiên chi giác có hơi tỏa sáng. Trong chốc lát, một cơn gió lớn không có dấu hiệu nào tại phủ quận chúa vùng trời hình thành. Gió này tới cực kỳ đột ngột, phảng phất là đột nhiên sinh ra, trong nháy mắt đem trong đình viện mấy cây đại thụ thổi đến điên cuồng lắc lư, lá rụng bay múa đầy trời. Thêm chút nữa lôi. Lăng Thiên chơi tâm nổi lên, lần nữa thúc đẩy long giác. Ầm ầm. Nhất đạo chói mắt tử sắc điện quang, đột nhiên từ trời quang trong đánh xuống, tinh chuẩn rơi vào trước mặt hắn 3 thước chỗ trên mặt đất, nổ ra một cái cháy đen hố nhỏ, một sợi khí tức mang tính chất hủy diệt lóe lên một cái rồi biến mất. Bất thình lình sấm sét giữa trời quang cùng cuồng phong, trong nháy mắt kinh động đến tất cả hoàng đô. Hoàng cung chỗ sâu, một vị đang nhắm mắt dưỡng thần lao giả đột nhiên mở ra hai mắt, đục ngầu trong đôi mắt buộc phát ra kinh người thần quang, hắn bước ra một bước, thân ảnh đã xuất hiện tại cung điện chi đỉnh, hoảng sợ nhìn về phía trấn Bắc phủ quận chúa phương hướng. Thật là bá đạo lôi đỉnh chi lực. Là ai tại hoàng đô trong dẫn động lực lượng cỡ này? Cùng một thời gian, các đại vương hầu phủ đệ, đỉnh cấp thế gia trong, kể ra cường đại thần niệm phóng lên tận trời, không hẹn mà cùng quét về phía phủ của chúa. Quái thai, vừa nãy cố kia pháp tắc ba động, vì sao tới cũng nhanh đi cũng nhanh? Là vị nào tiền bối đang thử pháp? Có thể dẫn động tử tiêu thần lôi. Mà kẻ đầu tiêu Lăng Tiên, cũng bị chính mình tạo thành tiếng động giật mình. Hắn chỉ là muốn thử một chút ý lực, không ngờ rằng tiếng động như thế lớn. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng kể ra ngang ngược tinh thần lực từ trên tòa phủ đệ không đã qua, vội vàng thu lại tất cả khí tức. Nằm dạp trên mặt đất giả dạng là một đầu người vật vô hại phổ thông chiến thú. Hắn cảm thụ lấy những kia thần niệm mang theo nghi ngờ không thôi tối lui, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng hưng phấn làm thế nào cũng đè nén không được. Này 300 vạn điểm tiến hóa, tiêu đến quá đáng giá. Cùng lúc đó, hoàng thất tàng thư các, Thẩm Âu Sở nương tựa theo quận chúa lệnh bài, thông suốt mà tiến nhập đệ tam tầng. Nơi này không gian so phía dưới 2 tầng thì nhỏ hơn nhiều, nhưng cất giữ thư tịch, không có chỗ nào mà không phải là sách bản, tuyệt bản. Mỗi một bản đều ghi chép đủ để cho ngoại giới điên cuồng bí mật. Nàng không có đi nhìn xem những kia công pháp bí thuật, mà là đi thẳng tới ghi chép thượng cổ lịch sử khu vực. Nàng rất nhanh liền tìm tới chính mình mục tiêu. Thần Ma Kỷ Nguyên bản tộc đồ lục thượng cổ di văn lục. Nàng cầm lấy một quyển trầm trọng Thần Ma Kỷ Nguyên lật ra ố vàng trang sách. Trên sách ghi chép, thời đại thượng cổ, chư thiên vạn giới, thần tộc cùng ma tộc chính là đứng đầu nhất 2 đại chủng tộc, chia ra đứng hàng chư thiên xếp hạng trước 3 cùng trước 4. Bọn hắn tiên sinh cường đại, nắm trong tay chí cao pháp tắc, xem vạn tộc làm kiến hôi. Trong sách đối với thần tộc miêu tả là trật tự, quang minh, thẩm phán. Đối với ma tộc miêu tả là hỗn loạn, hắc ám, ô nhiễm. Thẩm Âu Sở chân mày cau lại. Nàng luôn cảm thấy, điều này miêu tả quá mức mặt nạ hóa, quá mức không phải đen tức là trắng. Nàng tiếp tục đọc qua, rất nhanh, nàng tại một cái không đáng chú ý góc, tìm được rồi một đoạn bị Chu Sa bút quay lại ghi chép. Ma, cũng có đạo. Sơ thời của ma, trưởng hủy diệt cùng chung kết, là vũ trụ tuần hoàn lý lẽ. Về sau, có vực ngoại chi ma giáng lâm, hắn huyết có thể ô vạn vật, hắn tâm có thể hoặc chúng sinh, là vì thiên ma. Thiên ma không phải ma, là vũ trụ chi nham, vạn giới công địch. Vượt ngoại thiên ma. Thẩm Ấu Sở trong lòng hơi động. Nàng nhớ tới Phượng Hoàng di tích trong kia bị ô nhiễm ma huyết, nhớ tới Thâm Viên sứ đồ. Lẽ nào, bọn hắn thờ phụng cũng không phải là ma tộc, mà là kiểu này đến từ vực ngoại thiên ma. Phát hiện này, nhường nàng trong lòng bao phủ lên một tầng bóng ma. Nếu thật là như vậy, chuyện kia tính nghiêm trọng, đem vượt xa tưởng tượng của nàng. Nàng đang chuẩn bị tiếp tục tra tìm, đột nhiên, tất cả hoàng đô chấn động mạnh một cái. Một cỗ tà ác tới cực điểm khí tức khủng bố, từ hoàng thành sâu trong lòng đất, phóng lên tận trời. Chương 186, Nhân Hoàng Nộ chương 186, Nhân Hoàng Nộ cố khí tức kia, tràn ngập sa đoạn, hỗn loạn cùng không rõ. Nó như là một giọt mực đậm, nhỏ vào thanh tịnh trong nước, nháy mắt đem toàn bộ hoàng đô bầu trời nhuộm thành quỷ dị màu đỏ sậm. Trong hoàng thành, tất cả hoa cỏ cây cối đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, tàn lụi. Vô số tu vi thấp cung nữ, thái giám, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, ngay tại cố khí tức này ăn mòn hạ, hóa thành từng bãi hắc thủy. Đây là đối với sinh mạng nhất triệt để khinh nhẫn. Đây là ma khí. Trong tàng thư cát, Thẩm Ấu Sở sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Cỗ này ma khí, so với nàng tại Phượng Hoàng di tích cảm nhận được, còn tinh khiết hơn, nồng đậm đâu chỉ vài lần. Mà lại, bộc phát địa điểm ngay tại Hoàng Thành địa cung. Nàng nháy mắt minh bạch, đây là một cái âm mưu, một cái nhằm vào nhân hoàng, nhằm vào toàn bộ đại quốc hoàng triều âm mưu kinh thiên. Là ai? Thâm Viên sứ đồ sao? Nàng không kịp nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, liền xông ra tàng thư cát. Trấn Bắc quận chúa phủ. Lăng Thiên ngay lập tức liền cảm ứng được cỗ này khí tức kinh khủng. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong mắt tràn ngập ngưng trọng. Thật mạnh ma khí. Cỗ lực lượng này, để hắn đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Xem phân, xảy ra chuyện. Hắn lập tức ở trong lòng liên hệ Thẩm Ấu Sở. Ta biết. Giọng Thẩm Ấu Sở gấp rút vang lên, mau tới Tử Thần Điện. Tốt. Lăng Thiên không chút do dự, hai cánh chấn động, thân thể cao lớn phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hoàng cung phương hướng cấp tốc bay đi. Hắn gần 400 mét thân thể, tại bị nhuộm thành màu đỏ sẫm màn trời hạ, lộ ra phá lệ bắt mắt. Cùng lúc đó, toàn bộ hoàng đô đều lộn xộn. Cùng lúc đó, toàn bộ hoàng đô triệt để lâm vào hỗn loạn. Trời ạ, trời làm sao biến thành màu đỏ? Ta thở không nổi. Cứu mạng. Vô số bình dân bách tính quỳ rạp xuống đất, đối hoàng cung phương hướng điên cuồng dập đầu, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một cỗ đại nạn lâm đầu sợ hãi. Trong thành tu vi hơi yếu ngự thú sư, bọn hắn chiến thú bắt đầu bất an gào thét, thậm chí có chút trực tiếp lâm vào cuồng bạo trạng thái, phản phệ chủ nhân. Trong thành các thế lực đều bị cái này từ trên trời giáng xuống thai biến cả kinh người ngã ngửa đổ. Chiến thú hiệp hội tổng bộ, hội trưởng Lý Trường Phong bỗng nhiên từ trong văn phòng bật ra, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung, sắc mặt tái xanh. Ma khí, đáng chết. Hoàng cung làm sao lại xuất hiện tinh thuần như thế ma khí? Hắn không nghĩ ra, nhưng hắn biết, nếu không lập tức gấp rút tiếp viện, đại quốc nguy rồi. Trên thân chuẩn đế hậu kỳ khí tức khủng bố ầm vang một phát, bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Thành cây, Chu gia. Gia chủ Chu Thiên Hùng cùng thiên cơ các phó các chủ Tư Đồ Minh cũng đồng thời cảm ứng được cô ba động này. Đây là hơi thở của ma tộc. Tư Đồ Minh sắc mặt kỳ biến, bấm ngón tay tính toán, lại phát hiện thiên cơ hỗn loạn tương mừng, cái gì đều coi không ra. Áp lực thật là đáng sợ. Hoàng cung xảy ra chuyện. Chu Thiên Hùng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Tả tướng phủ. Minh Thế Uyên đứng tại trong đình viện, ngẩng đầu nhìn màu đỏ sẫm bầu trời, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh ý cười. Rốt cuộc, bắt đầu sao? Hắn có thể cảm giác được, kia cỗ ma khí đầu nguồn chính là từ hắn đã thông đầu kia mật đạo, truyền vào hoàng thành địa cung. Công Tôn Thắng không có lừa hắn. Cỗ quan tài kia bên trong, thật chứa đủ để phá vỡ đại quốc khủng bố đồ vật. Hắn nắm chặt dấu ở trong tay áo bình ngọc, cảm thụ được bên trong giọt kia ma huyết truyền đến lực lượng, trong mắt lóe ra vô tận giá vọng. Lý Hiên Viên, thời đại của ngươi nên kết thúc. Hoàng cung, Tử Thần Điện trước. Nơi này đã hóa thành một bọn người ở giữa ngục. Cứng rắn quảng trường bạch ngọc bị một tầng quỷ dị màu đen dịch nhờn bao trùm, không ngừng bốc lên mọc khí, tản mát ra gây mùi hôi thối. Đại lượng kim giáp thị vệ ngã trên mặt đất, thân thể vặn mèo, trên da mọc đầy màu đen bọc mủ, hiển nhiên đã triệt để bị ma khí ô nhiễm, mất đi sinh cơ. Nhân Hoàng Lý Hiên Viên lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân tản ra óng ánh kim sắc quang mang, hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ, đem thái tử Lý Thừa Cản, tiểu công chúa Lý Nhạc Giao cùng còn sót lại thị vệ bảo hộ ở trong đó. Sắc mặt của hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đối diện với hắn, Tử Thần Điện lúc trước nguyên bản rộng lớn quảng trường trung ương, mặt đất vỡ ra một đạo vực sâu khổng lồ. Một thanh đen như mực to lớn quan tài đang từ trong thâm viên chậm rãi dâng lên. Quan tài phía trên khắc đầy vô số vạn bèo tà dị ma văn, tản ra làm người ta run rẩy cả linh hồn khí tức khủng bố. Chính là cái này cỗ quan tài phóng xuất ra ô nhiễm toàn bộ hoàng đô ma khí. Phương nào yêu ma dám ở ta đại quốc hoàng đô làm cản? Lý Hiên Viên gầm thét một tiếng, thanh âm như là thiên lôi của quận, ẩn chứa vô thượng đế uy. Hắn đưa tay một chỉ, một đạo thô to chùm sáng màu vàng nóng, như là thiên thần chi kiếm, xé rách hư không, hung hăng đánh phía chiếc kia quan tài đen. Một kích này ẩn chứa nguyên đế cường giả lực lượng pháp tắc, đủ để tùy tiện xóa bỏ bất luận cái gì chuẩn đế. Nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh, cái kia đạo chùm sáng màu vàng nóng đang đến gần quan tài đen phạm vi ba thước lúc, vậy mà như là châu đất xuống biển, nháy mắt tăng dã, không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Lý Hiên Viên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Giang giác, giang giác. Đúng lúc này, quan tài đen nắp quan tài phát ra một trận rợn người tiếng ma sát, chậm rãi mở ra một cái khe. Vô hình, một cỗ so trước đó nồng đậm gấp trăm lần đen nhánh ma khí từ cái khe này bên trong phóng lên tận trời, hình thành một đạo nối liền trời đất to lớn ma trụ. Toàn bộ hoàng đô phòng ngự đại trận, tại đạo này ma trụ xung kích hạ, kịch liệt rung động, phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng gào thét. Trên bầu trời màu đỏ sẫm, trở nên càng thâm thúy hơn, phản phất có vô tận máu tươi ở trong đó chảy. Phu hoàng, tiểu công chúa Lý Nhạc giao dọa đến hét dầm lên, gắt gao bắt lấy Lý Hiên Viên góc áo. Thái tử Lý Thừa Càn cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Lý Hiên Viên không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm trước kia quan tài đen. Hắn có thể cảm giác được, trong quan tài, một cái vô cùng kinh khủng tồn tại đang thức tỉnh. Nắp quan tài càng mở càng lớn. Rốt cục, tại một trận ầm ầm tiếng vang bên trong, toàn bộ nắp quan tài bị một cỗ cự lực tung bay. Một thân ảnh từ quan tài đen bên trong chậm rãi ngồi dậy. Kia là một cái cao tới 3 mét hùng vĩ thân thể, toàn thân bao trùm lấy màu đen cốt chất giáp trụ phía trên che kín dữ tợn cốt thứ. Hắn có một đầu màu đỏ sẫm tóc dài, tùy ý mà rối tung trên vai sau, khiến người chú mục nhất là trán của hắn. Nơi đó, khảm nạm lấy một viên hình thoi màu đen tinh thạch, phảng phất một viên nhảy lên ma tâm, tản ra tà ác quang mang. Hắn từ từ mở mắt. Kia là một đôi không có con người, chỉ có thuần túy, sâu không thấy đáy hắc ám con mắt. Bị cặp mắt kia nhìn chăm chú lên, Lý Hiên Viên vậy mà cảm thấy một tia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý nhân tộc. Hoàng đế, cái thân ảnh kia mở miệng, thanh âm khàn khàn, cổ lão, phảng phất đến từ tuyên cổ vực sâu. Thực sự là yếu đuối huyết mạch a. Hắn chậm rãi từ trong quan tài đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, phát ra một trận lốt bút bạo hưởng. Theo động tác của hắn, một cấu nguyên đế cấp bậc khủng bố bị áp ở vang giáng lâm. Ma đế, Lý Hiên Viên sắc mặt triệt để thay đổi. Thứ này lại có thể là một bộ có được nguyên đế cấp thực lực ma đế thân thể. Thứ này đến cùng là thế nào bị vận tiến hoàng đô? Đến cùng là ai phản bội nhân tộc? Chương 187, giao dịch thành công, ta rất hài lòng. Chương 187, giao dịch thành công, ta rất hài lòng. Hoàng thành địa cung phòng ngự đại trận, từ lịch đại nhân hoàng tự tay ra cố, liền xem như nguyên đế cường giả cường công, cũng có thể chống đỡ 3 ngày 3 đêm. Trừ phi có nội ứng từ nội bộ mở ra thông đạo. Ý nghĩ này hiện hiện ngay mắt, một cỗ so đối mặt cường địch càng làm cho tâm hắn lạnh băng lãnh, từ Lý Hiên Viên xương sống dâng lên. Hắn nghĩ tới hôm qua Thẩm Ấu Sở nhắc nhở, nghĩ đến mình kiên trì lôi kéo chính sách, nghĩ đến mình cho tới nay thờ phụng trị quốc lý niệm. Chẳng lẽ ta thật sai lầm rồi sao? Ta đối thần dân nhân tử, đổi lấy không phải ủng hộ, mà là xài lang phản bội. Lý Hiên Viên nộ. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Hiên Viên bên người. Chính là kịp thời đổi tới Lý Trường Phong cùng Bạch Cảnh. Vậy hạ, hai người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là hãi nhiên thất sắc. Hội trưởng, Bạch hội phó, các ngươi đến rất đúng lúc. Lý Hiên Viên trầm giọng nói, này ma thực lực cực mạnh, chúng ta ba người liên thủ, nhất thiết phải đem nó trấn áp nơi này. Vâng. Lý Trường Phong cùng Bạch Cảnh cùng kêu lên đáp. Ba người trên thân đồng thời bộc phát ra khí tức cường đại, chuẩn bị liên thủ đối địch. Nhưng mà, kia ma đế chỉ là khinh miệt liếc bọn hắn một chút. Ba con sâu kiến cũng dám ở trước mặt bản tọa kêu gào. Hắn giơ tay lên, đối ba người, tùy ý địa vung lên. Ầm ầm. Một đạo thuần túy từ ma khí cấu thành con sóng lớn màu đen, chống rông xuất hiện, che khuất bầu trời, hướng phía ba người hùng hăng chụp được. Kia sóng lớn bên trong, phản phất có ước vạn oan hồn đang gầm thét, tràn ngập hủy diệt cùng tuyệt vọng khí tức. Lý Hiên Viên, Lý Trường Phong, Bạch Cảnh ba người sắc mặt đại biến, đồng thời xuất thủ, ba đạo ánh sáng nóng ánh trụ phóng lên tận trời, đón lấy cái kia màu đen sóng lớn. Nhưng mà, bọn hắn công kích tại tiếp xúc đến sóng lớn mấy mắt, liền bị dễ dàng thôn vệ. Oeng! Khủng bố ma khí sóng lớn, như là cựu thiên ngân hà cuốn ngược, hung hăng đánh vào tử thần điện trước trên quảng trường. Lý Hiên Viên, Lý Trường Phong, Bạch Cảnh ba người liên thủ bày ra phòng ngự, tại cỗ này tuyệt đối lực lượng trước mặt, yếu ớt như là giấy, nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Phốc! Bạch Cảnh đứng núi chịu sào, hắn chỉ là chuẩn đế sơ kỳ tu vi, tại cỗ này có thể so với nguyên đế một kích lực lượng trước mặt, căn bản không có chút sức chống cự nào. Hộ thể nguyên lực nháy mắt sụp đổ, cả người như là như diều đứt dây, miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào nơi xà thành cung phía trên. Hắn dãy rủa mấy lần, muốn đứng lên, nhưng lại là một thanh lịch huyết phun ra, khí tức nháy mắt hề bại tới cực điểm. Vẹn vẹn một kích, hắn liền bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Lý Trường Phong tình huống tốt hơn một chút. Hắn dù sao cũng là chuẩn đế hậu kỳ cường giả, nội tình thâm hậu. Tại làn sóng ma cập thân sát na, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hiện ra một đầu to lớn huyền vũ hư ảnh, ngạnh sinh sinh địa gánh vác đại bộ phận xung kích. Nhưng dù là như thế, huyền vũ hư ảnh cũng chỉ là kiên trì không đến ba hơi, liền ầm vang vỡ vụn. Lý Trường Phong đồng dạng bị chấn động đến khí huyết cuộn, sắc mặt một trận ửng hồng, bạch 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 địa ngay cả lui vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong ánh mắt của hắn, tràn ngập hãi nhiên. Quá mạnh. Cái này ma đế thực lực, không chỉ là phổ thông nguyên đế sơ kỳ, mà xem như chủ công mục tiêu Lý Hiên Viên, tiếp nhận lớn nhất áp lực. Tại làn sóng ma giáng lâm ngay mắt, phía sau hắn hiện ra một đạo cao vạn trượng nhân hoàng pháp tướng, đầu đội bình trời quan, người mặc 12 chương văn long bảo, uy nghiêm cái thế. Nhân hoàng pháp tướng rơi ra cự thủ, ý đồ đem kia ma khí sóng lớn nâng. Nhưng mà, cả hai tiếp xúc sát na, nhân hoàng pháp tướng bàn tay, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bị ma khí ăn mòn tăng dã. Chấn. Lý Hiên Viên sắc mặt nghiêm túc, miệng ngậm tiên hiến, luôn xuất pháp ủy. Một viên kim sắc chấn chữ chống rống xuất hiện, đón gió căng phồng lên, hóa thành một tòa ngọn thần sơn màu vàng nóng, hung hăng ép hướng ma đế. Chỉ là hạt đạo, cũng tỏa hào quang. Ma đế cười khẩy, thậm chí đều chẳng muốn ngẩng đầu. Hắn chỉ là duỗi ra một ngón tay, đối cái kia kim sắc thần sơn, nhẹ nhàng điểm một cái. Răng rắc. Ngọn thần sơn màu vàng nóng phía trên, nháy mắt che kín vết rách, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời kim quang tiêu tán. Nhân hoàng pháp tướng cũng theo đó kịch liệt lắc lư, trở nên hư ảo rất nhiều. Lý Hiên Viên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng. Vẹn vẹn vừa đối mặt giao phong, đại quốc hoàng triều cao cấp nhất ba vị cường giả, hai tổn thương vừa lui, bại hoàn toàn. Phụ hoàng, bệ hạ, thái tử cùng công chúa, cùng còn sót lại bọn thị vệ, đều phát ra hoảng sợ la lên. Trong mắt bọn họ vô địch chiến thần, nhân tộc thủ hộ thần, vậy mà không phải đối phương kẻ địch nổi. Tuyệt vọng giống như nước thủy triều bao phủ trong lòng của mỗi người. Quá yếu, thực tế là quá yếu. Ma đế lắc đầu, tựa hồ có chút mất hết cả hứng. Vốn cho rằng thức tỉnh về sau có thể có một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, không nghĩ tới bây giờ nhân tộc đã suy sụp đến loại tình trạng này. Ánh mắt của hắn đảo qua Lý Hiên Viên, đảo qua Lý Trường Phong, cuối cùng rơi vào nơi xa rẽ rủa lấy muốn đứng dậy Bạch Cảnh trên thân, trong ánh mắt tràn ngập miêu hí chuột trêu tức. Đã như vậy, kia liền từ ngươi cái này yếu nhất sâu kiến bắt đầu đi. Hắn giơ tay lên, đối Bạch Cảnh phương hướng, hư hư một nắm. Một con to lớn ma chảo màu đen, chống rông xuất hiện tại Bạch Cảnh đỉnh đầu, mang theo nghiền nát hết thể lực lượng, ầm vang bổ xuống. Bạch Cảnh con ngươi kịch co lại, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn có thể cảm giác được, mình đã bị tia cố kinh khủng khí cơ hoàn toàn khóa chặt, liên động một ngón tay đều làm không được. Tử vong bóng tối, đem hắn triệt để bao phủ. Mơ tưởng. Lý Hiên Viên nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể, lần nữa thôi động nhân hoàng pháp tướng, một quyền đánh phía cái kia màu đen ma chảo, y đổ vây mị cứu triệu. Nhưng ma đế chỉ là cười lạnh một tiếng, một cái tay khác tùy ý vung lên, liền lần nữa ngưng tụ ra một đạo ma khí bình trướng, dễ như trở bàn tay địa ngăn trở nhân hoàng pháp tướng công kích. Xong. Trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra hai chữ này. Ngay tại cái kia màu đen ma chảo sắp rơi xuống, đem Bạch Cảnh bóp thành huyết vụ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Giống. Một tiếng chấn thiên động địa long ngâm từ phía chân trời truyền đến. Một đạo ám kim sắc lưu quang, lấy siêu việt tốc độ tia chớp, xé rách màu đỏ sẫm màn trời, ngang nhiên vọt tới con kia to lớn ma chảo màu đen. Chính là kịp thời đổi tới Lăng Thiên. Hắn một đổi tới, liền thấy Bạch Cảnh nguy cơ sớm tối một màn. Không kịp nghĩ nhiều, hắn trực tiếp phát động mạnh nhất vật lý xung kích. Thân hình khổng lồ mang theo không gì sánh kịp động năng, như là một viên vọt tới địa cầu thiên thạch. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Lăng Thiên thân thể cùng cái kia màu đen ma chảo hung hăng đụng vào nhau. Khủng bố sóng xung kích hóa thành mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Trung quanh cung điện, tại cỗ này sóng xung kích hạ, như là giấy đồng dạng, liên miên địa sụp đổ, vỡ vụn. Con kia đủ để miểu sát chuẩn đế ma chảo màu đen, lại bị Lăng Thiên cái này hùng hãn không sợ chết va chạm, đâm đến kịch liệt lắc lư, che kín vết rách. Ừm. Ma đế trong mắt, lần thứ nhất lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem đầu kia đột nhiên xuất hiện cự long. Ứng long huyết mạch. Không đúng. Còn hỗn tạp một chút càng bá đạo đồ vật. Có ý tứ. Hắn có thể cảm giác được đầu này long thú cảnh giới, bất quá nguyên hoàng trung kỳ, nhưng nói nhục thân cường hãn trình độ, nhưng lại xa xa vượt qua cảnh giới này phạm chủ. Có chút ý tứ đồ chơi. Ma đế nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn độ cong, tâm niệm vừa động. Con tia che kín vết rách ma chảo màu đen, nháy mắt ma khí đại thịnh, vô số màu đen xúc tu từ đó dọc theo đến, như là như rọi trong xương, cuốn về Lăng Thiên thân thể. Lăng Thiên chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh sền sệt lực lượng xâm nhập thân thể của mình. Tinh thần tinh giáp tại cỗ lực lượng này ăn mòn hạ, phát ra tứ tứ tiếng vang, quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Lan đi. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vũ hành hủy diệt lò luyện toàn lực vận chuyển, hủy diệt nguyên lực bộc phát, ý đồ đem những này ma khí xúc tu trấn khai. Nhưng những này ma khí, phản phất có được sinh mệnh, vô cùng cứng cỏi, gắt gao quấn quanh lấy hắn, không ngừng mà chui vào hắn lân phiến khe hở, ô nhiễm huyết đục của hắn. A, đau khổ kinh liệt, để Lăng Tiên nhịn không được phát ra rít lên một tiếng. Hắn cảm giác thân thể của mình, giống như là bị vô số rắn độc gặm ướt, mỗi một tấc máu thịt đều tại bị ô nhiễm, đồng hóa. Cố lực lượng này tính công kích quá mạnh, liền ngay cả hắn siêu cao ma kháng đều khó mà chống cự. Lăng Tiên, một đạo thanh lãnh tiếng quát truyền đến. Thẩm Âu Sở thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa trên nóc nhà. Nàng nhìn xem bị ma khí quấn quanh, thống khổ rẽ rủa Lăng Thiên, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, cũng biến thành ảm đạm vô quang, thậm chí có nhiều chỗ đã bị ăn mòn đến máu thịt bé bét. Vẹn vẹn một lần giao phong, hắn liền bị thương không nhẹ. Xẻn phân, gia hỏa này quá mạnh. Lăng Thiên lòng vẫn còn sợ hãi nói với Thẩm Âu Sở. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Thẩm Âu Sở nói Lý Hiên Biên là thái kê. Cùng trước mắt cái này ma đế so ra, Lý Hiên Biên điểm kia thực lực, xác thực cùng đùa giỡn đồng dạng. Cái này ma đế là chân chính có thể mang đến diện quốc cấp tai họa kinh khủng tồn tại. Ngươi lui ra phía sau, hắn không phải ngươi có thể đối phó. Giọng Thẩm Âu Sở từ phía sau truyền đến. Nàng nhìn cách đó không xa ma đế, lại nhìn một chút bị đánh thành trọng thương Lý Hiên Viên ba người, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Xem ra, hôm nay nhất định phải vận dụng lá bài tẩy kia. Cho dù đại giới là nàng vĩnh viễn không cách nào trở lại đế cảnh. Xâm nhiên nặng nề khí tức từ Thẩm Âu Sở thể nội bộc phát. Thôn Thiên Ma Công. Ma đế con mắt xa xa địa khóa chặt tại trên người Thẩm Âu Sở, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới ở thời đại này còn có thể nhìn thấy loại này cấm kỵ công pháp truyền nhân. Linh hồn của ngươi nhất định rất mỹ vị. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Một giây sau, hắn đã xuất hiện tại Thẩm Âu Sở trước mặt, một con quấn quanh lấy vô tận ma khí quỷ trảo, hướng phía Thẩm Âu Sở đỉnh đầu hung hăng bổ xuống. Quá nhanh, nhanh đến ngay cả Lý Hiên Viên cũng không kịp phản ứng. Thẩm Âu Sở con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, nguy cơ tử vong đưa nàng triệt để bao phủ. Nhưng ngay một khắc này, thời gian lại đột nhiên ngưng kết. một đạo mang theo vài phần nghiền ngẫm thanh âm từ Thẩm Âu Sở thể nội truyền ra. "Không sai, ngươi vượt mức hoàn thành lời hứa của ngươi. Bản tọa rất hài lòng." Chương 188, câu thi chương 188, câu thi chỉ thấy ma đế thi thể kia sắp rơi xuống móng vuốt, dừng ở giữa không trung. Hắn cặp kia đen nhánh con mắt, đột nhiên chuyển hướng một phương hướng khác. Trên mặt biểu lộ ngưng kết. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người ở đây, vô luận là trọng thương Lý Hiên Viên, vẫn là nơi xa Minh Thế Uyên, đều cảm thấy một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý, đây không phải là ma khí âm lãnh, cũng không phải cường giả uy áp. Đó là một loại bị không thể diễn tả chi vật nhìn chăm chú lên cảm giác. Giữa thiên địa, tất cả thanh âm đều tại thời khắc này biến mất. Phong ngừng, vẫn ở thời gian phảng phất đều bị đè xuống tạm dừng khóa. Một cỗ hôi bại tĩnh mịch khí tức, không biết từ chỗ nào mà đến, chậm rãi bao phủ toàn bộ hoàng đô. Bầu trời biến thành một loại không có chút nào sinh cơ màu xám trắng. Phảng phất toàn bộ thế giới đều mất đi sắc thái. Một người mặc cũ nát áo tơi, mang theo mũ rộng vành thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tử Thần Điện phế tích phía trên. Cầm trong tay hắn một cây bình thường cần câu, cứ như vậy đứng bình tĩnh, phảng phất đã cùng mảnh này màu xám trắng thiên địa hòa thành một thể. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, tựa như một cái bình thường nhất phàm nhân ngư dân. Nhưng tất cả nhìn thấy hắn người, cũng cảm giác mình trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú địa nắm lấy. Giữa thi nhân, hắn đến rồi. Thẩm Âu Sở nhìn xem cái kia quen thuộc lại lạ lẫm bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn cùng hỉ. Ngươi là ai? Ma đế thi thể nhìn chằm chằm cái kia áo tơi thân ảnh, thanh âm trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này xem ra người phàm bình thường, mang cho uy hiếp của hắn, thậm chí so vừa rồi người kia hoàng còn muốn đại. Đây là một loại cổ quái áp chế, tựa như là gặp phải thiên địch. Chợt thấy mèo sợ hãi dưỡng thi nhân không có trả lời hắn, hắn chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, mũ rộng đánh bóng tối hạ, lộ ra một đôi lỗ trống tĩnh mịch con mắt. Ánh mắt của hắn vượt qua tất cả mọi người, trực tiếp rơi vào ma đế trên thi thể. Đó là một loại thợ săn nhìn thấy hoàn mỹ ánh mắt của con mồi, tràn ngập thưởng thức, tràn ngập khát vọng, tràn ngập lòng ham chiếm hữu. Được, tốt một bộ hoàn mỹ thi thể. Khang khan, khô khốc, phản phất mấy trăm năm không có mở miệng nói chuyện thanh âm từ cổ họng của hắn bên trong ép ra ngoài. Nhục thân bất hủ, ma nguyên dồi dào, còn bảo lưu lấy một tia còn sót lại đế cảnh ý chí. Quả thực là hoàn mỹ nhất đồ cất giữ. Cửu Cửu Thành, vật hi hãn. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại bệnh trạng cùng nhiệt. Quả nhiên, lúc trước lựa chọn tin tưởng cái kia tiểu nữ hoa là lựa chọn chính xác. Hứa hẹn bằng đế thi thể còn chưa tới đâu, hiện tại liền lại cả đến một bộ ma đế thi thể. Mặc dù cố này ma đế thi thể còn chưa ngỏm cụ tỏi, nhưng kia không trọng yếu. Cố thi thể này hiện tại là ta. Hắn dùng một loại trần thuật sự thật ngữ khí tuyên bố đối ma đế thân thể quyền sở hữu. Cuồng, thật ngông cuồng. Đây chính là ma đế. Một chiêu đánh bại nhân hoàng, chuẩn đế liên thủ kinh khủng tồn tại. Trước mắt cái này lai lịch không rõ ngư dân, vậy mà mới mở miệng liền phải đem người ta xem như đồ cất giữ. Đây cũng không phải là cuồng vọng, đây là đang miệt thị một vị đế cấp cường giả tôn nghiêm. Ngươi nói cái gì? Ma đế thi thể cười, giận quá thành cười. Hắn thức tỉnh đến nay, còn là lần đầu tiên gặp được như thế người thú vị. Vô tri, buồn cười. Và anh. Một cỗ so trước đó càng khủng bố hơn ma huy, từ trong cơ thể hắn ẩm vang một phát. Màu đen ma khí, sau lưng hắn ngưng tụ thành một tôn cao tới vạn trượng khủng bố ma thần pháp tướng. Pháp tướng ba đầu sáu tay, mặt xanh nhanh vàng, mỗi một cánh tay đều cầm khác biệt ma binh, tản ra hủy diệt hết thể khí tức. Toàn bộ hoàng đô đều tại cỗ uy áp này hạ run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Hèn bọn phàm nhân, ngươi thành công địa kích nộ ta. Ma đế thanh âm như cùng đi từ cửu lũ địa ngục ma âm, chấn người thần hồn muốn nức. Ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, đem ngươi linh hồn đặt ở ma hỏa thượng tiêu đốt một vạn năm. Phía sau hắn một con ma thủ cầm một thanh to lớn màu đen chiến phủ, mang theo khai thiên tịch địa chi thế, hướng phía dưỡng thi nhân chém bổ xuống đầu. Cái này một búa khóa chặt không gian, phong tỏa thời gian ẩn chứa thuần túy lực lượng bị diện. Lý Hiên Viên nhìn xem cái này một búa, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn biết đổi lại là mình, tại cái này một búa phía dưới tuyệt không còn sống khả năng. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, dưỡng thi nhân chỉ là chậm rãi nâng lên trong tay hắn cần câu, vô cùng đơn giản địa một can vung ra. Tây kia xem ra bình thường trúc chế cần câu, tại không trung xẹt qua một đạo vĩ tích huyền ảo, một màn quỷ dị phát sinh. Trôi này đủ để bổ ra sơn hà to lớn ma bữa, đang đến gần cần câu phạm vi ba thước lúc, vậy mà chống rông dừng lại. Phản phất kia một mảnh nhỏ không gian, bị từ toàn bộ thế giới bên trong bóc ra ra ngoài, thời gian pháp tắc ở nơi đó mất đi ý nghĩa. Ngay sau đó, cần câu đỉnh, cây kia tinh tế dây câu, như là có được sinh mệnh linh xả, vô thanh vô tức quấn lên ma bữa cả bữa. Sau đó, dưỡng thi nhân thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái. Thu. Một cái đơn giản âm tiết, từ trong miệng hắn phun ra. Trôi này to lớn ma bữa, tính cả cầm nó đầu kia ma thần cánh tay, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mục nát. Màu đen ma khí đang nhanh chóng tiêu tán, không thể phá vỡ ma bình, trở nên pha tạp, yếu ớt. Cường tráng hữu lực cánh tay, huyết nục tại khô héo, xương cốt tại phong hóa. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, đầu kia có thể so với sơn mạch ma thần cánh tay, tính cả trôi này khai thiên ma bữa, cứ như vậy chống rông hóa thành bay đầy trời cho, tiêu tán ở trong thiên địa. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, đầu óc trống rỗng. Một can, vẹn vẹn một can, liền phế bỏ ma đế pháp tướng một cánh tay. Đây là thủ đoạn gì? Đây là cái gì lực lượng? Ngươi đến cùng là ai? Ma đế cũng triệt để hãi nhiên. Hắn nhìn xem mình pháp tướng kia chống rông bả vai, cảm thụ được kia cố không cách nào nghịch chuyển tàn lụi chi lực, trong lòng dâng lên tên là sợ hãi cảm xúc. Trước mắt người này, tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ tồn tại. Gia hỏa này tuyệt đối là nguyên đế lục tinh trở lên. Trốn, nhất định phải lập tức đào tẩu. Ma đế quyết định thật nhanh, đã không còn mảy may ham chiến chi tâm. Phía sau hắn ma thần pháp tướng ầm vang giải thể, hóa thành tinh thuần nhất ma nguyên, rót vào trong cơ thể của hắn. Thân ảnh của hắn nháy mắt trở nên hư ảo, liền muốn xé rách không gian, cưỡng ép bỏ chạy. Ta nói, cỗ thi thể này là của ta. Dưỡng thi nhân thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Trong tay hắn cần câu, lần nữa bung ra. Lần này, cây kia tinh tế dây câu như là mũi tên nhọn phá không mà ra. Nó không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn thời gian trôi qua, lấy một loại siêu việt lý giải tốc độ nháy mắt xuất hiện tại ma đế trước mặt. Sau đó, đâm vào trán của hắn bên trong. A! Một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm, toàn ma đế trong miệng phát ra. Hắn kia sắp bỏ chạy thân thể, đống nhiên cứng đờ, phản phất bị thi định thân thuật, ngưng kết ở giữa không trung. Hắn cái trán biên kia ma tâm tinh thạch, là hắn lực lượng nguồn suối, cũng là hắn linh hồn ý chí ký thác chỗ. Giờ phút này, cây kia nhìn như yếu ớt dây câu, lại giống một cây nung đỏ bản ủi, thật sâu đâm vào hắn bản nguyên, điên cuồng địa rút ra lấy hắn lực lượng, ma diệt lấy ý chí của hắn. Không, thả ta ra, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ma đế điên cuồng địa dãy rủa lấy, gầm thét. Trong cơ thể hắn ma khí như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng địa bộc phát, ý đồ tránh thoát cây kia dây câu trói buộc. Nhưng hết thảy đều là phí công. Cây kia dây câu phản phất là hắn thiên địch, là khắc tinh của hắn, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào đều không thể dung chuyển mảy may. Khí tức của hắn tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp, cực nhanh suy sụp. Quá tuyệt. Dưỡng thi nhân nhìn xem tại dây câu hạ thống khổ dãy rủa ma đế, lỗ trống lóe lên từ ánh mắt vẻ hài lòng thân sắc, tựa như là câu cá lao thượng đầu vạn cân cự vật. Tay hắn cổ tay nhất chuyển, bắt đầu thu dây. Ma đế thân thể không tự chủ được bị cây kia dây câu hướng phía dưỡng thi nhân phương hướng, từng chút địa lôi kéo quá khứ. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này kỳ quái một màn triệt để chấn trụ. Cường hành vô song ma đế, giờ phút này tựa như một đầu bị câu lên bờ ngư, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi mình kết cục. Thẩm Âu Sở nhìn xem một màn này, trong lòng cũng là rung động không thôi. Nàng biết dưỡng thi nhân rất mạnh, là một loại khác loại tồn tại, nhưng không nghĩ tới, vậy mà mạnh đến loại này không thể tưởng tượng tình trạng. Ngay cả đế cấp ma thần ở trước mặt hắn đều như là đồ chơi. Cái này không vào luân hồi, không dính nhân quả thần bí tồn tại, thực lực của hắn đến cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào? Cựu tinh nguyên đế vẫn là cao hơn. Ngay tại tất cả mọi người ánh nhìn, ma đế thân thể bị một chút xíu địa kéo tới dưỡng thi nhân trước mặt. Trong mắt của hắn thần thái cũng đã triệt để ảm đạm đi, chỉ còn lại thuần túy nhất sợ hãi. Dưỡng thi nhân duỗi ra bàn tay gầy guộc, đặt tại ma đế trên đỉnh đầu. Một cỗ hôi bại tử khí tràn vào ma đế thể nội. Ma đế thân thể run lên bần bật, sau đó liền triệt để mất đi tất cả sinh cơ. Trong mắt của hắn một tia ánh sáng cuối cùng cũng triệt để dập tắt. Tung hành vô địch ma đế ý chí như vậy ma diệt, chỉ còn lại một bộ thuần túy đế thi. Dưỡng thi nhân thu về bàn tay, thỏa mãn đánh giá trước mắt cô thi thể này. Sau đó, tay hắn bung lên, ma đế thi thể liền hư không tiêu thất, hiển nhiên là bị hắn thu vào. Làm xong đây hết thảy, hắn xoay người, lỗ trống ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Âu Sở. "Ngươi, rất tốt." Hắn khàn khàn nói. "Tuân thủ ước định, cái này là thù lao của ngươi." Hắn con ngón đúng ra, một giọt tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức lục sắc dịch giọt bay về phía Thẩm Âu Sở. Thẩm Âu Sở vô ý thức tiếp được. Đây là sinh mệnh nguyên dịch. Nàng cảm thụ được dịch giọt bên trong kia mênh mông sinh mệnh năng lượng, là thất thanh. Đây chính là trong truyền thuyết, chỉ có sinh mệnh chi thụ mới có thể ngưng tụ ra thần vật. Một giọt cũng đủ để cho sắp chết người nháy mắt khôi phục tất cả thương thế, thậm chí năng gia tăng võ nguyên. Mặt khác, dưỡng thi nhân ánh mắt lại chuyển hướng nơi xa phế tích bên trong, cái kia hố sâu to lớn. Lăng Thiên chính dãy rủa lấy từ trong hố leo ra, ba lần thuộc tính thời gian đã qua, hắn giờ phút này đang đứng ở cực độ trạng thái hư nhược, vết thương chẳng trị, liên động một chút đều tổn sức. Người đầu này tiểu long cũng rất thú vị. Thứ này, đưa cho hắn. Dưỡng thi nhân lần nữa gậy ngón tay một cái. Một khối to bằng đầu nắm tay, phản phất từ vô số ngôi sao ngưng tụ mà thành màu đen mảnh vỡ, bay về phía Lăng Thiên. Mảnh vỡ kia phía trên, tản ra một cỗ để Lăng Thiên linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức khủng bố. Pháp tắc mảnh vỡ. Lăng Thiên mở to hai mắt nhìn. Cái này vậy mà là một khối hoàn chỉnh, ẩn chứa bị diệt pháp tắc mảnh vỡ. Chương 189, tử vong giao dịch, chấn kinh toàn trường. Chương 189, tử vong giao dịch, chấn kinh toàn trường. Cái này quá quý giá. Lăng Thiên còn chưa lên tiếng, nơi xa Lý Hiên Viên đã không nhịn được mở miệng, thanh âm của hắn mang theo không cách nào ức chế run rẩy. Là nguyên đế, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mảnh vụn này giá trị. Cái này không chỉ là một kiện bảo vật, đây là một đầu thông hướng cảnh giới cao hơn con đường. Bất kỳ một cái nào người tu luyện, nếu là có thể lĩnh hội trong đó một phần bạn huyền bí, đều có khả năng nhờ vào đó nhìn thấy hoàng cảnh cánh cửa. Mà đối với Lăng Thiên loại này bản thân liền có hủy diệt thuộc tính cự thú đến nói, thứ này giá trị càng là không cách nào đánh giá. Dưỡng thi nhân không để ý đến Lý Hiên Viên, hắn kia lỗ trống ánh mắt chỉ là nhìn xem Thẩm Âu Sở. Thẩm Âu Sở thu hồi giọt kia sinh mệnh nguyên dịch, đối dưỡng thi nhân khẽ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh giống là đang đàm luận thời tiết. Đa tạ. Như vậy dựa theo trước đó ước định, tiếp theo bộ thi thể vẫn là bằng tộc nguyên đế, ta sẽ không nuốt lời. Vâng. Thẩm Âu Sở câu nói này so vừa rồi ma đế tự bạo còn kinh người hơn. Tất cả mọi người ở đây, Lý Hiên Viên, Lý Trường Phong, Trọng Thương Bạch Cảnh, còn có nơi xa thái tử công chúa, tất cả đều đốc. Bọn hắn nghe tới cái gì? Trước đó ước định, tiếp theo bộ thi thể bằng tộc nguyên đế, Bắc Cảnh bằng tộc vị kia cùng nhân tộc rằng có mấy trăm năm, hung danh hiển hách nguyên đế cường giả. Lý Hiên Viên đầu góc triệt để đứng máy. Hắn nhìn xem Thẩm Âu Sở, lại nhìn một chút cái kia thần bí dưỡng thi nhân, một cái hoang đường tới cực điểm suy nghĩ trong lòng hắn dâng lên. Thẩm Âu Sở cùng cái này ngay cả ma đế đều có thể làm thành đồ cất giữ tùy ý nắm kinh khủng tồn tại, là giao dịch quan hệ. Mà lại, bọn hắn giao dịch nội dung là thi thể của đế cấp. Thậm chí, nàng hiện tại liền đã dự định bằng tộc thi thể của nguyên đế. Nhưng bằng tộc nguyên đế còn sống được thật tốt ta. Đây quả thực là đã đem đối phương xem như vật trong bàn tay, sớm đem người ta thân hậu sự đều cho an bài đến rõ ràng. Lý Trường Phong tựa ở trên tường, một hơi thở gấp đi lên, lại ho ra một ngụm máu. Hắn cảm giác mình hôm nay nhận tinh thần xung kích, so trên nhục thể thương thế còn nghiêm trọng hơn. Hắn vẫn cho là, mình bị hội trưởng này, chuẩn đế tu vi, đã coi như là đứng tại thế giới này đỉnh, được chứng kiến sóng to gió lớn. Nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Đầu tiên là nguyên hoàng cấp lăng thiên đối cứng ma đế, lại là thần bí dưỡng thi nhân một can câu giết ma đế, hiện tại lại là nguyên hoàng sơ kỳ Thẩm Âu Sở, cùng bực này tồn tại chuyện trò vui vẻ, dự định vị kế tiếp thi thể của nguyên đế. Thế giới này, đến cùng làm sao rồi? Hay là nói, mình đã theo không kịp những người tuổi trẻ này tiết tấu rồi? Lý Hiên Viên cảm thấy mình trái tim có chút chịu không được. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ yên lặng một chút. Dưỡng thi nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất. Theo hắn rời đi, kia cố bao phủ thiên địa hôi bại tĩnh mịch chi khí, cũng như thủy triều tối lui. Bầu trời lần nữa khôi phục bị ma khí ô nhiễm màu đỏ sậm. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. Nhưng tử thần điện trước bầu không khí lại so vừa rồi còn muốn quỷ dị. Ma đế chết rồi, nguy cơ giải trừ. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều đè ép một khối so ma đế còn trầm trọng hơn cự thạch. Dưỡng thi nhân, Thẩm Âu Sở, Lăng Thiên, ba cái tên này như là ba hòn núi lớn, ép tới bọn hắn không thở nổi. Khu khu. Lý Hiên Biên ho khan hai tiếng, đánh vỡ trầm mặc. Hắn liếc mắt nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi hoàng cung, lại nhìn một chút nơi xa những cái kia bị ma khí ô nhiễm, đã triệt để mất đi sức sống thị vệ. Trong mắt nhân tử cùng ôn hòa ngay tại một chút xíu rút đi, thay vào đó chính là một loại trước nay chưa từng có băng lãnh cùng sắc bén. Ma đế thi thể xuất hiện, để Lý Hiên Biên trong lòng một mực kiên trì đồ vật bể nát, cũng làm cho hắn triệt để minh bạch một chút đồ vật. Lý hội trưởng, Bạch hội phó, đến ngay đây, lập tức phong tỏa toàn thành, tra rõ việc này. Chớ phải biết, cái này cô quan tài đến cùng là thế nào bị vận tiến hoàng đô. Giọng Lý Hiên Biên tràn ngập uy nghiêm, cho thấy chân chính nhân hoàng khí thế. Bất luận cái gì cùng việc này có quan hệ người, vô luận thân phận, vô luận địa vị, hết thảy cầm xuống, nghiêm hình khảo vấn. Chớ muốn để những cái kia giấu ở trong khe cống ngầm chuột, nợ máu trả bằng máu.